Chương 51, Huyền Hoàng chi khí. Chương 51, Huyền Hoàng chi khí. Trần Tiêm lấy thượng đế thị giác quan sát toàn bộ thế giới, đem tất cả biến hóa thu hết vào mắt, rung động trong lòng không thôi. Cái này tàn đỉnh, quả nhiên bất phàm. Hôi châu thế giới cương vực như đói khát cự thú, đem tàn trong đỉnh động thiên tinh hoa thôn vệ hầu như không còn. Khuyết trương mà ra sơn hà ẩm bang triển khai, địa mạch hở ra như rồng sống lưng, màn trời rủ xuống hỗn độn cổ sáng càng thêm ngưng thực, những cái kia chưa từng cụ hiện quy tắc đường vân, giờ phút này như tơ vàng giống như trong hư không xen lẫn, bù đắp thế giới không trọn vẹn. Làm cho người vui mừng chính là cây kia trọc cây, có thể ở tàn phá động thiên thế giới nội kinh lịch vô số năm, lại mơ hồ còn sót lại một tia sinh cơ, tương lai có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Khi tất cả biến hóa hoàn thành, toàn bộ thế giới lâm vào bình tĩnh về sau, Hôi Châu thế giới cuối cùng phản hồi tin tức, cũng tức thời truyền vào Trần Tiềm trong thần hồn. Tổng kết lại, đại khái chính là có tứ đại biến hóa, thứ nhất biến hóa lớn chính là Hôi Châu thế giới chỉnh thể tăng lớn tới 8 dặm phương viên, đây đã là phi thường to lớn diện tích. Chỉ cần lại tăng trưởng tới 10 dặm phương viên, Hôi Châu thế giới liền có thể tấn thăng bí cảnh nhỏ thế giới cấp bậc, đối Trần Tiềm tu vi hạn chế giải trừ, hắn có thể tấn thăng đến trúc cơ kỳ. Trần Tiềm toán học cũng không tệ, đơn giản tiến hành tính nhẩm liền có thể tính ra tăng trưởng biên độ. Trước kia thế giới diện tích 1 dặm phương viên, nếu như chuyển đổi thành làm tinh tiêu chuẩn sân bóng, diện tích lớn khái là 110 cái tà hữu. Bây giờ thế giới bán kính từ 1 dặm khuyết trương đến 8 dặm, chỉnh thể diện tích tăng trưởng hơn 60 lần, tương đương với 7000 tòa sân bóng lớn nhỏ. Thứ hai biến hóa lớn chính là Hôi Châu thế giới rốt cục sinh ra chính mình linh mạch. Con rồng kia hình quang ảnh là tàn đỉnh động thiên thế giới linh mạch một bộ phận. Bởi vì động thiên thế giới sụp đổ, đầu này trước kia cao đến ngũ giai cấp độ linh mạch, hiện tại gần như sắp muốn tán loạn. Nhưng thu nhập Hôi Châu thế giới về sau, vẫn là bảo vệ nhất giai đỉnh cấp phẩm giai. Này linh mạch bản chất cực cao, mặc dù tạm thời rơi xuống nhất giai đỉnh cấp, nhưng căn cơ vẫn còn tồn tại, tương lai thôn phệ cái khác linh mạch bản nguyên có thể gia tốc khôi phục. Thứ ba biến hóa lớn là thế giới quy tắc đại đạo trưởng thành cùng tài nguyên mới tạo ra. Động thiên tàn bảo mặc dù tàn phá, nhưng trước kia liền ẩn chứa không ít quy tắc mạnh mẽ. Tàn đỉnh gen đúc vật liệu là cực kỳ cao cấp, còn sót lại trong thế giới cũng có thật nhiều cấp cao linh tài. Những này nhiều như rừng tài nguyên đều bị hỗn độn trì hấp thu luyện hóa, không chỉ có bù đắp không ít thế giới quy tắc đại đạo, cũng làm cho Hôi Châu thế giới có thể sáng tạo ra rất nhiều tài liệu mới. Tỷ như kim hệ linh tài, kim quang thần sa, cựu thiên thần thiết, chu viêm vàng dòng. Một hệ linh tài, phượng hoàng lửa nam, bích linh tử mục, âm vũ quỷ vương dây leo. Thủy hệ linh tài, ngũ sát phượng hoàng dịch, thái hư linh thủy, thái nhất thần thủy. Còn có hỏa hệ linh tài cùng thổ hệ linh tài. Lớn thứ tư biến hóa thì là bởi vì lần này thế giới trưởng thành biên độ đủ lớn, mặc dù còn không có trực tiếp trưởng thành đến bí cảnh tiểu thế giới trình độ, nhưng cũng sinh thành ba sợi khai thiên tích địa huyền hoàng chi khí. Cái này huyền hoàng chi khí là thế giới khai thiên tích địa sản phẩm, bản thân thế giới cũng không cần, nhưng đối với thế giới chi chủ Trần Tiềm tới nói, lại là vô cùng chân quý tài nguyên. Có thể thực hiện tam đại tác dụng. Thứ nhất đại tác dụng là có thể đem huyền hoàng chi khí dung nhập tự thân trong thần hồn, hoàn toàn gột rửa nguyên sinh thế giới ngày mai cho khí, nhường thần hồn từ hậu thiên lại tiên thiên. Đây là thế giới chi chủ quyền hạn, cái khác bất kỳ tu sĩ nào, sinh linh đều không thể tiến hành dạng này thuế biến. Thành tựu tiên thiên thần hồn về sau, có thể miễn dịch tất cả ngoại bộ đoạt xá, khống chế cùng chấn nhiếp, cũng có thể miễn dịch tất cả huyễn cảnh quấy nhiễu cùng tâm ma xâm lấn. Tiên thiên thần hồn càng có vô thượng linh giác, chỉ cần có những người khác đối Trần Tiềm tiến hành ác ý tính toán, mai phục tập kích bất ngờ, đều sẽ nhường tiên thiên thần hồn sinh ra phản ứng. Nhìn thấy cái này nghịch thiên hiệu quả, Trần Tiềm không khỏi miệng méo cười một tiếng, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng cho ta bị thua thiệt. Con đường tu tiên, cảnh giới càng cao, thần hồn tác dụng liền càng rõ lộ ra. Đề trung giai tu sĩ đều có thể đem thần thức của mình cùng pháp lực bám vào tại pháp khí, pháp bảo phía trên, thực hiện siêu việt thần thức phạm vi 5 đến 10 lần đả kích. Chớ nói chi là nguyên anh phía trên tu sĩ cấp cao, càng có thể mượn nhờ thiên địa nguyên khí, huyền diệu pháp trận chi lực, can thiệp, dò xét tới càng xa xôi thời không. Làm huyền hoàng chi khí dung nhập thần hồn, hậu thiên lại tiên thiên về sau, thần hồn trở thành một phương thế giới vĩnh hằng duy nhất. Trừ phi toàn bộ thế giới phá hủy, nếu không thần hồn vĩnh hằng. Thứ hai đại tác dụng là đem ngoại giới sinh linh chuyển hóa làm Hôi Châu thế giới sinh linh, trở thành thế giới neo điểm. Tỷ như dùng huyền hoàng chi khí đem Trần Vân Hy nguyên sinh thế giới khí tức gột rửa rơi, chuyển hóa làm Hôi Châu thế giới sinh linh. Chuyển hóa về sau, Trần Vân Hy ngoại trừ có thể trên diện rộng đề cao tư chất bên ngoài, xem như thế giới này sinh linh, Hôi Châu thế giới còn có thể đem định vị neo điểm, Trần Tiềm liền có thể thông qua neo điểm định vị, từ nơi xa xôi thuấn di đi vào Vân Hy bên cạnh. Cái này tác dụng cực kỳ nguy tiên, có thể nói tuyệt đối tính được Trần Tiềm đảo mệnh tuyệt kỹ. Bất quá chuyển hóa sinh mệnh hạn mức cao nhất nhận thế giới tầng cấp hạn chế. Trước mắt Hôi Châu thế giới vẹn vẹn có thể chuyển hóa luyện khí kỳ cảnh giới sinh mệnh, chỉ có chờ thế giới tấn thăng tiểu thế giới mới có thể chuyển hóa trúc cơ kỳ cảnh giới sinh mệnh. Mặt khác, sinh mệnh chuyển hóa nhất định phải tại Hôi Châu thế giới bên trong tiến hành, mà neo điểm công năng thực hiện cũng nhất định phải chờ Hôi Châu thế giới tấn thăng đến cao hơn tầng cấp mới được, ít ra chỉ có nhỏ thế giới cấp bậc còn không được. Thứ ba đại tác dụng là có thể đem huyền hoàng chi khí dung nhập bản mệnh pháp bảo hoặc là tự thân linh sủng, để bọn chúng nắm giữ cực cao trường thành tính. Pháp bảo có thể thông qua tinh huyết cùng pháp lực ôn dưỡng vô hạn tầng cấp, linh sủng nhưng đánh phá tự thân huyết mạch gông cùng xiềng xích. Đương nhiên quá trình này cũng cần có thích hợp tài nguyên đầu nhập và cần thời gian dài dằng dặc. Trần Tiềm thần hồn rời khỏi Hôi Châu thế giới, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, khoe miệng lại vẫn nhịn không được có chút dương lên. Cái này một đợt, mau kiếm. Tiếp xuống, muốn đem huyền hoàng chi khí dung nhập thần hồn, tốt nhất vẫn là chân thân tiến vào Hôi Châu thế giới tương đối tốt. Bây giờ sắc trời sáng rõ, một đêm đã qua. Một đêm này, toàn bộ hành trình quan sát là toàn bộ thế giới to lớn trưởng thành, Trần Tiềm cũng nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ, cảm giác được tự thân ngộ tính lại có đề cao. Mặc dù không làm cái gì, nhưng vẫn là cảm giác được thần hồn có một tia mỏi mệt, cũng không phải là dung nhập huyền hoàng chi khí thời cơ tốt. Vạn sự dục tốc bất đạt, vậy trước tiên ra ngoài làm bạn thế tử, thật tốt điều chỉnh trạng thái, hết thảy thỏa đáng về sau lại đến tiến hành. Rời đi tinh thất, trở lại tiền viện, Trần Tiềm vui sướng đầu nhập vào thê tử thị nữ oanh oanh yến yến đang bao vây. Một ngày này hắn không tiếp tục tiến hành bất kỳ tu luyện, liền sách cũng không có nhìn, chính là cùng thê tử cùng bọn thị nữ nói chuyện phiếm nói giỡn làm bạn, vượt qua vui sướng một ngày. Ở giữa còn mang theo Phong Mạt Mạt đi ra ngoài, trong cốc tìm được một cái nơi yên tĩnh. Nhường Phong Mạt Mạt thỏa thích thi triển kiếm đạo của nàng cảm ngộ, hắn liền đàng hoàng làm một cái bao cát thịt. Phong Mạt Mạt kiếm đạo thiên phu thật là không phải tầm thường, lực công kích của nàng vậy mà mơ hồ đột phá bình thường luyện khí sơ kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Đáng tiếc gặp Trần Tiềm cái này siêu khó treo bích, chỉ là tiện tay phóng ra một cái phong thuật thuật, liền để Phong Mạt Mạt không công mà lui, từ đầu đến cuối không thể đánh bỡ. Mạt Mạt nha đầu này lại một chút không thèm để ý, chỉ cho rằng đây là chuyện đương nhiên chuyện. Thỏa thích đem tự thân sở học thi triển mấy lần về sau, hai người mới thỏa mãn trở về trong tiểu viện. Nhẹ nhõm vui sướng một ngày kết thúc, thường ngày hàng phục Mạt Mạt cái này nha đầu điên về sau, Trần Tiềm về tới trong tinh thất. Tu luyện mấy cái chu thiên về sau, Trần Tiềm chân thân tiến vào Hồi Châu thế giới. Trung ương trên núi đá, Trần Tiềm khoanh chân ngồi tại quy tắc trước sân khấu. Nhắm hai mắt, ý thức chìm vào thức hải bên trong. Vô biên vô tận thức hải vẫn trống trải mà hoang vu, nhưng là trên thềm lục địa khí ẩm càng nhiều, chính giữa vũng nước cũng lớn hơn một chút. Trần Tiềm thần hồn càng thêm rõ ràng, biên giới rõ ràng không ít, liền trên mặt cũng có một chút biểu lộ. Chân thân tiến vào Hồi Châu thế giới, nguyên bản trong thức hải tiểu Hồi Châu, tự nhiên cũng không thấy bóng dáng. Chương 52, Thiên Tiên thần hồn, thần thức mới sinh. Chương 52, Thiên Tiên thần hồn, thần thức mới sinh. Trần Tiềm không vui không buồn, ý thức bắt đầu khai thông Hồi Châu thế giới. Mấy hơi thời gian về sau, quy tắc trên đài trống không trong hư không, một sợi tử bên trong mang hoàng khí tức chậm rãi ngưng tụ ra. Đây là chỉ có một phương thế giới khai thiên tích địa quá trình bên trong mới có thể ngưng kết mà ra, vị cách cực cao thần kỳ năng lượng. Vẹn vẹn một sợi, liền phảng phất núi cao cự nhạc giống như nặng nghề, lại giống như cựu thiên chi thượng trăng sáng giống như cao xa, làm cho tâm thần người bị nhiếp, ý chí thần phục. Xem như thế giới chi chủ Trần Tiềm, tự nhiên miễn dịch hơn phân nửa ảnh hưởng, nhưng vẫn không khỏi tâm thần vì đó run lên. Thật dài thở phào một hơi, Trần Tiềm ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên cái này sợi thần kỳ trí cao năng lượng, đem chậm chậm dẫn vào chính mình thức hải thần hồn bên trong. Thần hồn chuyển hóa cần thiết thời gian vượt quá Trần Tiềm ngoài ý liệu. Vậy mà có chút cấp tốc, dường như cái này sợi huyền hoàng chi khí, trời sinh liền cùng Trần Tiềm thần hồn vô cùng phù hợp. Làm cái này sợi huyền hoàng chi khí dung nhập thần hồn, toàn bộ thức hải bỗng nhiên sôi trào. Khí tức lưu chuyển ở giữa, đem thần hồn bên trong chọc chất tầng tầng bốc ra. Chọc chất như tuyết gặp liệt dương, hóa thành khói xanh lượn lờ tiêu tán, thay vào đó là một vệ tuyên cổ bất diệt trong suốt, từ đây chư tà bất xâm, vạn pháp khó thực. Nguyên bản còn hơi mơ hồ thần hồn hình dáng dần dần rõ ràng, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo thông thấu như ngọc quang ảnh, chỗ mi tâm một chút huyền hoàng ấn ký như ẩn như hiện. Tiên tiên thần hồn, thành. Hoàn thành thần hồn thuế biến Trần Tiềm, từ quy tắc trước sân khấu vươn người đứng dậy, đứng lơ lửng trên không. Ánh mắt sáng ngời dò xét mảnh này tân sinh thế giới. Tu vi cảnh giới của hắn còn dừng lại tại luyện khí tầng 3, nhưng thần hồn thuế biến đạt tới tiên tiên về sau, vậy mà đột phá gông cùm xiềng xích, thần thức tự nhiên mà vậy sinh ra. Cảm ứng được thần hồn lần này biến hóa, Trần Tiềm nhắm hai mắt, tận lực giãn ra thần thức, hướng bốn phía lan tràn mà đi. Thần thức trong nháy mắt bao phủ quanh thân một trượng khoảng cách, sau đó tại có chút dừng lại về sau, dường như trong nháy mắt đột phá cái gì ngăn cách, lần nữa hướng bốn phía mở rộng mà đi, thẳng đến đột phá tới cách thân thể chừng mấy trượng khoảng cách, năng lực kiệt mà dừng. Lần này biến hóa, kết hợp Hôi Châu thế giới tức thì cho phản hồi, Trần Tiềm biết mình mới sinh thần thức liền khoảng chừng một trượng cường độ, mà thân ở Hôi Châu thế giới bên trong, thần thức tăng phúc gấp 10, cho nên có thể đạt tới 10 trượng xa. Trong lòng không khỏi âm thầm tắc lưỡi, phải biết một trượng thần thức cường độ, kia là bình thường luyện khí tầng 9 khả năng đạt tới tiêu chuẩn. Tu vi đạt tới luyện khí trung kỳ, thần thức mới sinh bình thường chỉ có 3 tấc, tu luyện đến trung kỳ đỉnh phong, tuyệt đại đa số tu sĩ thần thức cũng vẹn vẹn chướng đến 9 tấc. Thất thúc Trần Hoành Nguyên là Trần Tiềm quen thuộc nhất luyện khí trung kỳ đỉnh phong tu sĩ. Hắn là người cương chính cứng cỏi, ý chí lực xem như có chút cường đại, năm ngoái nếm thử đột phá hậu kỳ không thành công, nhưng là thần thức phương diện cũng rất có tăng trưởng. Theo như hắn nói, thần thức của hắn cũng vẹn vẹn đạt đến một thước ra mặt cường độ mà thôi. Mà bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ, thần thức cường độ tại 3 thước đến 1 trượng ở giữa, có thể đột phá tới 1 trượng phía trên. Phần lớn đều là chút tu luyện lâu ngày, nội tình thâm hậu uy tín lâu năm luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Đây chính là thuộc về đối lập bình quân, tương đối bình thường tu sĩ tình huống. Trong tu tiên giới, có thể trực tiếp đối thần thức có chỗ tăng thêm công pháp, còn có thiên tài địa bảo đều cực kỳ thưa thớt, phần lớn đều không phải là luyện khí tu sĩ có khả năng tiếp xúc đến, cho nên luyện khí kỳ tu sĩ thần thức khác biệt tương đối mà nói nhỏ bé. Cũng có chút ngoại lệ tình huống, tỉ như đem nào đó một hạng tu tiên kỹ nghệ tăng lên tới tương đối cao thâm cấp độ, vậy cũng có thể trả lại thần thức tăng trưởng. Nhưng nhân tài như vậy trong tu tiên giới chỉ là cực tiểu số. Tuấn Hổ dù cho rằng này, thần thức có thể tại vốn có trên cơ sở gia tăng cái mới thành, liền đã hết sức kinh người. Mới sinh thần thức có thể đạt tới 1 trượng, kia đối so bình thường luyện khí tầng 4 tu sĩ tới nói, là khái niệm gì? Là chọn vẹn lật ra 33 lần kinh khủng chênh lệch. Huống chi hiện tại Trần Tiềm còn không có chính thức tấn thăng luyện khí tầng 4, các loại cảnh giới đã đến, đoán chừng thần thức còn có thể có một đợt tăng trưởng. Thần hồn tiên thiên, nắm giữ thần thức, cả người không tiếp tại thu được tân sinh. Tại Trần Tiềm trong mắt, toàn bộ thế giới đều biến khác biệt. Ánh mắt nhìn thấy cùng thần thức dò xét đến, hoàn toàn là hai loại cảm thụ. Ánh mắt nhìn thấy chính là một bức tranh, mà thần thức dò xét đến lại là một cái lập thể không gian. Thần thức dò xét có thể trực tiếp xuyên thấu không gian cùng không có sự sống vật phẩm bình thường. Nhưng ẩn chứa linh khí vật phẩm cùng có sinh mệnh sinh linh, đều là không cách nào trực tiếp dùng thần thức sâu vào. Nói ngắn gọn, thần thức không phải là mắt nhìn xuyên tường. Đương nhiên, nếu như thần thức lực lượng cường đại, cũng có thể cường lực đột phá linh vật cùng sinh linh mặt ngoài, cứ như vậy, đối với linh vật là luyện hóa quá trình, mà đối với sinh linh thì là công kích quá trình. Thần thức tại xuyên thấu đất đá, nước thể chờ không chứa linh khí vật phẩm bình thường thời điểm, cũng sẽ xuất hiện trên phạm vi lớn suy giảm tình huống. Đây cũng là vì sao tu sĩ động phủ muốn sử dụng linh tài kiến tạo, hoặc là tại kiến trúc vật bên trên khắc ghi chép trận pháp nguyên nhân, chủ yếu chính là vì chống cự ngoại bộ tu sĩ thần thức dò xét. Trần Tiêm thử một chút, thần thức của hắn tại xuyên thấu hôi châu thế giới tầng đất thời điểm, đại khái suy giảm 8 thành, mà xuyên thấu hồ nước nước thể thì chỉ suy giảm 5 thành. Loại tình huống này làm hắn hơi có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Theo tàng kinh các bên trong mượn đọc như thế nào tốt hơn tăng lên luyện khí kỳ thần thức một sách bên trong ghi chép, bình thường tu sĩ thần thức chất lượng khác biệt rất nhỏ, xuyên thấu đất đá sẽ suy giảm hơn 9 thành, mà xuyên thấu nước thể thì suy giảm khoảng 7 phần 10. Nhìn như vậy đến, thần thức của hắn chất lượng cũng so bình thường luyện khí kỳ tu sĩ cao không ít. Đương nhiên, một khi tấn thăng trúc cơ kỳ, thần thức chất lượng cũng sẽ nhận trên phạm vi lớn cường hóa, vậy thì hoàn toàn không phải hắn hiện tại mới sinh thần thức có thể so sánh. Trần Tiêm một đường tại Hôi Châu thế giới bên trong đi dạo, một đường tùy ý sử dụng thần thức bốn phía dò xét, vẫn còn chưa qua đủ nghiện, cũng cảm giác trong thần thức truyền đến hư nhược cảm giác. Hắn ngạc nhiên kịp phản ứng, đây là thần thức sử dụng quá độ. Cho dù là cao giai tu sĩ, cũng không cách nào thời gian dài tùy ý sử dụng thần thức, chớ nói chi là hắn cái này luyện khí kỳ thái điểu. Nên nếm thử cơ bản cũng nếm thử, Trần Tiêm như vậy dừng lại, cũng đừng làm cho tân sinh thần thức nhận tổn thương, còn không tự biết. Lúc này trời còn chưa sáng, Trần Tiêm cũng không muốn về đến phòng đánh thức phong mặt mạn, dứt khoát liền tiếp tục tại trong tĩnh thất nhập định đả tọa, tu luyện pháp lực. Tiếp xuống 3 ngày, Trần Tiêm ngoại trừ tu luyện pháp lực bên ngoài, thời gian còn lại phần lớn dùng tại học tập trận pháp trên cơ sở cùng nếm thử vẽ khinh thân phủ gió nhẹ thuận trên bừa. Trận pháp phương diện hắn đọc lướt qua không nhiều, không có cách nào, không phải hắn không muốn học, mà là hắn thời gian tu luyện quá ngắn, chuyện lại nhiều, thường xuyên không để ý tới. Muốn đi qua bái phòng Trần Vân Y Liễu, thỉnh giáo chế phủ cùng trận pháp, cũng nên có cái cơ sở, nếu không hỏi gì cũng không biết, đây chẳng phải là rất xấu hổ. Chế phủ phương diện, hắn cũng không phải rất lo lắng. Mặc dù bây giờ hắn vẽ phủ lục kinh nghiệm không nhiều, nhưng là tại kiến thức căn bản phương diện, hắn vẫn là học tương đối vững chắc. Khinh thân phù gió nhẹ thuận phù độ khó so hỏa cầu phù lớn hơn rất nhiều, nhưng trải qua nhiều lần nếm thử, cũng đều thuận lợi vẽ đi ra. Trong tay hắn bên trên 100 tấm nhất giai trung phẩm lá bùa, hai loại phù lục các vẽ 50 tấm, khinh thân phù thành công 7 cái, phong thuận phù thành công 3 tấm. Tại tiên tiên thần hồn cùng tân sinh thần thức ra chỉ dưới, hắn học tập hiệu suất rất cao. Lần đầu nếm thử, chỉ tiến hành mấy chục lần thực thao dưới tình huống, có thể thành công hiếm khi thấy. Sáng sớm ngày thứ 4, Trần Tiêm xếp bằng ở trong tĩnh thất, đem trước mặt mở ra cơ sở trận đạo đồ giải khép lại. Hôm nay hắn chuẩn bị tiến về gia tộc đại trạch bái phòng Trần Vân Y Liễu, thỉnh giáo một chút gần đây học tập trận pháp cùng chế phù góp nhặt hoang mang. Cái này hai môn kỹ nghệ là trời sinh tốt cộng tác, nếu như đều có thể học được tinh thâm tình trạng, lợi dụng phù lục tiến hành bảy trận, tạo thành phù trận, có thể nói là đệ nhất đẳng công phạt chi thuật. Chương 53, Trần Vân Y Liễu chế phù khóa chương 53, Trần Vân Y Liễu chế phù khóa bên trong cốc Phượng Minh Sơn chân núi, gia chủ đại trạch. Trần Vân Y Liễu ngồi một mình tại thanh vi đường bên trong, trong tay bưng lấy một bản trận pháp thư tịch, ngay tại cẩn thận nghiên cứu. Nàng là cái cực chịu được tính tình người, từ nhỏ đến lớn làm việc đều đâu vào đấy, vô cùng có trật tự. Giờ phút này nàng lại tâm tư có chút lưu động, khó mà chăm chú lĩnh hội trong sách trận pháp. Dứt khoát để sách xuống đến, lấy ra đồ uống trà, chuẩn bị pha trà. Hôm qua Trần Tiềm phái Tố Cẩm tới cầu kiến, xưng hôm nay giờ ngọ sẽ đến đây bái phỏng, thỉnh giáo chế phủ cùng trận pháp. Nàng lúc ấy tự nhiên mặt không biểu tình, nhưng kỳ thực đấy lòng lại có một tia ý mừng rỡ. Cũng chẳng biết tại sao, nàng rất chờ mong cùng Trần Tiềm ở chung cùng giao lưu. Mắt thấy bái phỏng thời gian sắp tới, bình thường không hề bận tâm tâm kính liền giống như bị một khỏa nhỏ bé cục đá ném trúng, phá vỡ mặt kính bung bức, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Không bao lâu, thị nữ đến báo, Trần Tiêm tới, đã ở cửa ra vào chờ. Mời hắn vào a. Trần Tiêm bước vào thanh vi đường lúc, vừa lúc một trận gió qua, ngoài cửa mái hiên chuông đồng nhẹ vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Vân Y Lìa đang ngồi tại một mấy bên cạnh, tố thủ chất ấm, nóng hổi linh thủy xông vào chén trà, xương trắng mờ mịt ở giữa nổi bật lên nàng mặt mày như vẽ. Vân Y Lìa tỷ. Trần Tiêm chắp tay hành lễ, trong tay áo trượt ra một quyển sách lụa, mấy cái phù lục. Đây là ta vừa vẽ mấy cái phù, còn có ta đối với trận pháp cơ sở một chút tâm đắc, phá giải một chút cơ sở trận văn. Trần Tiêm đi vào một mấy bên cạnh, mặt hướng Trần Vân Y Lìa ngồi xuống, đem trong tay sách lụa cùng phù lục đặt vào một mấy bên trên. Trần Vân Y Lìa khẽ gật đầu, cũng không trả lời, chỉ là tiếp tục ngâm chế linh trà. Chỉ thấy nàng động tác không đội không chậm, làm cổ tay hành y ba lên ba rơi, phượng hoàng tam điểm đầu kỹ pháp khiến nước sôi như du long nhập uyên, đánh lá trà giãn ra như cảnh bướm, tại trong chén xoáy ra bích sắc vòng xoáy. Hai chén linh trà tại nàng cảnh đẹp ý vui thủ pháp hạ rất nhanh hiện ra, lập tức cả phòng mùi thơm. Trần Tiêm không khỏi cũng say mê trong đó, tâm cảnh bình hòa rất nhiều. Trắng sáng như tuyết ngón tay ngọc điểm nhẹ, trong đó một chén linh trà nhu hòa rơi vào Trần Tiêm trước người một mấy bên trên. Trần Vân Ý liền môi anh đào khẽ mở, uống trước chén trà. Tốt. Trần Tiêm minh bạch, tu tập tu tiên kỹ nghệ, tâm tính càng là bình thản yên tĩnh càng tốt. Trần Vân Ý cố ý hiện ra pha trà thủ pháp, là muốn thông qua trà nghệ điều chỉnh hắn tình trạng, để đạt tới tốt hơn học tập hiệu quả. Một chén linh trà chậm rãi vào bụng, Trần Vân Ý liền lấy trước lên trên bàn mấy cái phụ lục ngưng thần quan sát. Chính là mấy ngày nay Trần Tiêm mới hội chế thành công mấy viên kinh thân phủ gió nhẹ thuật phủ. Đây là vừa nếm thử hội chế thành công a. Trần Vân Y Lìa nhặt lên ba viên giống nhau phong thuật phủ, đầu ngón tay khẽ vuốt qua ba viên phù lục, băng linh khí tại lá bùa đường vân chạy xuôi mà qua, nổi lên nhỏ xíu lang quang, nhẹ giọng dò hỏi. Trần Tiêm ngượng ngùng gật đầu nói, đúng vậy, Vân Y Liệt tỷ, đều là mấy ngày gần đây vừa mới nếm thử vẽ, nhìn ra được, hai cái nhất giai hạ phẩm, cuối cùng cái này mai cũng là thành công đạt đến trung phẩm. Trung phẩm trên bùa đầu này chuyển hướng đã đến cá bơi vẫy đuôi ba phần thần vận. Trần Vân Y gì trong mắt có vẻ tàn thán. Lần đầu nếm thử, liền có thể nhanh chóng tổng kết kinh nghiệm, tăng lên vẽ kỹ pháp, từ dưới thành phẩm tăng lên tới trung phẩm, bản thân học tập tổng kết tăng lên năng lực rất đột xuất. Hơn nữa Trần Tiềm cảnh giới vẫn chưa tới luyện khí tầng 4, lại có thể vẽ ra trung phẩm phụ lục, liền chứng minh pháp lực của hắn độ tinh thuần rất cao, lực khống chế cũng đủ mạnh. Tất cả sơ cấp pháp thuật, trên lý luận chỉ cần thuật pháp tinh thục, vẽ kỹ cao diệu, pháp lực đạt tiêu chuẩn, khống chế tinh chuẩn đều có thể tối cao vẽ ra nhất giai đỉnh cấp phụ lục. Vẽ kỹ chỉ cần thông qua luyện tập nhiều hơn, luôn có thể chậm chậm tăng lên đi lên. Mà pháp lực đạt tiêu chuẩn chỉ cần cảnh giới đúng chỗ liền có thể. Ảnh hưởng rất nhiều luyện khí đỉnh phong tu sĩ không cách nào vẽ ra nhất giai đỉnh cấp phụ lục nhân tố chủ yếu, vẫn là thuật pháp tinh thục cùng khống chế tinh chuẩn hai phương diện này. Thuật pháp tinh thục không chỉ có yêu cầu có thể thuần thục thi pháp, hơn nữa còn cần đối với pháp thuật linh văn mạch lạc chân chính trưởng không tùy tâm. Mà khống chế tinh chuẩn thì cần muốn pháp lực mạnh mẽ khống chế độ, chuyện này đối với pháp lực tinh thuần độ cùng thần thức lực khống chế yêu cầu cũng rất cao. Cái khác bảy viên khinh thân phù cũng là tình huống này, bốn viên hạ phẩm, ba viên trung phẩm. Ngươi chế phù thiên phú rất không tệ, chỉ cần tại vẽ kỹ pháp bên trên luyện tập nhiều hơn, có thể rất nhanh tăng lên. Ta tương đối am hiểu thủy hệ cùng băng hệ pháp thuật, cho nên đối cái này hai hệ phù lục cũng hơi có tâm đắc, ngươi như có hứng thú có thể nếm thử tu luyện cái này hai hệ pháp thuật. Đến mức vẽ phù kỹ pháp, ngươi hiện trường vẽ hơn mấy mai, ta xem một chút có phương diện gì có thể cho ngươi đề điểm. Dứt lời, dẫn hắn nhập Thanh Vi đường nội thất. Ở giữa trên bàn trà sớm đã chuẩn bị tốt linh mặc lá bùa cùng phù bút, liền trong nghiên mực chu sa đều mài đến vừa đúng. Nàng làm việc từ trước đến nay chu toàn. Trần Tiêm cũng không nói nhiều, hướng Trần Vân Y nhẹ gật đầu, ngưng thần tĩnh khí về sau, đi hướng bàn trà, chuẩn bị vẽ. Cầm lấy bản án bên trên phù bút, đây là một chi nhất giai đỉnh cấp phù bút, lá bùa cùng linh mặc cũng đều là nhất giai thượng phẩm. Trần Tiêm còn chưa từng dùng qua cao cấp như vậy phối trí, nói thật, hiện tại cho hắn dùng có chút lãng phí, bởi vì theo hắn hiện tại kỹ pháp cùng cảnh giới, căn bản vẽ không ra nhất giai thượng phẩm phù lục. Kiềm chế trong lòng tạp niệm, không còn suy nghĩ lung tung, đem tâm thần đều đắm chìm nhập chế phù quá trình bên trong. Vẽ bên trong giảng cứu ổn bút, đi bút 12 phương pháp muốn khắc trong tấm khảm. Nơi nào cần đông đưa, nơi nào muốn xét theo, tình tiến cùng chuyển hướng, ẩn giấu đầu bút lông bên trong. Vạn chút nào đều thể lực, tất chắc chắc như có thần, tiếp bút cùng đổi phong, đều không nói bên trong. Trần Tiêm tập trung tinh thần khống pháp vận dụng ngoài bút, mà Trần Vân Y ở bên một bên cẩn thận xem xét, một bên vô cùng chậm rãi tốc độ đem vẽ kỹ pháp ngâm ra. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu, dường như mang theo đặc biệt vật luật, phản phất tại ngâm tụng hoa lệ thiên trường, chậm rãi thấm vào Trần Tiêm đáy lòng, nhường hắn đối với vẽ kỹ pháp lý giải đột nhiên tăng mạnh. Dư âm lượn lờ, dần dần tiêu tán, Trần Tiêm cũng thu bút mà đứng, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, dưới ngòi bút phong thuẫn phủ đã linh quang đống nhiên lóe lên, tiến tới nội liễm trong đó. Phù thành, lại một cái trung phẩm phong thuẫn phủ, nhưng rõ ràng linh khí khiếp người, tháng qua Trần Tiêm lấy ra viên kia không ít. Hiển nhiên vừa mới Trần Tiềm vẽ kỹ pháp tăng lên không nhỏ, vẽ lúc tinh khí thần lại trèo đến đỉnh phong, trạng thái cực dai, hẳn là trong ngắn hạn khó có thể vượt qua tác phẩm. Đã trạng thái không sai, tinh thần tiêu hao lại không lớn, Trần Tiềm liền tiếp tục không ngừng cố gắng, đem chính mình trước mắt nắm giữ cái khác các loại pháp thuật, tất cả đều nếm thử vẽ. Trần Vân Y Dì cũng ở bên thỉnh thoảng đề điểm tương quan vẽ kỹ pháp cùng pháp lực khống chế một chút bí quyết. Đáng tiếc vẫn là có chút nóng nổi, ảnh đột phủ, kim quang phủ cùng dây leo cuốn phủ đều không có hội chế thành công. Tuy nói cái này ba loại pháp thuật cũng thuộc về sơ cấp pháp thuật, nhưng độ khó khăn căn bản cũng không phải là hỏa cầu thuật, phong nhận thuật có thể so sánh. Trần Tiềm thi lên pháp đến đều gặp đền, linh văn mạch lạc cũng là kiến thức nửa đời, liền dám nếm thử vẽ, cho dù hắn có tiên thiên thần hồn cũng không được. Cứ như vậy, một buổi chiều trôi qua rất nhanh. Ngươi nghỉ ngơi mấy ngày lại đến, hôm nay tâm thần hao tổn hơi lớn. Ngươi trận pháp sẽ lùa, ta trễ giờ sẽ nhìn. Trần Tiềm chuẩn bị trở về tiểu viện, Trần Vân Y Lì tiến hắn to lớn cổng lớn miệng, phân phó như thế nói. Cần tuân Vân Y Lì chỉ thị. Trần Tiềm làm cái kiếm chỉ, tự trên trán thái dương sẽ qua. Đức hạnh. Trần Vân Y Lìa nở nụ cười xinh đẹp, tức giận trả lời. Đây là Trần Tiềm lần thứ nhất trông thấy Trần Vân Y Lìa nụ cười. Mái hiên tà dương vừa lúc lướt qua Trần Vân Y Lìa bên cạnh nhan, vệt kia cười yếu ớt như băng hồ chợt phá, xuân tuyết ban đầu tan. Nàng lâu dài thanh lãnh mặt mày đột nhiên tiên hoạt, khỏe mắt có chút cong lên độ cong, giống như là vành trăng khuyết ôm lấy chân trời dáng mây. Trần Tiềm cả người giật mình, ngơ ngác nhìn qua Trần Vân Y Lìa thế nào. Trần Vân Y Lìa hình như có cảm giác, đầu ngón tay vô ý thức mơn trớn chính mình tóc mai, vừa mới câu lên khỏe môi nhường chính nàng đều có chút hoảng hốt. Vừa mới thốt ra oán trách, lại mang theo thiếu nữ giống như tiên hỏa khí vận. Trần Tiêm trong lồng ngực trái tim trùng điệp nhảy một cái. Vừa rồi Trần Vân Y liền nụ cười, so kia linh mạch mới sinh càng làm cho hắn tâm thần rung động. Chương 54, băng sát bộc phát. Chương 54, băng sát bộc phát. Tiếp xuống mấy ngày, Trần Tiêm mỗi ngày tu luyện pháp lực, rèn luyện thân thể, làm bạn thế tử, đùa giỡn nha hoàn. Nhan hạ khoảng cách liền nhìn xem đan phủ khí trận, linh thực ngự thú các loại kiến thức căn bản, cũng không cực hạn tại phủ trận hai hạng. Còn liên tục mấy ngày cùng Phong Mạt Mạt chạy tới Phượng Minh Sơn trái lộc Phượng Minh Khe, kia có đạo chênh lệch mấy chục trượng thác nước, 3000 kiếm một bài. Đây là Phượng Minh Sơn bắt cảnh xếp hạng thủ vị du lãm thắng địa, từng tại Trần gia cường thịnh nhất thời điểm, thậm chí mở ra cho quan hệ thân mật gia tộc khác tu sĩ đến đây du lãm. Nghe nói nơi đây là thủy tổ Đồ Viễn Công vận dụng đại thần thông mở mà thành, một chiêu phát ra, 3000 kiếm khí tề phát, mạnh mẽ đem Phượng Minh Sơn bên trên nước chảy xu thế dẫn hướng trái lộc, hình thành thác nước. Cho nên này thác nước đặt tên 3000 kiếm một bài. Đầu thu thời gian, thác nước lượng nước đạt tới 1 năm cực đại nhất, Trần Tiêm đứng ở dưới thác nước, tùy ý dòng nước cọ rửa. Chỉ thấy thân thể của hắn khi thì đứng thẳng, khi thì nghiêng về phía trước. Mấy chục giây sau lại biến thành hơi hơi ngửa ra sau, lại mấy chục giây lại biến thành tả khuynh hoặc hữu khuynh. Tóm lại, chính là nhường dòng nước tận lực xung kích tới thân thể từng cái bộ vị. Tạm thời còn không dám đứng tại lượng nước lớn nhất ở giữa chỗ, bởi vì thực sự đứng thẳng không được. May mắn dưới thác nước là nguyên một khối 10 phần nham thạch to lớn, nếu như trực tiếp chính là ngoài mấy chục thước đầm sâu, vậy hắn xung kích luyện thể kế hoạch liền tan nữa. Thời thời khắc khắc đều thừa nhận mấy ngàn cân lực lượng đánh ra thân thể, Trần Tiêm phát hiện hắn nhất giai trùng kỳ luyện thể tu vi rõ ràng được đến tăng trưởng. Cho nên mấy ngày nay làm không biết mệt. Dựa theo nhận lực trùng kích đến tính ra, Trần Tiêm phát hiện, cho dù hắn luyện thể tu vi về sau đột phá nhất giai trung kỳ tiến giai hậu kỳ, nơi này vẫn có thể đối với hắn đoán thể sinh ra tác dụng. Hắn đối thân thể của mình lực khống chế rất mạnh, chỉ cần cảm giác nhanh đến cực hạn, liền rút khỏi dưới thác nước, nghỉ ngơi một lát, khôi phục hơn phân nửa về sau lại tiến vào bên trong. Như thế ra vào tuần hoàn qua lại. Mỗi ngày đại khái tiếp nhận 3-4 canh giờ cọ rửa, hiệu quả sát thực tốt. Mà mạt mạt nha đầu này ngay tại thác nước ngoại luyện kiếm, chờ lấy hắn đi ra, giúp hắn xoa bóp đập thân thể khôi phục nhanh hơn. Văn Cơ Vân Hi hồng tụ thiên hương, võ có mạt mạt tố thủ khư tổn thương. Cuộc sống như vậy, thật sự là cho cái thần tiên đều không đổi. Sau khi về nhà, Vân Hi lão bà dẫn đầu Thanh Mạn cùng Tử Giao lập tức dâng lên chế biến thức ăn tốt yêu thú thịt cùng linh mễ cơm, bổ sung thân thể bởi vì luyện thể tu vi tăng trưởng sinh ra tiêu hao. Màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ thời điểm, mạt mạt lão bà chỉ huy mạt quân lại giết tới giường đến. Trần Tiêm biết nàng hâm mộ Vân Hi, tự nhiên không chút gì qua loa, khẳng khái rút tiền. Thật là đẹp tư tư. Như thế mấy ngày đi qua, Trần Tiêm cảm giác cần yên tĩnh 1-2 ngày, nếu không thân thể thật gánh không được. Dưới thác nước, nhường thân thể tĩnh dưỡng mấy ngày lại đi. Trong khoảng thời gian này tu hành chủ yếu tại cảnh giới pháp lực cùng luyện thể tu vi bên trên, thần hồn nghỉ ngơi dưỡng sức, thần thức cũng không thế nào bận rộn, là nên đi Vân Y tỷ nơi đó bồi dưỡng một chút trận pháp. Gia chủ đại trạch, Thanh Vi đường, giờ ngọ, như là lần trước tới như thế, vẫn là thời gian giống nhau địa điểm, gặp được Trần Vân Y thì vừa thấy mặt, Trần Tiêm đã cảm thấy Trần Vân Y khí tức có chút bất ổn, dường như có từng tia từng sợi hàn khí tự trong cơ thể nàng phát tán đi ra, cả người tựa như một đống khối băng dường như. Trần Tiêm không khỏi lo lắng, liền vội vàng hỏi, "Vân Y tỷ, ngươi làm sao?" Trần Vân Y khoát tay nào nói, "Không sao, tới gần một phá, khí tức có chút tiết ra ngoài mà thôi. Nằm trong loại trạng thái này thoáng áp chế mấy ngày, đối công pháp của ta có chỗ tốt." A Trần Tiêm nghe vậy, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, dù sao hắn cảnh giới thấp, cũng xác thực nhìn không ra Trần Vân Y tình huống cụ thể. Trên thực tế, Trần Vân Y vừa mới khí tức tiết ra ngoài, chính là bởi vì Trần Tiêm tới thăm nguyên nhân. Pháp lực của nàng cảnh giới đã đến không thể không lần danh đột phá, vốn đang áp chế ở, nhưng Trần Tiêm đến về sau, ẩn tính băng linh chi thể nhận hỗn độn linh thể kích thích, nhất thời đột phá nàng áp chế, mới đưa đến đột nhiên khí tức tiết ra ngoài. Trần Vân Y thì hai tay bấm niệm pháp quyết, nhắm mắt điều tức trong chốc lát, mới chậm rãi thu liễm quanh thân khí tức. "Ta xem ngươi viết trận pháp tâm đắc cùng cơ sở trận bắn phá giải đồ lục, làm một người mới học, nộ tính của ngươi là đạt tiêu chuẩn. Nhưng là ta cũng không đề nghị ngươi lãng phí qua nhiều thời giờ đi học tập trận pháp. Học tập nắm giữ một chút cơ sở trận văn là có cần phải, có thể tăng trưởng ánh mắt của ngươi cùng kiến thức. Nhưng trận pháp nhất đạo cực kỳ mênh mông lại thiên biến vạn hóa, nếu như muốn sở trường trận pháp nhất đạo, nhất định phải hao phí thời gian dài, cũng không thích hợp ngươi bây giờ." Trần Tiêm tự nhiên minh bạch Trần Vân Ý liễu ý tứ, hắn hiện tại chính là tu luyện đột nhiên tăng mạnh giai đoạn, nếu như đem tinh lực quá nhiều hao phí tại trên trận pháp, có khả năng sẽ dẫn đến hắn về sau cảnh giới tăng lên quá chậm, vô duyên trúc cơ. "Ta hiểu được, ta ơn Vân Ý liễu tỷ. Hiện tại vừa mới tu luyện không lâu, ta chỉ là đối các loại kỹ nghệ đều muốn thêm chút đọc lướt qua, nhìn xem thiên phú của mình tại phương diện nào đi nữa, sẽ không quá độ hao phí thời gian vu mỗ một đạo phía trên, phiến liên lụy tiến giai." Trần Vân Y liễu bước cầm nói, "Ngươi minh bạch liền tốt." Tiếp xuống, hai người bắt đầu giao lưu trận pháp nhất đạo. Nói là giao lưu thật sự là coi trọng Trần Tiêm, đại đa số đều là hắn tại biểu đạt hoang mang chỗ, mà Trần Vân Y liễu đang vì hắn giải đáp. Mong muốn tu tập trận pháp nhất đạo, đầu tiên nhất định phải có thần thức, bởi vì 81 loại cơ sở trận văn đều là lập thể, cũng không thể vẽ ở trên giấy đi tiến hành quan sát học tập. Tiếp theo chính là nhất định phải hao phí thời gian dài đi nắm giữ những cơ sở này trận văn, đem trận văn vẽ phục khắc tới không kém một tơ một hào, mới tính một cái hợp cách trận pháp học đồ. Chỉ là một bước này, dù cho thiên phú thượng giai, thông minh linh động hạng người, cũng ít ra cần 3 đến 5 năm. Nhưng vẹn vẹn trở thành một cái trận pháp học đồ còn không được, bởi vì học đồ liền cơ sở nhất trận pháp cũng không cách nào bố trí. Dù cho bố trí đơn giản nhất tụ linh trận, cũng cần đem 9 loại cơ sở trận văn tiến hành tổ hợp, hình thành trận tiết mới có thể bố trí đi ra. Tổ hợp trận văn hình thành trận tiết một bước này, cực khảo nghiệm trận pháp sư ngộ tính. Bởi vì trận văn tổ hợp là thiên biến văn hóa, không có hình thái, cần trận pháp sư tại khắc lục trận tiết thời điểm tự hành lĩnh hội. Tại khác biệt địa điểm, khác biệt trong tài liệu mà khắc lục trận tiết, mỗi một lần hình thành vẻ ngoài đều là khác biệt. Trong này liên quan đến hải lượng tính toán, không có thiên phú ngộ tính người, ngay cả nhập môn đều không thể được. Thông qua không ngừng giao lưu cùng tỉnh giáo, Trần Tiêm đối với mình tại trận pháp nhất đạo bên trên thiên phú, có một cái cơ sở nhận biết. Chỉ có thể nói tính được ưu tú, nhưng xa còn lâu mới được xưng là ưu dị, chớ nói chi là yêu nghiệt. Chỉ có thể nói nắm giữ một chút trận pháp tri thức về sau, nếu như về sau bị vây ở một ít trong trận pháp, có thể làm ra chính xác một chút ứng đối phương pháp liền có thể. Cùng mỹ nữ giao lưu thời gian trung đụng, luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh, trong lúc bất chi bất giác, một buổi chiều lại là sắp trôi qua. Trần Tiêm đang muốn đứng dậy cáo tử, Trần Vân Ý liền bỗng nhiên biến sắc, quanh thân hàn khí đại mạo, một nháy mắt kém chút đem đang đứng ở bên cạnh Trần Tiềm cho đông lạnh thành băng điêu. Trần Tiềm thể chất cường hãn, cũng là không có thụ thường, chính là trong nháy mắt cảm giác tứ chi cứng ngắc, không cách nào động đậy. Trần Vân Y thì hướng Trần Tiềm đánh ra một cái pháp quyết, làm dịu hắn bị đông lại thân thể, cấp tốc nói, ngươi mau mau trở về, ta áp chế không nổi, lập tức sẽ đột phá. Nói xong, vội vã hướng Thanh Vi đường nội thất đi đến. Trần Tiềm mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng ánh mắt một mực không hề rời đi Trần Vân Y, phát hiện trạng muốn của nàng bất thường, cũng không phải là bình thường cảnh giới đột phá trạng thái. Sắc mặt lam quang lập lòe, toàn thân hàn khí bức người, nương theo lấy kịch liệt run rẩy. Không chỉ có không giống như là muốn đột phá cảnh giới trạng thái, ngược lại giống như là nhận lấy cực hàn xâm nhập, lập tức sẽ tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Trần Tiềm cảnh giới mặc dù không cao, nhưng bởi vì hắn thần thức cường đại, lại tu luyện sát khí đoán thể công, đối với sát khí rất là mẫn cảm. Cái này Vân Y Liệt tỷ, tựa hồ là băng sát bộ phát dáng vẻ a. Chương 55, Trần Vân Y Liệt phá cảnh. Chương 55, Trần Vân Y Liệt phá cảnh. Trần Vân Y Liệt đi vào Thanh Vi đường nội thất, vừa định xuất ra ngũ hành mê tung trận bàn, bố trí một cái đơn giản trận pháp phòng hộ, sau đó đột phá cảnh giới. Không nghĩ tới chân sau Trần Tiềm liền đi theo vào. Nàng nhất thời sắc mặt như băng sương, run giọng nói, ngươi cùng vào để làm gì? Mau đi ra. Trần Tiềm biết không phải là kéo dài thời điểm do dự, nói thẳng trọng điểm nói, Vân Y Liệt tỷ, ta mặc dù không biết rõ ngươi tu luyện công pháp gì, nhưng ngươi có phải hay không thể nổi băng sát áp chế không nổi? Ta có năng lực giúp ngươi giải quyết. Ngươi? Trần Vân Y Liệt nhất thời cũng kinh nghi bất định, đã kinh ngạc tại Trần Tiềm có thể nhìn ra trạng huống của nàng, càng đúng hắn nói có thể giúp đỡ giải quyết băng sát vạn phần hoài nghi. Đừng nói Trần Tiềm bèn bèn tu luyện mấy tháng, chính là cảnh giới giống như nàng cũng đạt tới luyện khí hậu kỳ, cũng tuyệt đối gánh không được nàng băng sát. Trần Tiềm nhìn ra sự do dự của nàng, vội vàng đi vào trước mặt của nàng, nói rằng, ta tu luyện sát khí đoán thể công, luyện thể tu vi từ lâu đạt tới nhất giai trung kỳ, tin tưởng ta. Trần Vân Y thì trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, nhưng nàng thể nội tình trạng đã để nàng không có thời gian do dự. Mà thôi, coi như giúp không được gì, cũng không thời gian đuổi hắn ra ngoài. Lật tay xuất ra trận bản, ngón tay như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng, liên tục đánh ra mấy chục cái pháp quyết, lập tức một mảnh ngũ sắc quang mang bao phủ lại toàn bộ Thanh Vi đường. Lập tức cũng không nói hoài tới Trần Tiềm còn ở bên cạnh, ngồi xếp bằng, vận chuyển lên Huyền Minh băng phách kinh, nhắm mắt điều tức. Toàn bộ nội thất nhiệt độ không khí bắt đầu kịch liệt hạ xuống, trung quanh bài trí mặt ngoài vậy mà nhanh chóng ngưng kết lên băng hoa. Trần Tiềm cũng không khỏi đến dùng mình một cái, loại này trong nháy mắt hạ nhiệt độ thể nghiệm xác thực rất kích thích. Hắn cũng đi theo ngồi xếp bằng, mang theo một vẻ khẩn trương nhìn chằm chằm Trần Vân Y, thần thức lan tràn ra, tinh tế cảm ứng nàng quanh thân pháp lực biến hóa. Cái này băng sát xác thực lợi hại, vậy mà đem hắn vô hình vô chất thần thức cũng đông vận chuyển vướng nhíu lên. Vân Y tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Trên người ngươi băng sắt là bởi vì công pháp nguyên nhân sinh ra sao? Mấy chục giây về sau, mắt thấy Trần Vân Y quanh thân pháp lực vận chuyển thoáng vững vàng một chút, lúc trước hướng nàng truyền âm nói, nếu như ngươi tự thân không cách nào xử lý, ta sát khi đoán thể công năng đủ giúp ngươi đưa chúng nó hấp thu tới. Ngăn chặn bạo động băng sắt về sau, Trần Vân Y liễu màu băng lam gương mặt rốt cục chậm chậm khôi phục một chút huyết sắc. Một đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, dường như lần thứ nhất nhận biết Trần Tiềm đồng dạng, nhìn chằm chằm hắn nhìn một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi chưa đột phá trung kỳ, vậy mà đã nắm giữ thần thức. Hơn nữa tại ta cảm ứng bên trong, thần trí của ngươi dường như còn rất mạnh. Trước đó, Trần Tiềm tại Trần Vân Y đi trước mặt một mực không có sử dụng qua thần thức, hiện tại lại là dò xét pháp lực của nàng, lại là truyền âm, làm sao có thể ẩn giấu được? Ách, có một chút cơ duyên mà thôi. Giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói chính mình bởi vì thần hồn nghịch phản tiên thiên mà dẫn đến thần thức sớm sinh ra sao? Cái khác, cũng không có cái gì đáng tin cậy lý do có thể nói a, mọi người có mọi người duyên phận, ta đương nhiên sẽ không đi dò xét bí mật của ngươi. Ngươi đã tu luyện sát khí đoán thể công, thật là có năng lực đến giúp ta. Tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực đột phá, ngươi cũng có thể thừa cơ tu luyện, hiện tại nơi này linh khí 10 phần dồi dào, hoàn toàn đầy đủ hai ta đồng thời hấp thu. Buổi chiều hai người tại nghiên cứu thảo luận trận pháp thời điểm, Trần Vân Y Lệ cũng hiện trường biểu diễn tam tài tụ linh trận bảy trận phương pháp. Cái này đưa đến toàn bộ Thanh Vi đường linh khí đột nhiên thăng, lại thêm Trần Tiềm hỗn độn linh thể không ngừng kích thích, dẫn đến cuối cùng Trần Vân Y Lệ tu vi áp chế không nổi, băng sát bộc phát. "Tốt, Vân Y Lệ tỷ." Trần Tiềm nhìn Trần Vân Y Lệ đột phá cũng không phải một lát liền có thể hoàn thành, lúc này cũng không thể quá yếu nhiều đối phương, liền bắt đầu cũng nhắm mắt nhập định lên. Nơi này vốn là Phượng Minh Sơn chân núi, ở vào nhị giai thượng phẩm linh mạch phía trên, lại thêm lại bố trí tam tài tụ linh trận, linh khí nồng độ cơ hồ đã đạt đến nhị giai đỉnh cấp độ. Trần Tiềm tự tu luyện đến nay, khi nào đánh qua giàu có như vậy trận. Rất nhanh nhập định tiến vào trạng thái tu luyện hắn, chỉ cảm thấy linh khí chung quanh quả thực như trường giang đại hà đồng dạng, trực tiếp chút xuống tiến vào trong kinh mạch của hắn. Sảng khoái, đây mới là tu luyện a. Trần Tiềm hơi nhếch khóe môi lên, cảm xúc có chút phấn khởi, kém chút cầm giữ không được, thối lui ra khỏi nhập định trạng thái. Thật muốn dứt khoát tại cái này bên trong thời gian dài bế quan tính toán, một mực tu luyện tới luyện khí đỉnh phong. Ổn định, không muốn lãng phí thời gian. Trần Tiềm đem tâm tư thu nạp, chậm chậm khôi phục không hề bận tâm trạng thái, hấp thu luyện hóa linh khí tốc độ cũng theo tăng gấp bội. Tu luyện không tuế nguyệt, trong lúc bất chi bất giác, mấy canh giờ chớp mắt liền qua. Thanh Vi đường bên ngoài, Trần Tiềm hai người ở bên trong tu luyện rất thoải mái, có thể lo lắng phía ngoài hai cái xinh xắn mỹ thiếu nữ. Bình thường tới nói, Trần Tiềm sớm nên trở về nhà. Chậm chạp không về, Trần Vân Hy cùng Phong Mạt Mạt hai nữ tự nhiên sốt ruột, mắt thấy bóng đêm càng sâu, hai người liền kết bạn đến gia chủ đại trạch. Phu quân không thấy, tự nhiên là muốn tìm. Đi vào đại trạch, nghe thị nữ nói, hai người một mực tại Thanh Vi đường bên trong, cũng không đi ra. Hiện tại toàn bộ Thanh Vi đường cũng đã bị ngũ hành mê tung trận bao phủ, các nàng cũng vào không được. Mặc dù không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng đã người đều tại, có xác thực hành tung, vậy thì buông xuống một nửa tâm. Phong Mạt Mạt giữ chặt Trần Vân Hy tay, lên tiếng khuyên nhủ, "Mây Hy muội muội, ngươi còn có thai, đi nghỉ trước đi. Ta ở chỗ này trông coi là được." Trần Vân Hy lắc đầu, ôn nhu nói, "Đã phu quân cùng tỷ tỷ đều ở bên trong, lại bố trí trận pháp, hẳn là có một ít đột phát tình huống. Hai chúng ta đều giúp không được gì, ở chỗ này trông coi cũng vô dụng, cùng đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai liền hẳn phải biết kết quả." Nói xong, cũng không để ý tới Phong Mạt Mạt phản đối, trực tiếp lôi kéo nàng hướng nội viện mà đi. Nàng mặc dù gả cho Trần Tiệm, nhưng gia chủ đại trạch nàng nơi ở ban đầu vẫn luôn là có người quản lý, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết chỗ ngủ. Nghỉ ngơi trước đó, lại an bài trong nhà thị nữ đi tiểu viện bên kia thông chi Tô Cẩm, nhường nàng yên tâm, đêm nay các nàng hai người liền ở tại đại trạch bên này, để nàng không nên chờ đợi, nghỉ ngơi thật tốt là được. Thanh Vi đường nội thất, Trần Vân Y lìa đột phá đã đến tối hậu quan đầu. Nguyên bản đối với cái khác luyện khí hậu kỳ tu sĩ tới nói, 8 tầng tới 9 tầng cảnh giới cách ngăn xem như cực kỳ cứng cỏi, có thể xưng là bình cảnh. Nhưng bởi vì nàng cảnh giới áp chế thực sự quá độc ác, lại thêm tầng này cảnh giới cách ngăn đối với nàng tới nói, thật chính là thật mỏng một lớp màng, tương đối yếu kém, cho nên đợi nàng vận chuyển công pháp tới đột phá quan khẩu, cách ngăn cơ hồ vừa chạm vào mà bại. Oeng, ầm ầm. Đột phá cảnh giới về sau, tân sinh kinh mạch cùng khoái động pháp lực, tại trong óc nàng dường như liên thành liên tiếp buồn buồn tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời, Thanh Vi đường bên trong tất cả linh khí cơ hồ bị lôi kéo thành cái phếu trạng, từ nàng trên đỉnh đầu huyệt bách hội nối đuôi nhau mà vào. Cái này hạo động tĩnh lớn lập tức đánh thức Trần Tiềm, nhưng hắn từ nhập định trạng thái tu luyện dần dần thanh tỉnh lại. Ngay tại Trần Vân Ý cố gắng thu nạp tăng bọn pháp lực thời điểm, sâu trong thân thể cất giấu băng sát chi lực cũng bị quần quần pháp lực đè ép đi ra. Đây cơ hồ có thể tính là từ tu luyện bắt đầu tới luyện khí tầng 9, tất cả dành dụng băng sát cùng nhau bộc phát. Cái này sóng băng sát bộc phát, xa so với hoàng hôn thời điểm lần thứ nhất bộc phát tới mãnh liệt rất nhiều. Trong nháy mắt liền đem Trần Vân Ý lìa đóng băng lại, cả người biến thành một cái màu lam băng tinh. Bên cạnh Trần Tiềm cũng cơ hồ bị đông kết nửa người. Hắn xem xét tình hình không tốt, cũng không lo được lại hỏi thăm Trần Vân Ý xử trí như thế nào, trực tiếp vận công chấn vỡ trên người băng tinh, hai tay giở ra, thật chặt bắt lấy Trần Vân Y để bày ra tại trên đầu gối bàn tay như ngọc trắng. Hai tay đan sen, rất kỳ quái xúc cảm, mặc dù chạm vào như băng, nhưng lại cũng không cứng ngắc. Mặc dù lạnh để cho người ta đánh dùng mình, nhưng cũng nhường Trần Tiềm cảm thấy tinh tế tỉ mỉ mềm mại tư vị. Không lo được tinh tế phẩm vị, Trần Tiềm bắt đầu toàn lực vận chuyển lên sát khí đoán thể công. Chương 56, Vân Y để xuất quan. Luyện thể đột phá. Chương 56, Vân Y để xuất quan. Luyện thể đột phá. Trần Vân Y để mặc dù tại hết sức khống chế pháp lực chống cự lấy băng sát bộc phát, nhưng cũng không có mất đi ý thức. Cho nên hai tay bị Trần Tiềm bắt lấy, nàng trong nháy mắt cũng cảm giác được. Ngoại trừ phụ thân, cái này là cái thứ nhất bắt nàng tay nam tử. Ngay cả phụ thân cũng là trước 3 tuổi mới ôm qua nàng, kéo qua tay của nàng. Trong nháy mắt một cố không biết làm sao cùng cực lớn không thích ứng, nhường nàng pháp lực kém chút mất khống chế. Ngay tại nàng muốn hất ra Trần Tiềm tay thời điểm, đột nhiên phát hiện, tự mình tu luyện Huyền Minh Băng Phách Kinh mà sinh ra băng sắt bắt đầu sóng gió nổi lên, vậy mà thông qua hai người nối liền cùng một chỗ tay, bắt đầu chậm rãi hướng Trần Tiềm lan tràn đi qua. Cố này băng sắt mặc dù tiềm ẩn tại trong cơ thể của nàng, nhưng nàng lại không cách nào khống chế mảy may. Biết rõ cái này băng sát lợi hại, vì để tránh cho tổn thương tới Trần Tiềm, Trần Vân Y thì hai tay dùng sức, mong muốn hất ra Trần Tiềm. Nhưng bỗng nhiên phát hiện, tay của hai người tựa như là bị chăm chú hàn ở cùng nhau, thế nào cũng không cách nào tách ra. Sát khí đoán thể công bởi vì tên tuổi rất vang, biết loại công pháp này không ít người, Trần Vân Y thì cũng là nghe nói qua, nhưng công pháp này đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, nàng lại không rõ ràng. Vốn là nói xong muốn để Trần Tiềm bận công thu nạp trong cơ thể nàng băng sát, chỉ có điều vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, nàng nhất thời chưa kịp phản ứng, đầu não suy nghĩ hỗn loạn, không nghĩ rõ ràng. Phát hiện Trần Tiềm sát khí đoán thể công quả thật có thể thu nạp chính mình băng sát về sau, Trần Vân Ý lìa nhanh chóng chấn định lại. Vừa mới phản ứng, bất quá là theo bản năng động tác mà thôi. Nàng cũng không ghét Trần Tiềm động tác, đương nhiên, nếu như là cái khác nam tử, vậy thì coi là chuyện khác. Cái này băng sát chi lực sát thực lợi hại, mặc dù Trần Tiềm thể phách thập phần cường đại, nhưng dù sao cũng chính là nhất giai trung kỳ mà thôi. Chỉ hấp thu không đến thời gian đốt một nén hương, liền không thể không dừng lại, gấp rút trước luyện hóa cơ hồ đã tràn ngập toàn bộ kinh mạch băng sát. Nếu không thân thể của hắn đều bị đông cứng, liền sát khí đoán thể công đều không thể vận chuyển. Đại khái chỉ thu nạp Trần Vân Y Lìa băng sát tổng số lượng không đủ nửa thành mà thôi. Trần Vân Y Lìa đối loại tình huống này sớm có dự liệu, nàng đã là luyện khí tầng 9, pháp lực tổng lượng ít nhất là Trần Tiềm mười mấy lần, pháp lực chất lượng càng là vượt xa khỏi. Nàng đều khó mà kiềm chế toàn thân như thế hải lượng băng sát, Trần Tiềm có thể duy nhất một lần hấp thu đi qua nhiều như vậy, đã để nàng mười phần ngoài ý muốn. Cắt đứt thông đạo về sau, Trần Tiềm bắt đầu nhanh chóng vận chuyển công pháp, đem đã có băng sát luyện hóa. Lúc này tiên thiên thần hồn ưu thế liền hiện ra. Nguyên lai Trần Tiềm thần hồn mặc dù có Hôi Châu thế giới bảo vệ, có thể không sợ sát khí xâm lấn, nhưng vẫn không dám để cho thần hồn trực tiếp đi nhiễm mảy may sát khí. Nhưng bây giờ lại khác biệt, hắn phát hiện ngay cả như vậy lợi hại băng sát, cũng có thể trực tiếp để thần hồn thần thức đi đụng vào, không có chút nào khó chịu. Phát hiện này, nhường hắn vận chuyển sát khí đoán thể công hiệu suất tăng nhiều, nguyên bản tràn ngập toàn bộ kinh mạch băng sát nhanh chóng giảm bớt, bị hắn từng cái hấp thu tiến thân thể chỗ sâu. Luyện thể tu vi lại bắt đầu vụt vụt dâng đi lên. Xa xa hoàn toàn không phải mấy ngày nay dựa vào ngoại lực xung kích đến để thằng có thể so sánh được. Chưa tới một canh giờ, thể nội tất cả băng sát đã bị hấp thu hầu như không còn. Hắn luyện thể tu vi cũng đã tiếp cận nhất giai trung kỳ viên mãn. Trần Tiềm mở hai mắt ra, sáng tỏ hai mắt phảng phất có một tầng hàn khí thoáng qua liền mất. Vân Y Lìa tỷ, lại đến. Trần Vân Y thì trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khó tin, hôm nay thật sự có chút phá vỡ nàng sớm đã thành hình tu luyện thưởng thức. Tu luyện lâu như vậy Huyền Minh Băng Phách Kinh, nàng tự nhiên biết trong cơ thể mình băng sát chi lực là bực nào lợi hại. Chút nào nói không khoa trương, những này bị hấp thu đi qua băng sát chi lực, phàm nhân chạm vào tức tử, cho dù là đối bình thường luyện khí sơ kỳ tu sĩ tới nói, 10 đầu mệnh cũng đều bị đông cứng không có. Nhưng mà cứ như vậy một canh giờ, cảnh giới tu vi kém xa nàng Trần Tiệm, vậy mà liền như thế đem bọn nó luyện hóa. Trên tay truyền đến xúc cảm ngay tại nói cho nàng, đây hết thảy đều không phải là mộng, là thật sự rõ ràng, thật sự đang phát sinh. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Đây là một đêm không ngủ. Mặc kệ là đối với Thanh Vi Đường bên trong Trần Tiệm Trần Vân Y Liễu tới nói, vẫn là ngay tại nội viện nghỉ ngơi Trần Vân Hy cùng Phùng Mạt Mạt hai nữ tới nói, đều là như thế. Nắng sớm xuyên thấu tầng mấy lúc, Thanh Vi Đường bên ngoài trận pháp kết giới nổi lên gợn sóng giống như gợn sóng. Trần Vân Y Liễu một mình bước ra ngưỡng cửa nháy mắt, mái hiên rủ xuống tảng băng y mắng băng liệt. Kia là đêm qua mất khống chế băng sát lưu lại. Nàng trắng thuần váy áo bên trên vẫn suýt lấy nhỏ bụi băng tinh, dưới ánh chiều dương chết xạ ra thất thải quang choáng, tựa như hất lên một thân tinh mang. Thanh Vi Đường bên ngoài, hai thân ảnh đồng thời đứng dậy. Phong Mạt Mạt lọn tóc còn dính lấy sương sớm, hiển nhiên đã chờ đợi đã lâu. Nàng vô ý thức muốn xông lên trước, lại tại ngoài ba bước đống nhiên dừng lại. Trần Vân Y đi quanh thân tán phát hàn ý nhường thềm đá ngưng kết ra sương văn. Vân Y thì tỷ, nàng trong thanh âm đè ép cháy bỏng, là ca ca hắn. Trần Vân Hy xách theo mép váy bước nhanh đi tới, bộ pháp bên trong cũng tràn đầy bất an cảm giác, sắc mặt tái nhợt biểu hiện nàng trắng đêm chưa ngủ. Tỷ tỷ, phu quân vì sao không có đi ra đến? Ánh mắt đảo qua trên mặt đất vẫn chưa hóa băng xương, hắn còn tại đột phá. Trần Vân Y lìa đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, hiện hóa ra một mặt băng kính, trong kính chiếu ra Thanh Vi Đường nội cảnh tượng. Trần Tiêm xếp bằng ở trung ương trận pháp, quanh thân còn cuốn chưa tiêu tán màu băng lam sát khí cùng linh khí nồng nặc xen lẫn vầng sáng. Chính là sợ hai ngươi còn lo lắng đến, ta ở bên trong lưu lại thủy kính thuật pháp lực hạt giống, để các ngươi có thể nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ. Phong Mạt Mạt hít sâu một hơi, làm nàng khiếp sợ là Trần Tiêm bên ngoài thân lưu chuyển ngọc chất quan trạch. Đoạn thời gian này nàng một mực hầu ở Trần Tiêm bên người, rất rõ ràng hắn luyện thể lúc trạng thái. Khi hắn tại thác nước hạ toàn lực vận chuyển luyện thể công pháp thời điểm, cũng có như thế một tầng ngọc chất quan trạch, nhưng lại còn lâu mới có được lúc này như thế nồng đậm mà loa mắt. Nhìn lặng ca ca cường đại thật là nhiều bộ dáng. Hôm qua ta bởi vì áp chế không nổi tu vi, tạm thời đột phá, bị thể nội băng sát phản vệ, hắn lấy sát khí đoán thể công tương trợ. Trần Vân Y thì tiếng nói so ngày thường thẳng hẳn, nhưng lại phát ra mỉm cười, hiện tại xem ra, hắn cũng là đến lợi không nhỏ. Giúp ta làm dịu băng sát phản vệ, hắn cũng thuận thế đột phá luyện thể cảnh giới. Trần Vân Hy bỗng nhiên dùng mình một cái. Phong Mạt Mạt đội vàng đỡ lấy nàng, xúc tu lại giật mình nàng ống tay áo lạnh bước. Trần Vân Hy mặc dù tuổi trẻ, thân thể khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng là không có tu vi phụ nữ mang thai, đầu thu sáng sớm vẫn là thật lạnh, lại thêm giờ phút này Thanh Vi Đường bên ngoài, càng là hàn khí bức người. Trần Vân Y thì ánh mắt đột nhiên ngưng, nàng cũng chỉ đặt tại muội muội luyện mạch bên trên, pháp lực như tơ tham dò vào, đem vài tia xâm nhập muội muội kinh mạch hàn khí toàn bộ quét sạch mà đi. Dù sao cũng là phụ nữ mang thai, có thể tuyệt đối không nên phong hàn nhập thể, dẫn đến xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Gió sớm lướt qua, ba người tay áo bên trên băng tinh rơi lạ chã, tại bàn đá xanh bên trên gõ ra nhỏ vụn thanh âm. Phong Mạt Mạt đột nhiên cười khúc khích, Mây Hy muội muội yên tâm à, chúng ta phu quân không có việc gì, ngược lại tu vi tiến nhanh. Nhanh đi uống một chén cháo nóng, ủ ấm thân thể. Đừng làm không tốt, ngươi về sau sinh ra cái băng bé còn đến. Nàng cố ý dùng ấm áp dễ chịu bàn tay dán sát vào Trần Vân Hy hậu tâm. Đợi lát nữa lặng ca ca sau khi đột phá liền đi ra, nhìn thấy ngươi đứa bé này mẹ hắn như thế ra rời, vậy hắn ha không đau lòng chết. Trần Vân Hy duỗi ra ngón tay ngọc, nhẹ nhàng chọc chọc Phong Mạt Mạt bên hông thì mềm, cười nói, đêm qua là ai luôn luồn lên nhảy xuống, trêu đến người không được sống yên ổn. Ai nha, ngươi không muốn nói mỏ. Hai nữ lập tức náo làm một đoàn. Dù sao dù nói thế nào, cũng bất quá là ngây thơ còn tại thanh xuân thiếu nữ mà thôi. Trong lòng lo lắng vừa đi, thiếu nữ hoạt bát bản tính lập tức liền trở về. Trần Vân Y Liệt cũng không khỏi đến mỉm cười. Muội muội là nàng trên đời này để ý nhất người một trong. Nếu như bởi vì tu luyện bộ công pháp kia, băng sát tích lũy mà ảnh hưởng tới tính cách, về sau sẽ thương tổn tới lời của muội muội, kia nàng còn không bằng chuyển tu những công pháp khác. Hiện tại mặc dù bèn bèn hóa giải bộ phận băng sát, nhưng lại nhường nàng nhìn thấy hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Trong lúc nhất thời, lâu dài lo lắng tiêu tán không ít, nhường tâm tình của nàng cũng biến thành sáng suốt. Chương 57, luyện khí trung kỳ. Chương 57, luyện khí trung kỳ. Đêm qua, Trần Tiềm trước sau điểm 3 lần thu nạp băng sát, cũng không phải là hắn không muốn tiếp tục thu nạp, mà là 3 lần đã là cực hạn. Nội thị phát hiện trong kinh mạch xuất hiện tinh mịn băng tinh, Trần Tiềm quả quyết dừng tay. Nhất định phải nhường thân thể có thời gian khôi phục cùng thích ứng, đem hấp thu băng sát vận công hoàn toàn luyện hóa, dùng cái này lớn mạnh bản nguyên, tăng lên luyện thể tu vi, đồng thời bổ túc thân thể thâm hụt về sau, khả năng lại đến thu nạp còn lại băng sát. Bất cứ chuyện gì đều là hăng quá hóa dở, mặc kệ là luyện thể luyện khí vẫn là luyện thần, tăng lên quá nhanh đều sẽ dẫn đến căn cơ phù phiếm, vì đằng sau tiến giai chôn xuống thai hoàng ẩm. Băng sát bị luyện hóa về sau, luyện thể tu vi cũng thuận lý thành trương đột phá tới nhất giai hậu kỳ. Trần Vân Y thì thể nội băng sát giảm bất chừng một thành, mà nàng cảnh giới tăng lên tới luyện khí tầng 9, pháp lực tổng lượng tăng trưởng gần 5 thành. Mặc dù cảnh giới đột phá, cũng biết nhường băng sát tổng lượng có chỗ tăng trưởng, nhưng so sánh hai bên phía dưới, vẫn là hiện ra hết đợt này đến đợt khác chi thế, nhường nàng có năng lực đem còn lại băng sát hoàn mỹ khống chế tốt. Chỉ cần có thể khống chế được nổi, cũng sẽ không sinh ra quá lớn mặt trái hiệu quả. Không đến nỗi ảnh hưởng tính cách, cũng sẽ không để nàng đấu pháp thực lực chịu ảnh hưởng. Trần Tiêm trong khoảng thời gian này đến nay, vốn là tăng cường cảnh giới pháp lực tu luyện. hôm qua lần thứ nhất ở vào như thế nồng đậm linh mạch trong hoàn cảnh, không hề cố kỵ tùy ý thoải mái thu nạp linh khí, như bay tốc độ tăng lên nhường hắn muốn ngừng mà không được. Tu vi cũng nhanh chóng đẩy vào tới 3 tầng đỉnh phong. Đêm qua vận chuyển sát khí lúc, pháp lực như người kéo thuyền giống như không ngừng tiêu hao về sau lại bổ sung. Hôi châu thế giới tại chuyên môn khống chế phía dưới, loại bỏ thu nạp không ít lộn xộn trọc khí, nhường Trần Tiềm thể nội pháp lực càng thêm tinh thuần, giờ phút này đan điền khí xoáy đã ngưng thực như thủy ngân, khoảng cách luyện khí tầng 4 chỉ kém lâm môn một ước. Cảm ứng được luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa tầng kia dường như giấy đồng dạng giới hạn, mặc dù nói trong nháy mắt có thể phá, nhưng Trần Tiềm vẫn là lấy ra hai cái hợp khí đan. Đột phá cảnh giới thời điểm, chỉ cần có thể tận lực hấp thu nhiều linh khí hơn, liền có thể làm chính mình căn cơ càng vững chắc, pháp lực tổng lượng cao hơn một chút. Đại đa số tu sĩ bị giới hạn nhục thân cùng kinh mạch cường độ, cùng đan điền pháp lực luồng khí xoáy thu nạp năng lực, đột phá cảnh giới thời điểm, thường thường không cách nào đem quá nhiều linh khí chuyển hóa làm pháp lực. Nhưng Trần Tiềm hiển nhiên không ở trong đám này. Nhục thể của hắn cứng cỏi cường hành, kinh mạch rộng lớn dày đặc, pháp lực luồng khí xoáy vận tốc quay viễn siêu phổ thông tu sĩ, có thể dành dụm pháp lực khổng lồ. Căn cứ không ít tu luyện thường thức thư tịch tại cảnh giới phương diện miêu tả, so sánh tự thân tình trạng, hắn thậm chí không chút nghi ngờ chính mình tiến giai luyện khí hậu kỳ thời điểm, liền có thể sơ bộ ngưng luyện ra thể lỏng pháp lực. Hai cái hợp khí đan cùng một chỗ vào bụng, nhanh chóng buộc phát ra linh lực khổng lồ. Đây là có thể tăng lên luyện khí hậu kỳ cảnh giới tu vi đan dược, hoàn toàn không phải tụ khí đan có thể so. Đan điền cùng kinh mạch bên trong, nguyên bản đã áp xúc đến cực hạn pháp lực trong nháy mắt liền bạo phát, lôi cuốn lấy đan dược linh lực cùng liên tục không ngừng thu nạp vào tới linh mạch linh lực, giống như quần quần hồng lưu đồng dạng trong nháy mắt đem sơ kỳ cùng trung kỳ tầng kia giới hạn, xung kích chia 5 x 7. Thân thể chỗ sâu lần nữa truyền đến lốt ba lốt bốp tiếng sấm rền. Lần này tấn cấp thể nghiệm hoàn toàn khác với phía trước 3 tầng, ngoại trừ kinh mạch biên giới lại kết nối tiến vào rất nhiều nhỏ bé chi mạch bên ngoài, thay đổi lớn nhất là sinh ra tại Huyết Thiên Trung phụ cận. Bình thường tu sĩ tấn thăng trung kỳ, tại pháp lực khai thác phía dưới, Huyết Thiên Trung chính thức mở là Thiên Trung đan điền, dưới đan điền khí hải bên trên rời đi đàn trung đan điền, pháp lực tăng gấp bội. Mà Trần Tiềm không chỉ mở ra Thiên Trung đan điền, hơn nữa bởi vì thức hải của hắn sớm đã mở, ba cái đan điền trong nháy mắt tạo thành liên động, không chỉ có thúc đẩy bên trên rời pháp lực luồng khí xoáy hấp lực tiến một bước tăng cường, hơn nữa pháp lực cùng thần thức chi lực kết hợp hoàn mỹ về sau, cũng khiến cho thần hồn được đến cực lớn tầm bổ. Thanh vi đường bên ngoài, Trần Tiềm đột phá đưa tới chấn động, vậy mà mơ hồ ảnh hưởng đến ngoại giới. Trần Vân Y thì tu luyện nhận biết lại một lần nữa bị phá vỡ. Đây là tu sĩ đột phá luyện khí trung kỳ có thể có động tĩnh sao? Làm không tốt còn tưởng rằng là tại đột phá trúc cơ kỳ đâu. Cảnh giới đột phá, khí hải bên trên rời, Thiên Trung đan điền mới tích về sau 10 phần trống rỗng, cần càng nhiều pháp lực bổ sung trong đó, Trần Tiềm bắt đầu càng phát ra trắng trận thu nạp hải lượng linh khí, thúc đẩy thanh vi đường bên trong bố trí tam tài tụ linh trận cực nhanh dành dụm lấy chúng quanh mấy chục trượng trong vòng linh khí. Thanh vi đường trên không thậm chí xuất hiện vi hình pháp lực cái phế. Cũng may mắn nơi này là nhị giai thượng phẩm linh mạch chi địa, linh khí cung cấp 10 phần sung túc, hoàn toàn còn có dư. Nhưng là Trần Tiềm cảm giác lại không tốt lắm, bởi vì hắn phát hiện công pháp hạn chế hấp thu luyện hóa linh khí tốc độ. Hắn chủ tu công pháp ngũ hành hỗn nguyên quyết là công pháp cao cấp, bình thường tới nói, hấp thu luyện hóa linh khí hiệu suất đủ để thỏa mãn luyện khí đỉnh phong tu sĩ tốc độ tu luyện. Nhưng bây giờ Trần Tiềm chính là rõ ràng cảm giác luyện hóa linh lực tốc độ đạt đến công pháp mức cực hạn có thể chịu đựng, liên tục không ngừng hải lượng linh lực dần dần dành dụm tại kinh mạch cùng trong đan điền, không cách nào chuyển hóa làm pháp lực. Tiếp tục như vậy không thể được, Trần Tiềm chỉ có thể đem chưa kịp luyện hóa linh lực tận lực quán thâu tới Hôi Châu thế giới bên trong, nhường hỗn độn chỉ hấp thu. Sau khi đột phá Thiên Trung đan điền trống rỗng, lại thêm pháp lực không ngừng bị chuyển hóa thành là thức hải nước biển, lại bị tiêu hao dùng để tưới nhuần thần hồn cùng thần thức. Trần Tiềm âm thầm đo tính toán một cái, nếu như muốn hoàn thành toàn bộ đột phá quá trình, tận lực làm được hoàn mỹ, lại đem cảnh giới vững chắc, bế quan thời gian ít ra còn cần 3 đến 5 ban ngày bên trên. Lúc đầu hao phí mấy ngày thời gian cũng không cái gì, nhưng là bởi vì công pháp luyện hóa linh lực hiệu suất theo không kịp, sẽ dẫn đến mở Thiên Trung đan điền cùng tầm bổ thần hồn quá trình không cách nào làm được thập toàn thập mỹ. Cái này thật đáng tiếc, chỉ có thể cùng Hôi Châu thế giới khai thông nhìn xem, có thể hay không thôi diễn một chút ngũ hành hôn nguyên quyết, đem công pháp phẩm cấp từ cao cấp tấn thăng đến chính phẩm cấp. Mấy chục hơi thở về sau, Hôi Châu thế giới phản hồi đúng hạn mà tới, căn cứ thế giới hiện tại nắm giữ quy tắc cùng nội tình, cũng là có thể đem ngũ hành hôn nguyên quyết diễn hóa đến chính phẩm cấp. Bất quá còn cần duy nhất một lần đầu nhập 3000 viên linh thạch. Thật coi ta là chó nhà giàu a. Tính toán đâu ra đấy, ta hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ có 402 viên linh thạch mà thôi. Huống chi ta hiện tại là tại đột phá a, Hôi Châu đại ca. Ta đi nơi nào làm linh thạch? Xem ra sau này chính mình muốn bao nhiêu chuẩn bị một ít linh thạch, nếu không đụng một cái tới loại này tình huống đặc biệt liền sẽ luống cuống. Đang lúc Trần Tiềm hết đường xoay sở lúc, đột nhiên nghĩ đến còn tại thanh vi đường bên ngoài cũng không hề rời đi Trần Vân Y tấn thăng luyện khí trung kỳ về sau, thần thức chi lực quả nhiên phóng đại, nhưng đột phá cũng không hoàn thành, thần thức cường độ còn tại chậm rãi tăng cường bên trong, trước mắt đại khái là một trượng ba thước nhiều. Mặc dù không cách nào trực tiếp quét đến Trần Vân Y, nhưng bởi vì luyện hóa Trần Vân Y không ít băng sát, giữa hai người bởi vì công pháp nguyên nhân, sinh ra một tia vi diệu cảm ứng. Trần Vân Y xuất quan rời đi, tại Trần Tiềm bên cạnh lưu lại một cái thủy kính thuật hạt giống, còn không có tiêu tán. Trần Tiềm đánh ra một cái pháp quyết, chụp chụp hạt giống này. Thanh vi đường bên ngoài, Trần Vân Hy cùng Phong Mạt Mạt đang giao thủ nói nhỏ, Trần Vân Y thì ngồi xếp bằng một bên, nhắm mắt điều tức, tiến một bước vững chắc cảnh giới. Đông nhiên nàng nhíu mày, duỗi ra ngón tay ngọc một chút, trong hư không băng kính lần nữa hiện hiện ra, chiếu ra thanh vi đường bên trong Trần Tiềm thân ảnh. Một bên Trần Vân Hy hai nữ không rõ ràng cho lắm, lúc này trong kính Trần Tiềm cũng nhìn thấy hai nữ, hướng các nàng mỉm cười gật đầu ra hiệu, sau đó chuyển hướng Trần Vân Y Liễu, hướng nàng chậm rãi làm ra mấy cái hình miệng. Trần Vân Y Liễu chất lan tâm, chỉ là quẳng một cái liếc mắt, liền đã đoán được Trần Tiềm ý tứ. Trần Vân Y Liễu chậm rãi đứng lên, phủi phủi váy, đưa tay tản ra trong hư không thủy kính, hướng hai nữ nói rằng, nhìn hắn dường như gặp một chút vấn đề nhỏ, ta đi vào nhìn xem. Chương 58, ngũ hành hôn nguyên quyết tấn thăng chính phẩm cấp. Chương 58, ngũ hành hôn nguyên quyết tấn thăng chính phẩm cấp. Làm Trần Vân Y Liễu tiến vào Thanh Vi Đường nội thất lúc, lần nữa bị cảnh tượng trước mắt rung động. Trong phòng sóng linh khí quả thực như là đại giang lan lộn, sóng lớn cuộn trào hội tụ ở Trần Tiềm quanh thân trong vòng một trượng. Thấy Trần Vân Y Liễu đều có chút hoài nghi lời người. Trần Tiềm thấy Trần Vân Y Liễu đã đi tới, liền chậm rãi kiểm chế thu nạp linh khí tốc độ, hiện tại giành giật từng giây đột phá cảnh giới, không phải khách sáo thời điểm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Vân Y Liễu tỷ, xin ngươi thì đến, là muốn có việc nhờ ngươi." Trần Vân Y Liễu không biết rõ Trần Tiềm ý tứ, nhưng cái này cũng không trọng yếu, nàng cũng không phải là ưa thích truy nguyên người. "Ngươi nói." Trần Tiềm lật tay từ trong túi trữ vật lấy ra đã sớm chuẩn bị xong đồ vật. Một thanh nhị giai hạ phẩm linh khí roi dài, đến từ người hảo tâm, Ngự Thú Tông trúc cơ tu sĩ Đỗ Nguyên Phong quà tặng. Trần Vân Y tiếp nhận linh khí roi dài, chăm chú xem xét lên. Đây là hạ phẩm linh khí. Trần Tiêm gật đầu nói, đúng vậy, ta muốn mời Vân Y tỷ giúp ta đổi thành linh thạch, hơn nữa hiện tại liền cho ta. Cái này triển khai, thật là khiến Trần Vân Y không tưởng được. Hơn nữa cái này quan khẩu, Trần Tiêm cần nhiều như vậy linh thạch làm cái gì? Bất quá nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng lại cũng không tại cái này quan khẩu đi tìm tòi nghiên cứu. Tốt. Trần Vân Y phiêu nhiên mà đi, chỉ để lại lượn lờ hồi âm. Chờ một chút ta một nén nhang. Trên người nàng tự nhiên là không có nhiều như vậy linh thạch, chỉ có thể đi ra tộc bí khố đổi thành. Chỉ tu luyện mấy tháng, liền có thể tiến giai luyện khí trung kỳ, hơn nữa còn tinh thông sát khí đoán thể quyết, có thể giúp nàng giải quyết băng sát bối rối. Hơn một tháng trước liền có thể tiện tay xuất ra mười mấy món pháp khí, mấy chục tấm phụ lục. Hiện tại lấy thêm ra một cái linh khí đi ra, dường như cũng không phải như vậy làm cho người kinh ngạc. Trong tu tiên giới, tu sĩ trang bị bình thường chia làm pháp khí, linh khí, pháp bảo, linh bảo cùng thông thiên linh bảo đẳng cấp đừng. Bởi vì cảnh giới cùng pháp lực chất lượng có hạn chế, luyện khí kỳ tu sĩ chỉ có thể sử dụng pháp khí, linh khí là thuộc về trúc cơ kỳ tu sĩ phối trí. Trang bị cấp bậc phẩm giai càng cao, cần thiết tài liệu luyện chế liền càng cao cấp hơn, có khả năng tiếp nhận cấm chế số lượng cũng càng nhiều. Luyện chế pháp khí đồng dạng áp dụng nhất giai linh tài, hạ phẩm pháp khí có thể khắc lục một đạo cấm chế, trung phẩm hai đạo, thượng phẩm ba đạo, pháp khí tốt nhất có thể khắc ấn bốn đạo. Nói ví dụ, Trần Tiềm lúc trước tấn cấp luyện khí tầng 1, gia tộc ban thưởng cho hắn hạ phẩm pháp khí phi kiếm, trong đó liền khắc lục một đạo sắc bén cấm chế. Tới linh khí cái này một cấp bậc, tài liệu luyện chế liền phải lấy nhị giai linh tài là chủ, hơn nữa linh khí hạch tâm bộ kiện còn nhất định phải sử dụng mang theo nhất định linh tính vật liệu. Tỷ như yêu thú trọng điểm bộ vị, tại tự nhiên dị tượng bên trong sinh ra vật liệu, hoặc là sinh ra từ đặc thù hoàn cảnh bên trong vật liệu, chờ những này tương đối chân quý linh tài. Hạ phẩm linh khí đồng dạng khắc lục cấm chế tại 9 nói trở xuống, cứ thế mà suy ra, trung phẩm linh khí tại 9 đến 18 nói ở giữa, thượng phẩm linh khí tại 19 đến 36 đạo ở giữa, đỉnh giai linh khí tại 37 đến 72 đạo ở giữa. Đến mức kết đan kỳ trở lên tu sĩ pháp bảo sử dụng, trong đó khắc lục cấm chế tên là Chu Thiên Đại Cấm, đã cùng pháp khí linh khí hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Phương diện giá tiền, hạ phẩm pháp khí đồng dạng tại 10 đến 30 khối linh thạch ở giữa, trung phẩm tại 40 đến 80 ở giữa, thượng phẩm tại 100 đến 300 ở giữa, pháp khí tốt nhất tại 500 đến 1000 ở giữa. Linh khí giá cả liền đắt đến nhiều. Cho dù là bình thường nhất hạ phẩm linh khí, quan tài liệu luyện chế giá cả liền không thua kém 1-2000 linh thạch. Cho nên luyện chế thành công thành phẩm linh khí, giá cả tuyệt không thấp hơn 3000 linh thạch. Trần Tiêm xuất ra căn này roi dài, coi như không phải tinh phẩm, hết sức bình thường, vậy cũng đầy đủ để hắn thanh toán lên thôi diễn công pháp đầu nhập vào. Vì tận lực giảm bớt một ít linh thạch đầu nhập, Trần Tiêm dồn hết sức lực, điên cuồng hút vào linh mạch linh khí, đem không kịp luyện hóa linh khí, liên tục không ngừng chuyển vào nhập Hôi Châu thế giới. Cũng yêu cầu Hôi Châu thế giới đem những linh khí này tạm thời chứa được lên, chờ linh thạch tới tay muốn đầu nhập lúc, tính toán nhìn có thể hay không giảm bớt một chút. Gia tộc Đại Trạch rời gia tộc bí khố rất gần, không đến thời gian nuốt một nén hương, Trần Vân Ý đã đánh một cái qua lại, đem đổi thành tới linh thạch giao cho Trần Tiêm. Hết thảy 4800 viên linh thạch. Căn này linh khí roi dài, chủ tài là nhị giai hạ phẩm yêu thú rời núi mãng xương của sống, mặc dù bèn bèn khắc lục bảy đạo cấm chế, nhưng còn phong ấn rời núi mãng bản mệnh pháp thuật, cùng xà cuốn quanh. Chỉ có điều sử dụng hạn chế khá lớn, cần thời gian dài ôn dưỡng về sau mới có thể sử dụng. Cái này kéo xuống linh khí giá cả, nhưng 4800 giá cả cũng xem là không tệ, Trần Tiềm còn có chút tiểu kinh hỉ. Đầu nhập xong còn có không ít có dư, túi tiền lập tức liền trống không ít. Hôi Châu thế giới lần nữa phát tới phản hồi, dựa theo hiện tại đã chuyển vận linh khí dự trữ, có thể đem duy nhất một lần đầu nhập linh thạch số lượng giảm bất tới 2988 mai. Chỉ bất đi một chút, dù sao cũng tốt hơn không có. Trần Tiềm không do dự nữa, nếu là lãng phí thời gian ảnh hưởng tới đột phá qua trình hoàn mỹ độ, mới là được không bù mất. Tâm niệm vừa động, đã thu nhập Hôi Châu thế giới linh thạch trồng bên trong, 2988 viên linh thạch như một mảnh ô ương ương đám mây, phi tốc đầu nhập vào hỗn độn trì bên trong. Trong khi chờ đợi thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt chậm, không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thôi diễn công pháp thời gian, nhường Trần Tiềm cảm giác dường như hơn một năm. Rốt cục, trải qua thăng cấp ngũ hành hỗn nguyên quyết truyền thâu tiến vào Trần Tiềm trong thần hồn. Phẩm giai đã thăng cấp làm chính phẩm cấp công pháp. Trần Tiềm trong nháy mắt liền học được mới công pháp, đồng thời bởi vì đối thăng cấp trước công pháp dị thường quen thuộc, so sánh hai bên, thoáng lĩnh hội về sau, độ thuần thục cũng rất nhanh tăng lên đi lên. Mới ngũ hành hỗn nguyên quyết một khi vận chuyển, Trần Tiềm lập tức liền đã nhận ra cả hai hiệu suất bên trên to lớn khác biệt. Ít ra luyện hóa linh khí tốc độ tăng lên không chỉ một lần. tại luyện hóa hiệu suất bên trên, so với tinh phẩm cấp công pháp trên lệch cũng không lớn, chỉ có điều tinh phẩm cấp công pháp đều sẽ bổ sung bí thuật hoặc thần thông. Trần Tiêm cùng Hôi Châu thế giới khai thông, nhìn xem có thể hay không lại thôi diễn ra tương quan bí thuật, không ngoài sở liệu, quả nhiên vẫn là không được, ít nhất phải chờ Hôi Châu thế giới tấn cấp tới tiểu thế giới cấp độ lại nói. Lúc này không thể lại phân tâm cái khác, Trần Tiêm bắt đầu hết sức chuyên chú, toàn lực ứng phó hoàn thành đột phá. Thanh Vi đường bên ngoài, linh khí cái phếu càng thêm rõ ràng. Cứ như vậy, hai ngày một đêm thời gian thoáng qua liền mất. Trần Vân Y liễu bởi vì cảnh giới áp chế quá ác, cơ hồ tới ép không thể ép tình trạng mới lựa chọn tiến lên giai, cho nên quá trình dị thường cấp tốc, chỉ là mấy canh giờ liền hoàn thành đột phá. Ngược lại là Trần Tiềm giai đoạn trước tấn thăng trung kỳ, cộng lại chọn bện dùng 2 ngày 2 đêm. Trần Tiềm xuất quan thời điểm, đã là đầy trời đầy sao treo trên cao tại thiên khung phía trên. 2 ngày này đến nay, Trần Vân Y cùng Phong Mạt Mạt một cái tu vi cao thâm, một cái là tiên thiên cao thủ, chờ ở bên ngoài lên không có áp lực chút nào. Nhưng Trần Vân Hy lại không được, nàng còn đang có thai, bị hai người nói hết lời khuyên đi về nghỉ. Cho nên Trần Tiềm vừa xuất quan, đã nhìn thấy Trần Vân Y thì hai nữ chờ bên ngoài. Lạn ca ca, người rốt cục đi ra. Phong Mạt Mạt hưng phấn một cái tung người, liền nào vào Trần Tiềm trong ngực. Trần Tiềm tranh thủ thời gian đưa tay ôm chầm, thương tiếc vuốt ve giai nhân vai, ánh mắt nhìn về phía Trần Vân Y, gật đầu thăm hỏi, ngỏ ý cảm ơn. Trần Vân Y trên mặt nổi lên một tầng ý cười nhợt nhạt, khẽ gật đầu, biểu thị không cần để ý sốt ruột chờ đi, để ngươi lo lắng. Ta mới sẽ không lo lắng đâu, ta biết Lạn ca ca tất nhiên sẽ thuận lợi đột phá. Chỉ có điều Mây Hy muội muội coi như lo lắng cực kỳ. Chúng ta nhanh lên cùng đi xem nàng a. Nàng thế nhưng là liên tiếp hai đêm đều không có chợp mắt, buổi trưa hôm nay không chịu nổi, mới bị chúng ta quên đi nghỉ ngơi. Cô gái nhỏ này, vậy mà như thế không thương tiếc thân thể của mình, nhìn ta không hảo hảo đánh đỏ nàng cái mông nhỏ. Trần Tiếm nghe vậy hung tợn nói, đúng đúng, ta cũng muốn bổ sung vài cái, khuyên đến ta yết hầu đều làm. Trần Vân Y ở bên cạnh lặng lặng nhìn, đáy lòng cũng không khỏi đến nổi lên một tia chính nàng đều có chút không phát hiện được vẻ hâm mộ. Chương 59, sơ lý tu vi, gia chủ gặp nạn. Chương 59, sơ lý tu vi, gia chủ gặp nạn. Trần Tiêm cùng Phong Mạt Mạt cùng đi đại trạch Vân Hy gian phòng, tiểu kiều thê cũng coi là mệt mỏi thảm, lúc này đang ngủ say đâu. Tố Cẩm ở một bên đã tọa nhập định, an tĩnh ngồi tiếp nàng. Công. Nhìn thấy Trần Tiêm cùng Phong Mạt Mạt cùng một chỗ trở về, Tố Cẩm cũng cao hứng chào đón, há miệng muốn thê ơ, đột nhiên nghĩ đến tiểu thư ở bên cạnh ngủ yên, mạnh mẽ ngừng tiếng thê ơ. Khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trướng đến đỏ bừng. Trần Tiêm lập tức trong lòng ấm áp, tiến lên đón đến cũng cho nàng một cái ấm áp ôm ấp. Tố Cẩm lập tức cả người giật mình, thân thể cương giống một khối đá. Tay chân đều không biết để ở chỗ nào. Mặc dù ngày bình thường công tử cũng thường xuyên miệng ba hoa trêu chọc nàng, ngẫu nhiên xoa bóp gương mặt của nàng, sờ một cái mái tóc của nàng, nhưng là trực tiếp ôm vào trong ngực, còn là lần đầu tiên. Một đêm này, bốn người đều không có lại phân mở. Vân Hy gian phòng giường cũng đủ lớn, mấy người cùng áo mà ngủ. Trần Tiêm nằm tại hai vị tiểu thê ở giữa, liền Tố Cẩm cũng bị hắn kéo đến bên cạnh. Hai vị phu nhân không ngủ, xinh xắn tiểu thị nữ tự nhiên cũng là bồi tiếp nhịn hai ngày. Mặc dù nói đúng nàng một vị luyện khí tầng 4 tu sĩ ảnh hưởng không lớn, nhưng tâm thần tóm lại có chút hao tổn, trạng thái không tốt. Hôm sau, vợ chồng thêm nha hoàn bốn người, từ biệt Trần Vân Y Y, trở lại nhà mình tiểu viện. Tiếp xuống, Trần Tiềm chuẩn bị đem tu luyện tiết tấu chậm dần một chút. Ngoại trừ mau chóng thích hướng luyện thể tiến giai về sau thân thể mới tăng vọt lực lượng bên ngoài, chính là đem ngự vật quyết rèn luyện, còn có đem độn địa thuật pháp thuật này nhập môn. Sau đó thật tốt trải vớt một chút thần thức của mình, pháp lực cùng nhục thân các loại tình huống, đối với mình thực lực tổng hợp có cái tương đối chính xác định vị. Hiện tại Hôi Châu thế giới trưởng thành chính là kẹt tại linh mạch cấp bậc bên trên. Chỉ có đem Hôi Châu trong thế giới linh mạch tấn thăng đến nhị giai, mới có thể để cho động tiên thế giới tấn thăng đến tiểu thế giới. Như vậy Bích Thúy Hồ dưới đáy đầu kia chưa thành thục linh mạch, chính là chủ yếu mục tiêu. 3 ngày sau, Phượng Lâm cốc bên ngoài cốc một chỗ vắng vẻ núi nhỏ bên cạnh, Trần Tiêm đang chân đạp một thanh pháp khí tốt nhất phi kiếm, tại bầu trời tùy ý bay lượn. Đi vào tu tiên thế giới 18-19 năm, chính thức tu luyện hơn 4 tháng, chính mình rốt cục thực hiện bay lượn chân trời mộng tưởng. Trải qua mấy ngày nay đột kích tu luyện, ngự vật quyết đã nắm giữ có chút thuần thục, độ địa thuật cũng nhập môn. Ngự vật quyết pháp thuật này mặc dù trọng yếu vô cùng, nhưng tu luyện độ khó rất thấp. Nói cho cùng, chính là lợi dụng thần thức cùng pháp lực khống chế một cái vật phẩm, sau đó ngự sử động, khống chế vận động phương hướng mà thôi. Khống chế phải chăng linh mẫn, vận động tốc độ có bao nhanh, đều là quyết định bởi tu sĩ thần thức cùng pháp lực cường độ. Đến mức độn địa thuật tu luyện nhập môn, kỳ thật rất miễn cưỡng. Chỉ có thể nói có thể chui xuống đất, không đến mức bị ngạt chết mà thôi, tốc độ vận động so rùa đen bò đều chậm. Hơn nữa xâm nhập không đến một trượng, liền không cách nào lại tiếp tục. May mắn có chuyên môn phụ lục có thể dùng. Nếu không dựa vào chính mình luyện tập, không có cái mấy năm đầu nhập đại lượng tinh lực, rất khó đạt tới vận dụng thuần thục tình trạng. Tại bầu trời tùy ý gắn sẽ vui mừng về sau, Trần Tiềm hạ xuống mặt đất, ngưng thần suy nghĩ chính mình mấy ngày nay trải bớt thực lực tình huống. Nhục thân phương diện không cần phải nói, đã vững vàng củng cố tại nhất giai hậu kỳ tình trạng. Mặc dù vẹn vẹn xem như mới vào, nhưng là thân thể cường hãn phòng ngự, cấp tốc vô cùng tốc độ, lại thêm một quyền xuống dưới mấy ngàn cân lực đạo. Bằng vào nhục thân, liền có thể đối kháng bình thường luyện khí hậu kỳ 7-8 tầng tu sĩ. Nếu như có thể đánh nát địch nhân phòng hộ, liền xem như luyện khí đỉnh phong, cũng chính là một đấm sự tình. Đây không thể nghi ngờ là trước mắt chính mình cường đại nhất thủ đoạn. Thần hồn phương diện, thần thức cường độ đạt đến một trượng nữa, đã có thể so với bình thường luyện khí đỉnh phong. Pháp lực phương diện, bởi vì mở ra to lớn thiên trung đan điển, lại thêm vô cùng dày đặc rộng lớn kinh mạch, chính mình mặc dù bèn bèn luyện khí tầng 4, nhưng pháp lực tổng lượng so cùng giai tu sĩ ít ra tại mấy lần trở lên. Đến mức cụ thể bội số, khó mà xác định, dù sao mỗi người đều là có khác biệt, rất khó đi đạt được một cái xác định số lượng. Đến mức pháp lực chất lượng, trước mắt tới nói, so sánh cùng giai tu sĩ hẳn không có bao lớn ưu thế. Bởi vì pháp lực chất lượng là dựa vào không ngừng áp xúc, chiết xuất đến đề thăng, đây là muốn hao phí thời gian dài. Chính mình vừa vận tu luyện thời gian ngắn, ở phương diện này khẳng định so ra kém những cái kia uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ tu sĩ. Nhưng chênh lệch sẽ không lớn, bởi vì pháp lực của mình có hôi châu thế giới loại bỏ, khí hải trung tâm pháp lực luồng khí xoáy vận tốc bay lại cao hơn cùng giai tu sĩ rất nhiều. Cho nên pháp lực chất lượng thiên nhiên liền rất cao. Tổng hợp nói, chính mình hẳn là có thể đánh giết luyện khí tầng 8-9 tu sĩ, miễn cưỡng có thể chống đỡ luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Phượng Lâm cốc bên trong cốc, gia tộc bí khố, Huyền Minh thắp một chỗ thần bí chi địa. Hòa hồng sắc chim vượng đang nhàn nhã cuộn thành một đoàn, thoải mái dễ chịu nằm sấp nằm tại một chỗ từ vô số mềm mại linh thảo xếp thành trong sào huyệt. Cách nó vượng đầu ngoài một trượng, có một mặt từ hùng hậu linh khí ngưng kết mà thành quang kính đang lóe ánh sáng nhạt. Quang kính phía trên biểu hiện hình tượng chính là trần tiềm chỗ vắng vẻ núi nhỏ, là một bao trùm toàn bộ Phượng Lâm cốc đại trận trận linh, trong cốc bất kỳ cái gì sự vật đều trốn không thoát nó dò xét. Trần Tiềm đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tiểu tử này quả thực chính là một đầu hình người yêu thú đi, khí huyết tốt bành trướng, pháp lực cũng đầy đủ mạnh, có ít nhất cùng giai 6-7 lần. Không sai không sai, muốn hay không đưa một chút hộ đạo chi vật cho hắn đâu? Giống như hắn cũng không thế nào thiếu khuyết ta, thậm chí ngay cả linh khí đều có thể lấy ra bán. Ngược lại tạm thời hắn lại không ra khỏi cửa. Nhìn hắn chằm chằm mấy ngày, ngủ trước một giấc rồi nói sau. Chim vượng ngáp một cái, thời gian dần trôi qua nhắm lại mắt vượng. Ngoài một trượng quang kính cũng phịch một tiếng tiêu tán thành vô hình. Toàn bộ không gian đều tĩnh mịch xuống dưới. Ngay tại chim vượng nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say không đến sau nửa canh giờ. Trong lúc đó, chim vượng thân thể bỗng nhiên rung động, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhanh chóng đứng thẳng lên. Đáng chết, ai gặp nạn? Ừm. Là Hồng Minh Hỏa Thông Minh một đám người. Giờ phút này Trần Tiềm đang cùng Trần Vân Y Liễu ngồi đối diện tại thành vi đường bên trong. Vừa mới thưởng thức xong chị vợ đẹp không sao tả xiết ưu nhã pha trà thủ pháp, bưng lên linh trà nhấp một miếng, nói: "Vân Y Liễu tỷ, uống xong trà sau, ngươi cùng ta luận bàn một phen, ta muốn nghiệm chứng một chút chính mình trước mắt thực lực." Trần Vân Y Liễu nghe được đề nghị này cũng cảm thấy có chút hứng thú, nàng đối với Trần Tiềm trước mắt thực lực cũng có chút hiếu kỳ, đang muốn bằng lòng. Cầm lấy linh trà tay bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung. Trần Tiềm cũng phát hiện Trần Vân Y Liễu dị thường, hắn đương nhiên không rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chờ Trần Vân Y chính mình để lộ đáp án. Mấy hơi qua đi, Trần Vân Y từ đứng im bên trong khôi phục, đối với Trần Tiềm ngữ tốc gấp rút nói rằng, vừa mới Diễm Linh tiền bối thông chi, phụ thân đám người bọn họ gặp phải nguy hiểm, ta phải lập tức tụ hợp nhị trưởng lão, đi ra ngoài cứu viện. Trần Tiềm còn là lần đầu tiên nghe được Trần Vân Y Lìa nói chuyện như thế gấp rút, minh bạch tình thế khẳng định rất khẩn cấp, không hề nghĩ ngợi, lập tức đi theo Trần Vân Y Lìa bước chân, nói, ta và ngươi cùng nhau đi. Trần Vân Y Lìa dừng lại, vừa định cự tuyệt, lại nghĩ tới Trần Tiềm đủ loại thần kỳ biểu hiện, hắn hiện tại tuyệt đối không phải một cái có cũng được mà không có cũng không sao chiến lược. Quay đầu nhìn Trần Tiềm một cái, tốt. Hai người mấy bước ở giữa, liền đã xuất ra tộc đại trạch. Trần Vân Y liễu vỗ bên hông túi linh thú, một đạo ánh sáng xám tự trong túi bay ra, hóa thành một đầu màu nâu xanh thần tuấn tức điểu, đáp xuống hai người trước mặt. Thu cục. Một tiếng thanh minh vang vọng hành vân. Đây là một đầu gần cao một trượng, dài 2-3 trượng to lớn phi cầm, nhọn mỏ, sắc bén chảo, thân thể khổng lồ, hai cánh run run ở giữa, bao trùm hai người trên đầu mấy trượng chi địa, quả thực như là che khuất bầu trời đồng dạng. Thật sự là uy vũ hùng tráng. Mau lên đây. Đây là linh sủng của ta Liệt Phong Chim Sơn Ca Tiểu Thanh. Hai chân một chút, nổi lên Tiểu Thanh trên lưng. Trần Tiềm đuổi theo sát. Chương 60, chia ra ba đường. Trúc Cơ lão tổ. Chương 60, chia ra ba đường. Trúc Cơ lão tổ. Tiểu Thanh có thể rời đi chật trội túi linh thú, cũng vô cùng hưng phấn. Nhưng ngay lúc đó liền cảm ứng được chủ nhân lo lắng tâm tình, hai cánh rung động, lập tức cuồng phong cuốn lên, nhanh chóng hướng cốc khẩu bay đi. Trần Tiềm đột nhiên nghĩ đến, không biết muốn rời khỏi mấy ngày. Cái này không thông báo một chút hai cái tiểu nha đầu, các nàng còn không lo lắng chết. Nhưng cái này cứu người cấp tốc, có thể nào cho phép chính mình trở về thông báo một chút. Ngay tại muốn nói lại thôi ở giữa, Trần Vân Y giơ tay vừa lộn, hai ngón ở giữa xuất hiện một tấm bùa chú, nói nhỏ vài câu về sau, tay hất lên, phù lục cấp tốc hướng Trần Tiềm tiểu viện bay đi. Ta đã thông biết Vân Hy các nàng, tạm thời không cần quan tâm. Trần Tiềm thở phào một cái, cảm kích nói, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, nhạc phụ ở nơi nào gặp nạn? Không biết rõ. Trần Vân Y liền cũng không quay đầu lại nói rằng, Trần Tiềm, ách, vậy làm sao cứu người? Gia tộc Minh Bài bên trong có chuyện nhờ cứu cấm chế, ngươi biết ta. Mấy câu ở giữa, Tiểu Thanh đã bay qua trong ngoài cốc chỗ va chạm. A, ta biết. Trần Tiềm lập tức nhớ tới ngũ thúc Trần Hoành Vĩ cấp cho gia tộc Minh Bài lúc nói lời. Trần Vân Y thì trở về cùng ngày đã nói, Trần Hoành Minh một nhóm người đi ngự thú tông hối đoái vật tư, nhiều ngày như vậy đi qua, hẳn là tại về đồ bên trong. Nói như vậy, hẳn là trở về nhà trên đường tao ngộ nguy hiểm. Dựa theo phụ thân đám người bọn họ đã biết hành trình, hẳn là tại nay mai hai ngày ở giữa trở lại trong cốc. Theo tốc độ của bọn hắn có thể suy đoán, bọn hắn vừa mới gặp nạn vị trí, hẳn là tại trong vòng 3 dặm. Từ ngự thú tông Vạn Linh Thành tới Phượng Lâm Cốc, có 3 con đường tuyến có thể lựa chọn. Phương hướng cơ bản nhất trí, nhưng lộ tuyến ở giữa ít ra cũng chênh lệch ngàn dặm. Vì hành tung giữ bí mật, bình thường tới nói, viễn trình đi đường đều sẽ tạm thời rồi quyết định đi đâu một con đường. Cho nên chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chia binh 3 đường tìm kiếm. Trần Vân Y Liễu biết Trần Tiềm không có chút nào kinh nghiệm, cho nên nói đặc biệt kỹ càng. Mấy câu nói xong, Tiểu Thanh đã đáp xuống cốc khẩu. Lúc này Phượng Lâm cốc miệng đã là một mảnh túc sát chi khí. Cốc khẩu trung ương, một vị áo xám lao giả sắc mặt trầm ngưng nhìn qua trong cốc phương hướng. Hán đại khái 60 hứa bộ dáng, trên mặt nếp nhăn không nhiều, vóc người không cao, nhưng lại giống như một tòa đã dành dụm lực lượng cường đại núi lửa, ngay tại bộc phát trước giờ. Chính là Trần gia trúc cơ trung kỳ lão tổ Trần Thủy Ngang. Hắn đang chắp hai tay sau lưng, áo bào không gió mà bay, trúc cơ uy áp nhường phương viên trong vòng 10 trượng lá rụng lơ lửng giữa không trung. Trần Vân Y và Trần Tiềm hai người là nhóm đầu tiên đến. Lão tổ, hai người không mình hành lễ. Trần Thủy Ngang khoát tay áo, có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Trần Tiềm nhìn mấy lần, nhưng cũng không nói gì thêm. Tiểu Thanh vừa mới rơi xuống không lâu, đằng sau kết nối xuất hiện mấy đạo tiếng xé gió. Đầu tiên đuổi tới cốc khẩu, chính là gia tộc bí khố thủ hộ, đại trưởng lão Trần Thủy Dương. Hắn điều khiển một chiếc hồ lô trạng phi hành pháp khí, phía trên chỉnh tề đứng vững 12 vị người mặc áo giáp màu đỏ tu sĩ. Đằng sau nhóm thứ hai người ngay sau đó liền chạy tới. Cầm đầu chính là gia tộc Tàng Kinh các thủ hộ, nhị trưởng lão Trần Hoành Phong. Hắn phi hành pháp khí là thường gặp tiểu dáng, nhất giai thượng phẩm pháp khí lá liêu thuyền. Trên thuyền giờ phút này đang đứng lấy hơn 10 vị tu sĩ, ngoại trừ nhị trưởng lão bên ngoài, còn có tam trưởng lão cùng bát trưởng lão. Cái khác đều là luyện khí trung kỳ Trần gia cốt cán tử đệ. Lão tổ Trần Thụy ngang thấy một lần người đã đến đông đủ, tay vừa lộn, hướng phía trước ba nhóm người các ném ra ngoài vài trường phụ lục. Cả người lóe lên đã xuất hiện tại giữa không trung, chỉ để lại một chuỗi chuyên âm. Ta đi ở giữa đường. Thụy Dương cánh trái, Hồng Phong cánh phải, Vân Y cùng Hồng Phong phối hợp. Phổ thông như không phát hiện, ta sẽ chọn một đường tuần tra về cốc. Thanh âm còn tại tiếng vọng, người đã biến mất tại trước mắt mọi người. Chỉ còn lại gì rào tiếng xé gió dần dần truyền đến. Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Đại trưởng lão Trần Thụy Dương cũng không nói nhiều, trong tay bấm niệm pháp quyết, hồ lô trạng phi hành pháp khí đằng không mà lên, hướng về bên trái bay đi. Không chờ nhị trưởng lão Trần Hoành Phong nói chuyện, thu hồi lao tổ cho phủ lục về sau, Trần Vân Ý liền mở miệng trước nói, tiểu thanh bay tương đối nhanh, ta ở phía trước đi đầu lục soát. Nhị trưởng lão tùy thời chuẩn bị trợ giúp là được. Tay khẽ vỗ tiểu thanh đầu, màu nâu xanh tức điều hít dài một tiếng, đằng không mà lên, nhanh chóng hướng bên phải lao đi. Tiểu thanh tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy hơi thời gian, sau lưng cốc khẩu đã không thấy được. Trần Tiêm cùng Trần Vân Ý liền người mặc pháp y đều là thượng phẩm trở lên cấp bậc, hóa gió công năng chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất. Cho nên tiểu thanh tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng hai người lại cảm giác giống như thanh phong đập vào mặt, cũng không ảnh hưởng giao lưu. Trần Tiêm là lần đầu tiên tại cao như vậy góc độ quan sát đại địa. Mặc dù bây giờ là vì đi tìm kiếm cứu người, tâm tình có chút kiềm chế khẩn trương, nhưng đáy lòng vẫn có chút không ức chế được từng tia hưng phấn. Trong cốc lợi dụng ngự vật quyết ngự kiếm phi hành, độ cao chỉ có điều mấy chục tầng lầu cao, còn không bằng kiếp trước tại Lam Tinh lúc đứng tại nhà chọc trời bên trên thị giác quán đạn. Lão tổ vừa rồi ném qua tới là cái gì phù lục? Đương nhiên là truyền tấn phù. Tu tiên thế giới địa vực rộng lớn, thông tin chính là một đại nạn điểm. Nghe nói kết đan kỳ trở lên tu sĩ cấp cao, trên cơ bản đều sẽ luyện chế một chút thông tin loại pháp bảo, có thể thực hiện siêu viễn cự ly thông tin nhu cầu. Nhưng trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ, khẳng định đều dùng không nổi. Chỉ có thể sử dụng giá cả rẻ tiền công cụ truyền tin, chính là truyền tấn phù. Hàng tiện nghi rẻ tiền sắc tự nhiên hạn chế rất nhiều. Cái thứ nhất hạn chế, nhất giai truyền tấn phù là duy nhất một lần, nhị giai truyền tấn phù mặc dù có thể lấy thực hiện nhiều lần đưa tin, nhưng giá cả lại là nhất giai mấy chục lần. Trúc cơ kỳ đại tu sĩ sử dụng đều sẽ cảm giác đến đau lòng. Cái thứ hai hạn chế, tự nhiên là khoảng cách hạn chế. Nhất giai truyền tấn phù chỉ có thể tại trong 1000 dặm đưa tin, nhị giai phù đưa tin khoảng cách cũng chỉ có 3000 dặm. Nếu như người nhận thư vượt ra khỏi lớn nhất khoảng cách bên ngoài, liền căn bản là không có cách thôi động phát ra. Cái thứ ba hạn chế thì là có thể truyền tin tức 10 phần ngắn gọn, chỉ có mấy câu tổn chữ dung lượng. Giống lao tổ vừa mới cho chính là nhị giai truyền tấn phù, một chương nhiều nhất có thể đưa tin 10 lần, giá cả lại cần hơn 100 linh thạch. Bình thường dùng pháp lực thần thức ôn dưỡng, có cần thời điểm cho ra, truyền ra tin tức sau sẽ trở lại người sở hữu bên người. Tin tức chỉ có người sở hữu mới có thể nghe được, nếu như bị người chặn đường, liền sẽ không gió tự cháy, trong nháy mắt tự hủy. Vừa mới khi xuất phát, Trần Vân Y thống chi Trần Vân Hy truyền tấn phù, thì là không vào giai, chỉ có thể ở trong cốc sử dụng, từ đại trận hỗ trợ thông chi người nhận thư, cho nên cũng vô dụng người nhận thư dùng pháp lực ôn dưỡng qua. Tiểu Thanh Phi hành độ cao dị thường cao, tốc độ cũng cực nhanh. Trần Tiêm liền rất hiếu kỳ, khoảng cách như thế xa, vạn nhất bỏ qua, không có phát hiện ra chủ đội ngũ làm sao bây giờ? Trần Vân Y thì cũng là rất lý giải Trần Tiêm nghi hoặc, lần thứ nhất đi ra gia tộc, tham dự gia tộc hành động, không tìm hiểu tình huống rất bình thường. Nàng kiên nhẫn giải thích nói, chỉ cần đã xuất gia tộc đại trận, gia tộc minh bài tại trong trăm dặm sẽ lẫn nhau có cảm ứng. Hai người chúng ta là bởi vì một mực tại cùng một chỗ, cho nên minh bài ở giữa sẽ không phát động cảm ứng. Chỉ cần chúng ta ở giữa khoảng cách vượt qua một dặm, cũng sẽ có điều cảm ứng. Thì ra là thế. Vậy nếu như nhạc phụ bọn hắn chạy hướng bình thường lộ tuyến trăm dặm trở lên, đây chẳng phải là rất khó tìm tới? Đúng vậy, cho nên cũng không phải là mỗi lần nghĩ cách cứu viện đều có thể cứu được người, nhiều khi chỉ có thể dựa vào mệnh số. Lời nói này tràn đầy bất đắc dĩ chi tình, cũng đầy là đối phụ thân lo lắng. Suy cho cùng vẫn là thực lực quá kém. Nếu như là một tên nguyên anh sơ kỳ chân quân đến đây nghĩ cách cứu viện, vạn dặm khoảng cách, dò xét bất quá một khắc đồng hồ, phát hiện nguy hiểm bên ngoài mấy trăm dặm liền có thể động thủ cứu người. Cho dù là tình huống tuyệt vọng, có lẽ cũng có thể trở thành công cứu trở về. Hai người nói chuyện ở giữa, Tiểu Thanh đã bay qua ngàn dặm khoảng cách. Nó là một đầu nhất giai thượng phẩm nhanh nhẹn hình linh thú, tốc độ phi hành cực nhanh, trong nháy mắt cực tốc có thể tới gần trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tốc độ, thời gian dài phi hành cũng có cao nhất tốc độ 6-7 thành. Dễ dàng có thể ngày đi vượt qua và dặm. Chương 61, một quyền doanh sát. Chương 61, một quyền doanh sát. Cao ngàn trượng không, cương phong như đao. Trần Tiêm hai người đứng tại Tiểu Thanh trên lưng, lại không bị ảnh hưởng, câu có câu không ngẫu nhiên giao lưu, nhưng đều có bộ phận tâm thần đặt ở trong ngực gia tộc Minh Bài bên trên, thời khắc cảm ứng đến Minh Bài biến hóa. Đoạn đường này mà đi, nếu như một mực không có phát hiện, kia bạn giảm khoảng cách, cũng muốn bay tiếp cận cả ngày. Coi như không có chiến đấu, cả ngày đều tâm thần căng thẳng, cũng sẽ để cho người có chút dã rời. Xuất phát đến bây giờ đã bay hơn 2 canh giờ, bạn giảm lộ trình đã qua 1/4. Trần Tiêm vừa định đề nghị, trong hai người chỉ cần một người chú ý Minh Bài biến hóa liền có thể. Một người khác có thể đả tọa điều tức, bảo trì trạng thái, như vậy nếu như gặp phải cái gì tình huống đột phát, cũng có thể càng ung dung xử lý. Lời nói còn chưa nói ra miệng, lại đột nhiên cảm ứng được trong ngực Minh Bài, sinh ra một cỗ cảm giác nóng rực. Trần Vân Y liền lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, luyện khí hậu kỳ khí thế trong nháy mắt bừng bừng phấn chấn. Mũi chân điểm nhẹ Tiểu Thanh phần lưng, quắc, "Tiểu Thanh, bên trái." "Hạ." Tiểu Thanh cùng chủ nhân tâm ý tương thông, dù cho Trần Vân Y liền không ra, nó cũng biết nên như thế nào hành động. Chỉ thấy nó hai cánh bỗng nhiên co rụt lại, toàn bộ thân hình kéo căng thành một đường thẳng, nghiêng nghiêng đi phía trái phía dưới một chỗ dãy núi cắm tới. Tốc độ này trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, suýt nữa nhường Trần Tiềm đội vàng không kịp chuẩn bị, bị bỏ xuống thu cóng. Đội vàng học Trần Vân Ý liề tư thế, đem thân thể đè thấp. Mênh mông đại địa, núi non sông ngòi ở trước mắt nhanh chóng phóng đại. Minh Bài cảm giác nóng rực càng thêm rõ ràng. Khác biệt Minh Bài ở giữa cảm ứng, chỉ là một cái phương hướng nhắc nhở, cũng không thể trực tiếp định vị. Luyện khí kỳ tu sĩ thần thức cường độ quá nhỏ yếu, căn bản là không có cách dưới loại tình huống này sinh ra tác dụng, vẫn là chỉ có thể dựa vào hai mắt đi quan sát cùng lục soát. Hơn ngàn trượng khoảng cách thoáng qua liền mất, Tiểu Thanh chậm dần thân hình, để cho chủ nhân có thể cẩn thận tìm kiếm mục tiêu. Đây là một mảnh vùng núi rừng cây địa hình, cao thấp xen vào nhau, che chắn vật đông đảo, muốn tìm được mục tiêu cũng không dễ dàng. Chỉ có thể tận lực tinh tế cảm ứng Minh Bài nhiệt độ biến hóa rất nhỏ, dựa vào là càng gần nhiệt độ càng cao. Tiểu Thanh cũng chỉ có thể bay chậm một chút, bảo trì cùng bình thường phạm tốc độ đuổi bắc không sai biệt lắm. Ngay tại hai người một tức nhìn chung quanh dò xét thời điểm, phải phía trước vài dặm chỗ, đột nhiên một tiếng kịch liệt tiếng nổ truyền đến. Hai người tinh thần phấn chấn, liếc nhau. Tâm Hữu Linh Tê cùng nhau nhảy xuống Tiểu Thanh quổng, Trần Vân Ý đi thuận thế thu hồi linh sủng, trong tay pháp quyết vừa bấm, vì chính mình cùng Trần Tiềm phụ lên một cái phi vũ thuật. Phi vũ thuật cũng là nhất giai pháp thuật, có thể khiến cho tu sĩ ngắn ngủi ngự không, hiệu quả so khinh thân thuật cường hãn được nhiều. Trần Tiềm tạm thời còn không có học được. Phía trước tình huống không rõ, khẳng định không thể ngồi Tiểu Thanh cứ như vậy nên ngang bay qua. Vạn nhất có cái trúc cơ đại tu tại, chỉ cần một kiếm, liền có thể nhường hai người bọn họ một tức hình thần câu diện. Hai người hóa thành khói xanh màu lam, hình như quỷ mị giống như hướng tiếng nổ vang lên địa phương lăng không lao đi. Vài dặm khoảng cách, tại hai người dưới chân thoáng qua liền mất. Bóng cây lắc lư ở giữa, hai thân ảnh lúc gần lúc hiện lướt qua trong rừng. Mấy chục hơi thở không đến, Trần Tiềm cùng Trần Bân Y đi hải mượn phi vũ thuật nhẹ nhàng, im lặng rơi vào một gốc cổ thụ vượt trên cành. Xuyên thấu qua cành lá khe hở, phía trước 30 trượng chỗ tình hình chiến đấu có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy phía trước hai tên tu sĩ huyết chiến say xưa. Một người người mặc nền trắng màu đỏ phượng văn pháp y liễu, Trần Vân Ý tự nhiên nhận ra, là cùng là gia tộc Vân chữ Lóc Trần Vân Thanh. Cách khác áo tàn phá, toàn thân nhiều chỗ thụ thường, không ít địa phương huyết dịch bắn ra, đang tay cầm tấm chắn, gian nan ngăn cản. Một người khác người mặc màu lam pháp y liễu, tay cầm một thanh băng màu lam pháp kiếm, đang hướng phía Trần Vân Thanh tấn công mạnh. Coi quần áo, nhìn qua đối địch gia tộc tư liệu Trần Tiềm lập tức nhận ra, đây là Cửu Long Chu Vi Hồ nhà chế thức pháp y liễu Trần Vân Thanh cánh tay trái máu me đầm đìa, trong tay huyền thiết thuần đã che kín vết rách. Hắn lảo đảo lui lại ở giữa, đột nhiên vung ra ba tấm hỏa cầu phù, lại tại nửa đường bị một đạo lam sắc kiếm quang toàn bộ chằm bạo. Trần gia phế vật liền chút bản lĩnh này. Đối diện Chu gia tu sĩ cười gần tới gần, màu lam pháp y bên trên treo lên giữ tận sóng lớn văn, trường kiếm trong tay hiện ra âm lãnh thủy quang. Khôi lỗi của ngươi nổ, phù lục xem ra cũng mất ta. Liên hỏa cầu phù loại này rác rưởi cũng lấy ra mất mặt. Phi, Chu gia tặc tử, cả ngày bưng lấy người lục gia chân túi, vừa rồi bạo tạc đem ngươi nô tài khí đều nổ ra tới, tối quá. Ngươi cái sắp chết sát tải. Chu gia tu sĩ nghe vậy giận dữ, trong tay băng trường kiếm màu xanh lam đột nhiên sáng lên. Nhưng vào lúc này, một đạo hiện ra băng lam hàn khí thân ảnh bỗng nhiên từ bên ngoài hơn 10 trượng bay tới. Sương tuyết giống như kiếm khí đã lăng không đánh xuống. Băng phách kiếm khí. Chu gia tu sĩ hốt hoảng lui lại, không dám ngăn kỳ phong mang. Hắn vẹn vẹn chỉ có luyện khí tầng 7, như thế nào là vị này Trần gia thiên chi tiêu nữ đối thủ. Trần Vân Y liền mũi chân điểm nhẹ ngọn cây, phiêu nhiên rơi vào Trần Vân Thanh thân thể trước, cổ tay khẽ đảo, đem một cái chữa thương đan dược ném cho hắn. Ngay tại Chu gia tu sĩ toàn bộ lực chú ý bị hấp dẫn trong mấy mắt. Phanh. Một cái trọng quyền từ khía cạnh đánh đến, trực tiếp đập vỡ hắn hộ thể linh quang. Chu gia tu sĩ thậm chí không có thấy rõ người tới, liền cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn qua đi, cả người như phá bao tải giống như bay rất ra ngoài, liên tục đụng gãy ba cái cây mới dừng lại. Ngực bên trái một cái to lớn lom trướng mắt vô cùng, người đã tịch diệt im mắng. Trần Tiêm thu quyền mà đứng, trên nắm đấm còn quanh quẩn lấy chưa tán sát khí. Người, một quyền liền đem người Chu gia đánh chết. Trần Vân Thanh ngồi liệt trên mặt đất, ngây ngốc nhìn xem một màn này. Vì tốc chiến tốc thắng, cứu Trần Vân Thanh, Trần Tiêm nhường Trần Vân Ý chính diện cường công, hấp dẫn lực chú ý, hắn thì quanh co tập kích bất ngờ. Quả nhiên một kích có hiệu quả, gọn gàng mà linh hoạt. Lấy hắn nhất giai hậu kỳ luyện thể tu vi, chỉ cần địch nhân không đến chút cơ kỳ, không có khác phòng bị, ai đụng ai chết. Mấy ngàn cân cự lực phía dưới, luyện khí kỳ hộ thể linh quang, căn bản là ngăn cản không nổi. Đương nhiên, đối phương nếu là kịp phản ứng, phóng thích mấy cái cùng loại phong thuật, thổ tường thuật loại hình phòng ngự pháp thuật, có lẽ còn có khiên phòng vệ loại hình có thể ngăn cản, vậy thì biến thành đánh giằng co. Mây Thanh ca, cụ thể xảy ra chuyện gì? Trần Vân Y Lì cũng không có tâm tư quản Trần Vân Thanh kinh ngạc, thẳng vào trọng điểm, hỏi thăm bọn họ tao ngộ. Trần Vân Thanh đầu thật sự là một mảnh bột não, Trần Tiềm hắn chưa quen thuộc, nhưng cũng nhận biết, dù sao trước đó không lâu đối phương còn mang theo thê tử tại cốc khẩu đưa đám người bọn họ xuất phát đâu. Đây không phải một cái vừa tu luyện tiểu tử sao? Thế nào cùng một đầu trưởng thành hung thú đồng dạng, vừa ra tay tựa như nghiền chết một con kiến như thế, đem Chu gia cái này luyện khí hậu kỳ cao thủ nghiền chết. Không phải ta không rõ, mà là thế giới này biến hóa nhanh. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, vội vàng trả lời, chúng ta thừa ra chủ Thanh Ngọc Chu trở về, một đường cũng rất thuận lợi, tại vượt qua rời gia tộc chỉ có khoảng 3000 dặm bút giá sơn thời điểm, nhận lấy người Lục gia tập kích. Ta bởi vì đứng được tới gần biên giới, bất ngờ không đề phòng, bị tác động đến rơi ra ngoài thuyền. Gia chủ nhất thời không để ý tới ta, người Lục gia cũng không có truy sát ta, vốn định ở một bên tùy thời tham chiến, ai biết bên cạnh sông ra đầu này Chu gia cho ra tay với ta. Hắn luyện khí hậu kỳ, ta không phải là đối thủ, cho nên lại chiến lại chạy trốn tới nơi đây. Trần Vân Y hít sâu một hơi, nói, bút giá sơn đúng không? Phất tay một lần nữa đem Tiểu Thanh Triệu đi ra. Cùng Trần Tiềm một lần nữa lên Tiểu Thanh Quáng, khu động tọa kỵ phóng lên tận trời. Chỉ để lại một câu cuối cùng truyền âm, ngươi ở đây thật tốt chữa thương, đằng sau nhị trưởng lão lập tức tới ngay, ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Chúng ta đi đầu một bước tiến về dò xét. Trần Tiềm thừa dịp Trần Vân Y hỏi thăm công phu, đã sớm đi sờ soạn Chu gia tu sĩ túi chữ vật, còn có thu hồi cái kia thanh linh quang trong vắt pháp kiếm. Chương 62, thế của các liệt. Chương 62, thế của các liệt. Xa xa tà dương dần dần biến mất, bóng đêm bắt đầu bao phủ đại địa. Trần Tiềm cùng Trần Vân Y Lìa đứng sừng sững ở Tiểu Thanh trên lưng, hướng phải phía trước bay đi. Đây là tiến về Bút Giá Sơn phương hướng. Trần Vân Y Lìa tra xét địa đồ về sau, nhẹ giọng hướng Trần Tiềm giải thích nói, nơi này cách Bút Giá Sơn có chừng 300 dặm. Theo Tiểu Thanh tốc độ, không đến 2 nén nhang liền có thể tới. Trần Tiềm gật đầu đáp, tới trong vòng 100 dặm, chúng ta vẫn là phải ẩn tàng thân hình lặng lẽ tới gần, trước nhìn một chút tình huống. Ừm. Trần Vân Y Lìa gật đầu đồng ý. Trần Vân Y Lìa cũng không phải là người không có chủ kiến, từ khi tấn thăng luyện khí hậu kỳ, nàng một mực tại Thanh Diệp Sơn phường thị một mình gánh vác một phương. Nhưng cùng lúc nàng lại là tính cách thanh lãnh, không thích làm ở trước sân khấu, ra lệnh người. Nếu như có người có thể làm ra nhường nàng công nhận quyết định, nàng sẽ rất tình nguyện làm một cái tuân theo chỉ huy người. Liên chính nàng đều không có ý thức được, trong bất chi bất giác, cùng Trần Tiềm cùng một chỗ thời điểm, nàng đã biến rất quen thuộc tại Trần Tiềm an bài. Trong màn đêm, tiểu thanh màu nâu xanh lông vũ rất có tính bí mật, dường như hòa vào trong bóng đêm, không có cách đặc biệt gần, rất khó phát hiện. Như thế nhường hai người có thể tiến một bước tới gần Bút Giá Sơn. Không bao lâu, phương xa mông lung xuất hiện hai tòa đột ngột cao phong ở giữa lưng núi nhìn rất hẹp, hơn nữa có một vệt chân nhắn độ cong. Chính là bởi vì cái này ngoại hình hình dạng mặt đất, mới có thể được mệnh danh là Bút Giá Sơn. Mục đích đã thấy ở xa xa. Không sai biệt lắm còn có 50 dặm liền đến, Trần Vân Y đi thu hồi tiểu thanh, hai người ra chỉ phi vũ thuật, như chậm thực nhanh hướng Bút Giá Sơn bay lượn mà đi. Vì lộ ra bí mật hơn, hai người đặc biệt mở ra màu xanh nhạt pháp ý như hối hiệu quả, toàn bộ thân hình lộ ra càng thêm không đáng chú ý. Trần Tiềm càng là toàn lực vận chuyển lên hỏa quang đồng trấn quyết. Lập tức, cả người tồn tại cảm nhanh chóng giảm xuống, liền một bên Trần Vân Ý Liễu cũng bị Trần Tiềm biến hóa kinh tới. Cái này ẩn nấp công pháp quá cường đại. Nếu không phải Minh Sắc biết Trần Tiềm ngay tại bên cạnh mình cách đó không xa, nàng quả thực coi là hiện tại chỉ có chính mình một thân một mình. Thân hồn tiên tiên về sau, Trần Tiềm hỏa quang đồng trấn quyết đã tu luyện đến tầng thứ 2. Hiện tại đã có thể giấu giếm được không cao hơn hắn một cái đại cảnh giới tu sĩ dò xét. Nói cách khác, trúc cơ trung kỳ trở xuống tu sĩ đều rất khó phát hiện hắn. Toàn lực vận chuyển lên về sau, cả người như ảo như thật, tồn tại cảm gần như tại không. Trần Tiềm tự nhiên phát hiện Trần Vân Ý liễu vẻ kinh ngạc, đối nàng truyền âm nói, đây là ta dưới cơ duyên xảo hợp được đến một thiên bí thuật, tên cứ gọi Hòa Quang Đồng Trấn Quyết, chờ sự tình lần này giải quyết về sau, trở về liền đưa người tu luyện. Trần Vân Ý liễu dưới chân hơi dừng lại, sau khi suy nghĩ một chút cũng là không có cự tuyệt, ừm. Hiệu quả tốt như vậy ẩn nấp công pháp, đối với bất kỳ người nào tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Không có đạo lý không học tập, nhiều nhất tại những địa phương khác nghĩ biện pháp đền bù một chút cho Trần Tiềm. Mấy chục dặm lộ trình, đối với hai người cất trình tới nói, thời gian hao phí không hề dài, rất nhanh bọn hắn liền đi tới Bút Giá Sơn chân núi. Khẽ dựa gần, bọn hắn liền mơ hồ nghe được nghiêng phía trước cách đó không xa có từng đợt như sấm rền dị hưởng truyền đến. Không cần phải nói, loại này động tĩnh khẳng định là tới từ tu sĩ ở giữa đấu pháp. Kết hợp tới bọn hắn hiểu rõ tình huống, 89 phần 10 chính là Lục gia tu sĩ ngay tại vây công gia chủ Thành Ngọc Chu. Không chậm trễ chút nào, hai người đối một cái về sau, lặng lẽ hướng thanh âm nơi phát ra chỗ sở qua đi. Trần Tiềm một bên hướng bốn phía dò xét mà đi, một bên hướng Trần Vân Y đi truyền âm nói, lần này nhạc phụ gặp nạn, ta cảm thấy cũng không đơn giản. Vây công nhạc phụ chính là người Lục gia, nhưng truy sát Mây Thanh lại là người Chu gia. Cái này ít nhất nói rõ sự kiện lần này, hai nhà người là liên hợp hành động, nhưng lại không hợp lực công kích. Làm không tốt người nhà họ Ngô cũng tham dự vào. Vậy hiển nhiên có càng lớn nhu đồ. Trần Vân Y thì trên mặt vẻ suy tư, gật đầu nói, hẳn là vây điểm đánh Việt binh. Cũng không biết mục tiêu của bọn hắn là chúng ta vẫn là lão tổ. Ta cũng nghĩ như vậy. Không biết rõ bọn hắn đến cùng xuất động nhiều ít người. Các nhà trúc cơ lão tổ có hay không xuất động, tới nhiều ít. Hai người đáy lòng không khỏi nổi lên một tầng sầu lo, nhìn địa bộ này, rất có thể ba nhà trúc cơ lão tổ đều sẽ mai phục tại bên cạnh, mục tiêu rất lớn tỷ lệ chính là Trần gia lão tổ Trần Thủy Ngang. Xem như Trần gia định hải thần châm Trần Thủy Ngang, nếu như xảy ra chuyện như vậy, Trần gia khả năng liền sẽ đứng trước bị vây công tình huống ác liệt. Trần gia nắm giữ phi thường cường đại Ly Hỏa Phượng Minh đại trận, có Diễm Linh tiền bối chủ trì, trong thời gian ngắn bảo trụ Phượng Lâm cốc là không nhiều lắm vấn đề. Nhưng là một khi ngoại bộ tài nguyên điểm đều bị xâm chiếm, bình thường tộc nhân không cách nào cùng gia tộc liên hệ, như vậy dần dà, Trần gia cũng liền cách sụp đổ không xa. Hai người bốn phía dò xét, trước tiên ở phụ cận tìm tới một gốc dáng dấp cực cao đại thụ. Hai người trước trèo lên đại thụ, tìm kiếm được một cái thích hợp thị giác, nhìn xem bút giá sơn hạ tổng thể tình huống, đến quyết định bước kế tiếp hành động. Một phen lên cao nhìn ra xa về sau, đối với tình huống hiện trường, cuối cùng có một thứ đại khái hiểu rõ. Bắt mắt nhất, không ai qua được ngàn trượng bên ngoài rừng sắt ở chân núi một chỗ thành ngọc chu. Lúc này phi chu đã chống lên lóe lên một cái lấy hồng quang nhàn nhạt phòng hộ lồng ánh sáng, đây là khắc lục tại phi chu bên trên nhất giai đỉnh cấp trận pháp đất mục linh hỏa trận kích phát ra tới lồng phòng ngự. Đất mục linh hỏa trận có thể nói là gia tộc đại trận Lý Hỏa Phượng Minh trận siêu phiên bản đơn giản hóa, chỉ cần có luyện khí hậu kỳ tu sĩ chủ trì, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn chống lại trúc cơ sơ kỳ đại tu. Thanh ngọc chu rộng dài hơn 1 trượng gần 4 trượng, mặc dù vẫn còn so sánh không lên cỡ trung phi chu, nhưng cũng xa so với bình thường cỡ nhỏ phi chu lớn. Lúc này phi chu bên trong ẩn ẩn sức tràn đầy bóng người, bởi vì ở cách xa lại có vòng phòng hộ che chắn, cho nên thấy cũng không rõ ràng, chỉ là nhìn thấy đứng thẳng người chỉ có 7-8 người, những người còn lại phần lớn ngồi xếp bằng trên thuyền, nhìn giống co lại thành một đoàn. Ngay tại vây công thanh ngọc chu tu sĩ, có chừng 20 mấy người, người mặc trắng đen xen kẽ pháp y, chính là lục gia truyền thống trang phục tiểu dáng. Những người này nhìn thế công to lớn, nhưng cũng cho người ta một loại không nóng không đội nhàn nhã cảm giác. Cái này rất không hợp lý, tất có chuyện ẩn ở bên trong. Chân Tiêm đánh ra trung quanh, tiên lặng dưới đáy lòng tiến hành phán đoán. Cách phi chu cách đó không xa là cái sườn núi nhỏ, nơi đó có một chỗ cỏ dại rậm rạp cửa hàng, nếu như đứng tại phi chu thị giác, khẳng định là không phát hiện được. Nhưng hắn vị trí ánh mắt tương đối cao, cho nên ngược lại thấy rất rõ ràng. Cùng sườn núi nhỏ nghiêng nghiêng đối lập chính là một mảnh rừng rậm, cây cối dáng dấp rất là phồn thịnh. Trung quanh còn có không ít đống loạn thạch tích, thực vật lộn xộn mọc thành bụi, không biết do ẩn giấu có đồ vật gì. Trần Tiêm cẩn thận quan sát, lại thấy được tại đống loạn thạch trung hòa rừng rậm chỗ, đều có chút ngó giáo giác tu sĩ thân ảnh. Bởi như vậy, trung quanh còn ẩn giấu đi không ít người là có thể xác định. Trần Tiêm rất khẳng định, lục gia hành động lần này mục đích chính yếu nhất chính là phục kích Trần gia lão tổ Trần Thụy Nang, trung quanh nhất định ẩn nút không ngừng một vị trúc cơ đại tu. Dưới loại tình huống này, Thanh Ngọc Chu khẳng định là chạy không được, cho dù là tăng thêm hai người bọn họ, còn có đến tiếp sau chạy tới nhị trưởng lão một đoàn người, cũng không giải cứu được gia chủ. Hiện tại người lục gia rõ ràng chính là mượn vây công chi thế vây khốn Thanh Ngọc Chu, chậm chậm kéo dài thời gian, chờ đợi Trần gia lão tổ tới cứu viện. Tại Trần Thụy Nang đến trước đó, nơi này thế cục cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Nếu như lục gia toàn lực công kích Thanh Ngọc Chu, đánh chết Trần Hoành Minh bọn người, kia Trần Thụy Nang thấy tình thế không thể làm, khẳng định sẽ tạm thời tránh mũi nhọn. Trần Tiêm hít sâu một hơi, đem phán đoán của mình cáo chi bên cạnh Trần Vân Y, thì hai người trong lúc nhất thời đều có chút hết đường xoay sở, ngoại trừ chờ đợi, giống như cũng làm không là cái gì. Chương 63, dò xét chi bảo. Chương 63, dò xét chi bảo. Trần Tiêm một bên suy tư phá cục chi pháp, vừa cùng Trần Vân Y đi truyền âm nói, tay ngươi đầu có nhị trưởng lao truyền tấn phù a, trước thông chi hắn chú ý cẩn thận, không muốn lọt bộ dạng. Tuy nói nhị trưởng lao nhất định là lão luyện thành thục hạng người, tình thế không rõ thời điểm, khẳng định sẽ không đánh cỏ động rắn. Nhưng nơi này tình huống rõ ràng rất phức tạp, nhắc nhở một câu là phải có chi ý bình thường gia tộc cao tầng ở giữa, khẳng định sẽ trao đổi truyền tấn phù, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đây là thay đổi một cách vô tri vô giác quy củ. Trần Vân Y lìa gật đầu bằng lòng, lấy ra nhị trưởng lão truyền tấn phù, một phen nói nhỏ về sau, thi pháp kích phát. Truyền tấn phù hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên liền biến mất. Loại này thần kỳ phù lục, thật đem ẩn nấp làm được cực hạn, mặc kệ là kích phát vẫn là truyền lại, đều cơ hồ không có nhường Trần Tiềm cảm nhận được pháp lực chấn động. Trần Tiêm tiếp lấy tiếp tục dặn dò nói, lão tổ truyền tấn phù ngươi cũng muốn thời khắc cảm ứng đến, nhìn xem lúc nào có thể kích phát, ngay lập tức đem tình huống trước cáo chi lão tổ. Trần Vân Y thì ánh mắt đưa tình mà nhìn xem Trần Tiêm, lần nữa gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Trần Tiêm cảm nhận được trong ánh mắt đặc biệt hàm nghĩa, nhìn xem bên cạnh như là ánh trăng tiên tử chị vợ, nhất thời tâm tư có chút lưu động. Nếu không phải tình huống chung quanh không cho phép, hắn thật muốn miệng ba hoa treo chọc bên trên hai câu, thầm mắng chính mình một câu, kiềm chế tâm tư, đem tinh lực đặt ở chung quanh dò xét cùng phá cục như thế nào suy tư bên trên. Đột nhiên trong lòng linh cơ khẽ động, nghĩ đến nhà mình Hôi Châu thế giới bên trong Huyền Thiên Thánh Thụ bên trên sinh ra không lâu tấm gương chặt quả. Đây là một cái dò xét chi bảo. Trần Tiêm khai thông Hôi Châu thế giới, rất nhanh làm rõ ràng trái cây này sử dụng điều kiện. Quả kích hoạt về sau, đã có thể thiết lập cụ thể mục tiêu, cũng có thể thiết lập nào đó một mảnh khu vực, tiến hành kỹ càng dò xét. Tỷ như hiện tại, Trần Tiêm liền có thể lợi dụng trái cây này, đem bút giá sơn chân núi cái này vài dặm phương viên chi địa, thiết lập là dò xét phạm vi, như vậy thì có thể kỹ càng nắm giữ trong khu vực này các loại tình huống. Chỉ cần cái phạm vi này trong vòng sinh linh cá thể thực lực không cao hơn chút cơ kỳ, như vậy thì chạy không thoát quả dò xét. Huyền Thiên Thánh Thụ kết xuất phòng ngự chi bảo cùng công phạt chi bảo, quả mức năng lượng đều chỉ là khó khăn lắm đạt đến chút cơ kỳ cánh cửa, nhưng loại này đặc thù công năng dò xét chi bảo, bởi vì năng lượng sử dụng phạm vi tương đối đặc thù, ngược lại đề cao dò xét mức năng lượng, có thể đem uy năng bao trùm tới toàn bộ chút cơ kỳ. Thu được cụ thể phương pháp sử dụng Trần Tiềm, không do dự nữa, trao đổi Hôi Châu thế giới, đem cái này mai dò xét chi bảo lấy ra ngoài. Đây là một cái hình dạng giống như một chiếc gương thần kỳ quả, tản ra huyền diệu chấn động, bắn ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Trần Vân Y Lìa nhìn thấy Trần Tiềm bỗng nhiên lấy ra như vậy một kiện đồ vật, không khỏi cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Đây là cái gì? Trần Tiềm đương nhiên sẽ không giấu giếm, giải thích với nàng nói, đây là một cái có thể dò xét chung quanh tình huống thần kỳ bảo vật. để cho ta thật tốt điều tra thêm, chung quanh đến cùng ẩn giấu bao nhiêu lòng mang ý đồ xấu hạng người. Nói xong, tâm niệm vừa động, liền kích hoạt lên cái này mai dò xét chi bảo. Quả lơ lửng, đình trệ tại Trần Tiềm trước người, quang mang trong nháy mắt nở rộ ra. Trần Tiềm lập tức giật nảy mình, nếu để cho cách đó không xa ẩn nút đối địch gia tộc nhân viên nhìn thấy, còn đến mức nào? Trần Vân Y Lì cũng cuống quýt tay kết pháp quyết, chuẩn bị che lớp một hai. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, trái cây này phóng xạ ra quang mang, chỉ là tản mát ra vài thước bên ngoài liền nhanh chóng tiêu tán ở trong hư không, chỉ cần thân thể thoáng cách quả xa một chút, liền không thấy được. Quả bắt đầu trong hư không quay tròn xoay tròn, cứ như vậy đi qua mấy hơi thời gian về sau, quả đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng tiến vào Trần Tiềm trong mi tâm. Trần Tiềm lập tức dừng lại bất động, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu tiêu hóa lên quả dò xét tới các loại tin tức. Tại Trần Tiềm thức hải bên trong, bút giá sơn dưới chân mảnh này vài dặm phương biên chi địa hóa thành nhiều cấp độ lập thể mô hình, giống như họa quyển đồng dạng trải rộng ra. Kia phiến đống loạn thạch bên trong, quả nhiên ẩn giấu đi một đội tu sĩ, phục sức cùng lúc trước bị Trần Tiềm một quyền đánh sát Chu gia tu sĩ cùng loại. Rất hiển nhiên chính là người của Chu gia, 3-4 luyện khí hậu kỳ, hơn 10 cái luyện khí trung kỳ, thực lực này cũng có chút không tầm thường. Lúc này bọn hắn mặc dù núp ở đống loạn thạch bên trong không dám ra đến, nhưng theo màn đêm giáng lâm, bọn hắn cũng bắt đầu thò đầu ra nhìn, quan sát bốn phía. Một hai sinh động điểm, sớm đã bị Trần Tiềm trên tảng cây thấy được, chỉ có điều trước kia cũng không biết bọn hắn còn ẩn giấu đi nhiều người như vậy mà thôi. Thanh Ngọc Chu phía bên phải trong rừng rậm, cũng mai phục một đội tu sĩ, nhân viên phối trí cùng đống loạn thạch bên trong Chu gia tu sĩ không sai biệt lắm. Xem bọn hắn thân mang màu vàng nhạt pháp y, liền biết bọn hắn đều là kim thạch sơn núi Ngô gia tu sĩ. Hai đội tu sĩ chỗ ẩn giấu đều bố trí che lấp khí tức pháp trận, tuy nói không lên cao minh bao nhiêu, nhưng thô sơ giản lược giấu giếm được trúc cơ tu sĩ thần thức vẫn là có thể. Đương nhiên, nếu như trúc cơ đại tu tra xét rõ ràng, vậy nhất định sẽ bị trong nháy mắt phát hiện, nếu như chỉ là thô sơ giản lược quét qua, kia có khả năng liền bị lừa gạt đi qua. Có lúc, cần chính là như vậy một nháy mắt xuất kỳ bất ý mà thôi. Những người này mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở Trần Tiềm trong mắt bất quá là gà đất chó sành mà thôi, cũng không đáng giá gây nên hắn quá nhiều tâm tình chập chờn. Cho dù là luyện khí tầng 9 thậm chí luyện khí đỉnh phong, mặc dù hắn còn không có chân chính đánh qua, nhưng trong lòng lại không có một tia e ngại. Mấu chốt ở chỗ phiến khu vực này bên trong, còn ẩn giấu đi ba cái trúc cơ đại tu. Tại trong rừng rậm, ngoại trừ Ngô gia tu sĩ bên ngoài, trong đó trên một cây đại thụ, còn có một vị trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong đại tu, đang lặng lặng ngồi xếp bằng trên đó, nhắm mắt điều tức. Sườn đất bên trên ẩn giấu tại cỏ dại về sau trong lỗ nhỏ, thì có khác hai tên trúc cơ đại tu ẩn nút trong đó. Một tên là người mặc màu xanh đậm đằng giáp thô hào đại hán, một thân pháp lực giống như sóng lớn phun trào, tay cầm một thanh tam xoa kích, tu vi là vậy là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Một tên khác là thân mang màu xám pháp y cao quan lão giả, khí tức cường đại rõ ràng ở xa bên cạnh đại hán phía trên, cho Trần Tiềm cảm giác dường như cũng không so Trần Thụy ngang nhỏ yếu. Nhạc phụ Trần Hoành Minh đã cho hắn ghi chép xung quanh gia tộc tin tức ngọc giản, cho nên Trần Tiềm đối ba vị này trúc cơ đại tu tin tức cũng không lạ lắm. Dương dậm trên đại thụ ngồi xếp bằng điều tức chính là Ngô gia trúc cơ lão tổ Ngô Dịch Ký, thủ động bên trong thô hào đại hán là Chu gia lão tổ Tuần Lợi Sóng, cao quan lão giả thì là Lục gia lão tổ Lục Chính Đỉnh. Lục Chính Đỉnh tu vi cùng Trần Thụy ngang tương xứng, đều là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Ngoại trừ những người này bên ngoài, toàn bộ khu vực một ít địa phương bí ẩn, còn cất giấu đơn độc một cái hai cái tu sĩ, cũng đều là vì toàn diện Trần gia bị vây nốt luyện khí tu sĩ chuẩn bị, dù sao xuất kỳ bất ý ra tay, đánh giết địch nhân liền dễ dàng. Lục gia trận cục này bố trí cũng coi như nghiêm mật, nửa là dương mưu. Các phương các mặt khả năng gặp phải tình huống đều xem như cơ bản cân nhắc tới. Hạ quyết tâm muốn đem Trần Thụy ngang lưu ở nơi đây, liền xem như không để lại, cũng muốn trọng thương đối phương. Dù sao đã làm Trần Thụy ngang đoán được mục đích của bọn hắn, tại không có phát giác được chuyện không thể làm trước đó, thế nào đều khó có khả năng không làm cố gắng liền từ bỏ Trần Hoành Minh. Ngoại trừ những này ẩn nút tu sĩ, quả còn dò xét ra Thanh Ngọc Chu phụ cận mấy chỗ khu vực, đều có nhàn nhạt sóng linh khí, dường như tồn tại bố trí trận pháp vết tích. Trần Tiềm trận pháp đều không nhập môn, đương nhiên nhìn không ra cái gì, bất quá không quan hệ, đem những tin tức này chuyển tống cho Trần Vân Y, nàng hẳn là có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Nghĩ tới đây, Trần Tiềm xuất ra một cái trống không ngọc giản, đem dò xét chi bảo dò xét đến các loại tin tức đều phục chế tới trong ngọc giản, giao cho Trần Vân Y. Chương 64, Trần Tiềm nhu đồ. Chương 64, Trần Tiềm nhu đồ. Trần Vân Y tiếp nhận ngọc giản, đem đặt vào mi tâm bên trên, tinh tế xem xét lên. Chỉ chốc lát sau, vùng này Lục gia, Chu gia, Ngô gia bố trí, liền ở trong mắt nàng không chỗ che thân. Thậm chí Trần Tiềm không nhìn ra trận pháp bố trí, nàng cũng nhìn ra, hẳn là nhất giai đỉnh cấp khốn trận cự một tòa linh trận. Nhất giai trận pháp không có khả năng hoàn toàn vây khốn trúc cơ đại tu, nhưng chỉ cần hơi hơi ngăn cản một chút, liền có thể đưa đến kỳ hiệu. Trần Vân Y Lì đều hơi choáng. Nàng xưa nay chưa nghe nói qua có cái gì dò xét phương diện bảo vật, có thể đem một phiến khu vực tình huống dò xét như thế tinh tường. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trần Tiềm cho nàng quá nhiều ngạc nhiên cảm thụ. Hôm nay lại không ngừng đổi mới nàng nhận biết. Trong mắt của nàng, Trần Tiềm biến thành một cái không biết bí ẩn, toàn thân tản ra không thể dự đoán qua mang. Thế này sao lại là một cái chỉ tu luyện mấy tháng luyện khí tầng 4 tu sĩ? Nàng đều không biết hình dung như thế nào tốt. Sẽ không phải là bị cái nào đó nguyên anh lão quái đoạt xá a? Bằng không mà nói, thật khó mà giải thích hắn yêu nghiệt như thế biểu hiện. Bất quá rất nhanh lại bình thường trở lại, trong khoảng thời gian này hai người tiếp xúc không ít, không chỉ là tại học tập chế phù cùng trên trận pháp, phương diện khác giao lưu cũng rất nhiều. Trần Tiềm rất rõ ràng tại tu tiên thường thức cùng thế giới nhận biết bên trên, cũng không so những người khác hiểu khắc sâu, ngược lại có chút yếu kém, cái này cũng không phù hợp một cái tu tiên nhiều năm tu sĩ cấp cao biểu hiện. ngược lại càng giống là một cái từ thế giới khác xuyên qua mà đến người. Đối với xuyên qua khái niệm, phương này thế giới người cũng không xa lạ gì, ít ra đối Trần Vân Y Lý loại này có ngàn năm gia tộc truyền thừa tộc đã tu luyện nói, không có chút nào lạ lẫm. Nàng ít ra biết giới này cũng không phải là trong vũ trụ duy nhất, còn có thế giới khác tồn tại, nói ví dụ linh giới, ma giới, quỷ giới chờ một chút. Hai người từ Phượng Lâm Cốc xuất phát tới tiềm phục tại này, thời gian đại khái đi qua 4-5 canh giờ. Người Lục gia vẫn tại một khắc càng không ngừng đang vây công Thanh Ngọc Chu, lúc này Thanh Ngọc Chu phòng ngự lồng ánh sáng mặc dù nhìn còn kiên cố vô cùng, nhưng linh quang không ngừng lấp lóe, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Ngoại trừ những cái kia ngồi xếp bằng trên thuyền co lại thành một đoàn người bên ngoài, tại chiến đấu người đã bắt đầu thay nhau ngồi xếp bằng khôi phục pháp lực. Có thể cảm giác được bọn hắn trông rất vất vả, lại không thể chạy trốn, chỉ có thể đau khổ kiên trì chờ cứu viện, tâm lý tiếp nhận áp lực lớn. 4-5 canh giờ đã đầy đủ lão tổ tìm kiếm xong trung tuyến vạn giảm tình huống, khẳng định là cha tìm không đến gì gì đó, vậy hắn thê tất đường về tiếp tục tìm kiếm, hơn nữa có khá lớn xác suất là lựa chọn bọn hắn chỗ đầu này trái tuyến. Bởi vì đại trưởng lão dẫn đầu Phượng Minh vệ đi phải tuyến, bọn hắn phương kia thực lực càng mạnh. Trái tuyến bên này người tuy nhiều, nhưng mà thực tế tại lão tổ trong mắt, bên này ngược lại lực lượng yếu kém. Nói cách khác, lão tổ khả năng tại 2 trong vòng 3 canh giờ liền sẽ đến nơi này. Mặc dù Trần Vân Ý gì có thể sớm thông qua truyền tấn phủ thông chi lão tổ một chút tình huống, nhưng vì phần thắng càng lớn một chút, Trần Tiềm cảm thấy mình ứng nên làm những gì. Cẩn thận phân tích mưu đồ về sau, Trần Tiềm đem kế hoạch của mình nói cho Trần Vân Ý, kế hoạch này nói đến kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là Trần Tiềm len lén quanh co ẩn nút tới khoảng cách sườn đất bên trên cửa hang khoảng 60 trượng khoảng cách, chờ Trần lão tổ đến nơi này, trong động hai cái trúc cơ đại tu chú ý lực tất nhiên đều bị hấp dẫn, hắn liền đem một cái đại sát khí ném mạnh nhập trong động, cho bọn họ một cái kinh hỉ lớn. Coi như chỉ không chết bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn chịu một chút vết thương nhỏ, đầy bụi đất. Nhân cơ hội này, Trần lão tổ dùng hết toàn lực thẳng đến trong động hai tên trúc cơ đại tu, nói thế nào cũng muốn trọng thương bọn hắn. Kể từ đó, thế cục liền đem được đến căn bản tính nghi chuyện. Thời cơ phối hợp rất đơn giản. Làm lão tổ xuất hiện tại trong trăm dặm lúc, minh bài liền sẽ sinh ra phản ứng. Vượt qua trăm dặm, Trần lão tổ cần trăm hơi thở tả hữu thời gian. Trần Tiêm chỉ cần phối hợp tốt Trần lão tổ từ không trung đến cũng xuất thủ thời gian, liền có thể rất tốt nắm giữ ném mạnh thời cơ. Trần Vân Y dịch thì phải thông chi đúng chỗ, tin tưởng Trần lão tổ trước tiên đem hết toàn lực đả kích cái lô nhỏ này, vẫn là không có vấn đề. Bình thường trúc cơ trung kỳ đại tu thần thức cường độ chỉ có khoảng 30 trượng, hậu kỳ thần thức cường độ cũng liền 50 trượng. Coi như Lục Chính Đỉnh thần thức cường độ siêu việt thường nhân, cũng không có khả năng đạt tới 60 trượng. Cho nên Trần Tiềm cảm thấy mình trốn ở 60 trượng bên ngoài, hẳn là không có nguy hiểm. Đến mức chuẩn bị cho bọn họ đại sát khí, lại là Trần Tiềm linh cơ khẽ động kết quả. Hôi Châu thế giới có thể hoàn mỹ không chê trong thế giới năng lượng, Trần Tiềm liền nghĩ đến có thể hay không hội tụ đại lượng năng lượng tại một cái linh thạch bên trong, nếu như có thể làm được, vậy cái này viên linh thạch chẳng phải là liền cùng loại với một cái cường lực tạc đạn. Đem ý nghĩ bắn ra cho Hôi Châu thế giới về sau, quả nhiên là có thể được. Trước mắt Hôi Châu thế giới, nhiều nhất có thể đem 500 viên linh thạch năng lượng ép giúp vào một chỗ. Cái này mức năng lượng, khó khăn lắm đạt đến chút cơ sơ kỳ tiêu chuẩn. Kỳ thật muốn áp xúc càng nhiều một chút cũng có thể, nhưng là lượng quá nhiều, cái này viên linh thạch chỉ cần vừa ra Hôi Châu thế giới sẽ trong nháy mắt bạo tạc, vậy coi như không phải giết địch, mà là tự sát. 500 viên linh thạch, cái này mức năng lượng ra Hôi Châu thế giới về sau, có chừng nửa hơi tả hữu thời gian mới có thể bạo tạc, thời gian này đã đầy đủ Trần Tiềm đem bắn ra tới mấy trăm trượng khoảng cách. Tiến giai nhất giai hậu kỳ luyện thể về sau, Trần Tiềm mấy ngày nay cũng là cố gắng rèn luyện thích ứng mới lực lượng của thân thể, trong đó tự nhiên đã bao hàm ném mạnh đồ vật hạng mục này. Có tiên tiên thần hồn phụ trợ, trăm trượng bên trong chỉ đâu đánh đó, kia là không hề có một chút vấn đề. Chỉ là 60 trượng ném mạnh khoảng cách dễ như trở bàn tay. Hai người đánh giá lại một chút Trần Tiềm nghĩ ra kế hoạch, cảm thấy không có cái gì lớn lỗ thủng về sau, Trần Tiềm liền chuẩn bị xuất phát, len lén bắt đầu quanh co ẩn nút tới vị trí thích hợp. Kế hoạch này nói đến đơn giản, trên thực tế không có chút nào nhẹ nhõm. Nếu không phải Trần Tiềm tu luyện Hỏa Quang Đồng Trần Quyết, đồng thời tiến cấp tới tầng thứ 2, vậy căn bản liền thực hành không được. Đừng nói dọc theo con đường này có một đống lớn ba cái gia tộc người mai phục, chính là muốn hoàn mỹ giấu giếm được hai cái trúc cơ đại tu linh giác đều khó có khả năng. Mặc dù thần thức quét không đến, nhưng cảnh giới cao người đối cảnh giới thấp người trong cõi u minh cảm ứng, thế nhưng là so thần thức càng linh mẫn. Chớ nói chi là mang lớn như thế ác ý vụng trộm tới gần người. Chỉ có thể nói, mặc kệ là Hỏa Quang Đồng Trần Quyết, vẫn là Trần Tiềm chuẩn bị cho bọn họ đại sát khí, mặt khác, còn có dò xét chi bảo bực này thần kỳ bảo vật, đều hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết. Không phải Lục gia không cố gắng, mà là Trần Tiềm tay cầm máy sửa chữa nha. Hôm nay việc này qua đi, cái này Lục Tuần Ngô ba nhà bảo đảm sẽ cảm giác thua không hiểu đấu. Làm không tốt sẽ còn sinh ra nội chiến. Dù sao, Ngô gia trúc cơ hiển nhiên sẽ trốn qua cái này sóng cường lực đặc kích. Nếu quả thật như vậy phát triển, đó thật là một hòn đá ném hai chim. Cứ như vậy, Trần gia đối mặt hoàn cảnh bên ngoài sẽ càng an ổn một chút, cũng sẽ cho Trần Tiềm càng nhiều trưởng thành cùng phát dục thời gian. Trần Tiềm sửa sang lại cổ áo, hướng Trần Vân Y đi truyền âm nói, chính ngươi cẩn thận một chút, lao tổ ra tay trước đó tuyệt đối không nên ngoi đầu lên, tự tiện hành động. Ta đi xuống trước. Ngay tại hắn muốn bay người bò xuống đại thụ lúc, Trần Vân Y đi đột nhiên truyền âm nói, chờ một chút. Trần Tiềm nghĩ thầm, chẳng lẽ còn có chuyện gì không có nói rõ ràng. Không đợi hắn lại nhiều chuyển qua cái gì ý niệm, chỉ cảm thấy trong ngực đột nhiên chui vào một bộ lửa nóng thân thể. Trên má trái cảm giác được một vệ thanh lương mà mang theo mềm mại tiêu hồn xúc cảm. Không đợi hắn cẩn thận đi thể hội, đối phương vừa chạm vào tức lui, bên hai lại tới có chút run rẩy truyền âm, ngươi cẩn thận một chút. Ta đi. Xảy ra chuyện gì? vậy làm sao có thể nhẫn, đều bị ức hiếp tới trên mặt tới. Trần Tiêm lập tức phát động phản kích, rồi tay ra, liền đem trước mắt xinh đẹp giai nhân kéo đến trong ngực, tại đối phương kinh ngạc hốt hoảng trong thần sắc, cúi đầu, liền ngậm chặt đối phương chân mềm cánh môi. Chương 65, hết sức căng thẳng. Chương 65, hết sức căng thẳng. Trần Vân Y Liễu mặc dù là ẩn tính băng linh chi thể, tu luyện băng hệ pháp lực, nhưng thân thể mềm mại cùng bình thường thiếu nữ không khác nhiều, động tình thời điểm, cũng là ấm áp căng cứng mà run nhẹ nhẹ. Đầu của nàng bên trong trống rỗng, chóng mặt, không biết người ở chỗ nào. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng đối với người khác phái động qua tâm, liền cùng muội muội ôm ấp là dạng gì tư vị đều nhanh quên đi. Bởi vì nàng bộ này thanh lãnh cũng thời khắc cùng người giữ một khoảng cách tính tình, ngay cả Trần Vân Hy 10 tuổi về sau, cũng không dám chủ động ôm lấy ở nàng. Nhiều nhất bất quá sắn một sắn tay của nàng mà thôi. Vừa mới mắt thấy Trần Tiềm muốn đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, nàng tìm không thấy quên can lý do, lại không muốn như thế thờ ơ nhìn xem hắn rời đi. Đống nhiên trong đầu hiện lên phong mạt mạt bổ nhào vào Trần Tiềm trong ngực, cũng hôn hắn gương mặt hình tượng, đầu nóng lên, tuân theo bản năng của thân thể, liền theo cũng đi làm như vậy. Hành động qua đi, mới phát hiện lấy thân phận của mình làm ra như thế cử động, có nhiều kinh thế hai tụ. Không cho nàng hối hận, Trần Tiềm đã đem nàng một lần nữa kéo về trong ngực, đồng thời cướp đi nụ hôn đầu của nàng. Giữa nam nữ chính là như vậy, có đôi khi quan hệ chất biến, chỉ cần một cái nào đó có thể ngộ nhưng không thể cầu trong nháy mắt. Thằng đến Trần Tiềm lặng lẽ bỏ xuống tay, thân hình thời gian dần trôi qua biến mất tại một mảnh loạn thạch về sau, biến mất không thấy gì nữa. Trần Vân Y Nhi mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Bên hai như cũ quanh quẩn Trần Tiềm trước khi rời đi truyền âm. Hôm nay qua đi, ta cũng coi như cứu được cha vợ mệnh. Chắc chắn chờ ta tới cửa cầu hôn, hắn sẽ không có ý tốt cự tuyệt ta đi. Người này, thật không biết xấu hổ. Trần Vân Y Nhi cũng không biết sao, chính mình bất quá là đầu não nhất thời mất đi, Trần Tiềm liền dựa thế mà lên, theo cột bò lên, còn không có ý định đi xuống. Tâm tình một chút biến rất phức tạp, nhưng khó nén dấu ở chỗ sâu nhất kia một tia thích thú. Tính tình lại thanh lãnh, cũng là mới biết yêu thiếu nữ mà thôi. Trần Vân Y hít sâu một hơi, tâm thần ngược lại thật chặt khóa chặt Trần lão tổ truyền tân phủ, yên lặng tổ chức ngôn ngữ. Muốn tại có hạn mấy câu bên trong, đem tình huống nơi này cùng Trần Tiềm kế hoạch cáo chi lão tổ. Chỉ cần lão tổ vừa tiến vào 3000 dặm bên trong, lập tức liền đem truyền tân phủ kích phát ra đi. Kế hoạch có thể thành công hay không, phụ thân có thể hay không giữ được tính mạng, tất cả mấu chốt đều tại lão tổ trên thân. Không cho sơ thất. Một bên khác Trần Tiềm đang toàn lực vận chuyển hòa quang đồng Trần quyết điểm hộ phía dưới, cả người dường như dung nhập trong bóng đêm, tồn tại cảm gần như tại không. Hắn lặng lẽ mò tới một cái luyện khí hậu kỳ chu gia tu sĩ bên cạnh cách đó không xa, đối phương không phát ra gì, vì không đánh rắn động cỏ, chỉ có thể cố nén giết chết đối phương xúc động. Đống loạn thạch bên trong, mắt thấy bóng đêm dần dần sâu, cảm giác tính bí mật mạnh rất nhiều, 20 cái chu gia tu sĩ tập hợp một chỗ, bắt đầu xì xào bàn tán. Ngược lại thân ở che lấp khí tức trận pháp phía dưới, chỉ cần không làm ra động tĩnh lớn, thanh âm căn bản là truyền không đi ra. Các ngươi nói, Trần gia lão quỷ sẽ tới sao? Cái này đều nhanh một ngày. Nói chuyện chính là Chu gia trong đám người trẻ tuổi nhất một cái tu sĩ, tu vi cũng bèn bèn chỉ có luyện khí tầng 4. Rõ ràng là đi theo gia tộc trưởng xuất hiện lớp lớp tới gặp việc đời, người trẻ tuổi tâm tư bất định, ở chỗ này mèo cả ngày, đã sớm nhanh nhịn không nổi. Xử lý Trần lão quỷ, gia tộc bọn ta có thể phân đến mấy cái tài nguyên điểm. Mỗi tháng nguyệt lệ có thể hay không nhiều một hai cái linh thạch? Nếu như tất cả thuận lợi, vậy khẳng định là có, chúng ta những này làm nhiệm vụ người cũng có thể thu hoạch được một khoản ban thưởng. Gia tộc có thể thu hoạch nhiều một chút, lại làm ra một hai cái trúc cơ đan. Chúng ta cũng có thể cùng lục ra như thế, ra lại một cái trúc cơ đại tu, vậy cũng tốt. Đúng vậy a, Nhuận Phát đại ca như vậy thiên tài, liền thiếu một cái trúc cơ đan. Nghe nói kia Trần gia gia chủ có cái nữ nhi, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, băng băng lánh lánh dáng dấp cực đẹp. Đáng tiếc lần này không có cùng nàng phụ thân cùng một chỗ. Đúng vậy a, cái kia Trần gia băng phách tiên tử, ta tại Thanh Diệp Sơn phường thị nhìn thấy qua. Nếu là nàng cũng ở đằng kia trên phi thuyền, vậy thì ha ha ha. Mấy người thảo luận càng ngày càng kịch liệt cùng hưng phấn. Im lặng. Từ giờ trở đi nhắm mắt dưỡng thần, thời gian càng muộn, Trần gia người càng có khả năng xuất hiện. Đều giữ vững tinh thần đến, chớ suy nghĩ lung tung. Cầm đầu là một cái lao giả râu tóc bạc trắng, nhiệm vụ của bọn hắn là chặn đường Trần gia luyện khí tu sĩ đi vào nghị cách cứu viện Trần Hoành Minh bọn người. Trần gia người không phải người ngu, chắc chắn sẽ không trắng trợn liền xông vào nơi này. Khẳng định sẽ đi đầu dò xét tinh tường, lại biến thành hành động. Không nói lời nào người phần lớn là lão luyện thành thuộc hạng người, đã sớm thường thấy tu tiên giới gió tanh mưa máu, tu vi càng thấp càng phải cẩn thận, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Trần Tiêm liền tại bọn hắn cách đó không xa, thở lạnh nhặt lấy. Do xét chi bảo hiệu lực còn không có biến mất, phía khu vực này trong vòng bất kỳ động tĩnh đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Dám tưởng niệm ta Vân Ý Diệt tỷ, thật muốn đem viên kia áp xúc linh thạch đưa cho bọn họ. Chờ xem, mấy cái kia hắc hắc hắc, cổ rửa sạch sẽ. Trần Tiêm khẽ cắn răng, có chút bò lổn lổn thân thể, tiếp tục hướng mục tiêu vị trí ẩn nút đi qua. Sớm tại trên cây quan sát dò xét thời điểm, hắn đã tuyển định một chỗ vị trí tương đối khá. Ngay tại sườn đất chỗ kia cửa hang nghiêng phía trên hơn 60 chỗ, vừa vặn có một chút góc độ, có thể đem đồ vật ném tới cửa hàng một bên trên vách động. Thời gian cứ như vậy một điểm trôi qua. Trải qua không sai biệt lắm một canh giờ, thận trọng Trần Tiềm rốt cục gần nút tới chính mình xem trọng vị trí. Nơi này vừa vặn là một cái nhỏ bình đài, phía trên sinh trưởng mấy tầng lùm cây, thoáng hướng ra phía ngoài đột xuất một chút, hình thành góc độ đủ để quan sát được phía dưới cửa hàng. Trần Tiềm nhắm mắt lại, mượn nhờ thức hải bên trong còn chưa tiêu tán dò xét chi bảo, cẩn thận cảm ứng đến phía dưới trong lỗ nhỏ tình huống. Hai vị trúc cơ đại tu, vị trí cũng không hề biến hóa, cách xa nhau mấy trượng, một trước một sau trốn ở trong động. ở phía trước là cái kia đằng giáp đại hán, ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngay tại nhắm mắt điều tức, binh khí tam xoa kích đặt nằm ngang trên đùi. Lục gia lão tổ thì tay cầm một cái hạt châu màu xanh lục, dường như tại đông nhiên âm thầm cảm ứng đến cái gì. Trần Tiêm không còn dám có động tác khác, nằm ở trong bụi cỏ, yên lặng đợi. Lúc này trong ngực gia tộc Minh Bài có một cô nóng dự chấn động truyền đến. Trần Tiêm thần thức dò vào Minh Bài, lập tức biết được đây là nhị trưởng lão một bà người, bọn hắn đã lặng lẽ đến chỗ này ngoài mấy chục dặm. Còn tại chậm rãi tới gần bên trong, chỉ cần lão tổ vừa đến, đại chiến mở ra, bọn hắn liền có thể nhanh chóng đi lên trợ giúp. Nên làm đều đã làm, Trần Tiêm biểu thị mình đã lấy hết cố gắng lớn nhất, tất cả chuyện tiếp theo chỉ có thể giao cho mệnh số. Đây là sâu kiến bất đắc dĩ. Hôi châu thế giới bên trong, một cái hạ phẩm linh thạch đang trôi nổi tại hỗn độn trì bên trên, không ngừng có từng tia từng sợi năng lượng nhanh chóng chút vào trong đó. Nguyên bản đặt ở hỗn độn trì bên cạnh có chút khả quan linh thạch trồng đã giảm bớt gần 1/4. Hỗn độn trì trên mặt nước, 500 viên linh thạch ngay tại điên cuồng xoay tròn, càng chuyển càng nhỏ, nhan sắc cũng càng lúc càng mờ nhạt, thời gian dần trôi qua tiêu tán ở trong nước hồ. Bành trướng năng lượng mạnh mẽ ép tiến trên không biên kia màu hổ phách linh thạch bên trong, linh thạch cũng đang không ngừng phát sinh kịch liệt biến hóa, bắt đầu dần dần phiếm hồng như bàn đùi, tiếp lấy mặt ngoài hiện dạng nước kim văn, cuối cùng nội bộ tạo ra tinh tuyển trạng vòng xoáy năng lượng. Đủ kia hai lão gia hỏa uống một bầu. Trần Tiêm xóa đi thái dương mồ hôi. Mặc dù biết cái này viên linh thạch tại Hôi Châu trong thế giới là an toàn, nhưng vẫn vì đó bên trong mênh mông năng lượng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Dường như nháy mắt sau đó liền sẽ nổ bể ra đến, đem chính mình nổ hải cốt không còn. Chương 66, 500 linh thạch. Khắc kim chi uy. Chương 66, 500 linh thạch. Khắc kim chi uy. Bóng đêm sâu hơn, bút giá sơn chân núi cái này một mảnh nhỏ khu vực bên trong, chỉ còn lại có thanh ngọc phi chu bên cạnh truyền đến trận trận như sấm rền vang động. Bút giá sơn phụ cận xem như một chỗ giao thông yếu đạo, trung quanh trên cơ bản không có cái gì cường hãn yêu thú, cho nên người Lục gia ở chỗ này bố cục vây công Thanh Ngọc Chu đã lâu như vậy, cũng là không có gây nên cái gì khó khăn chắc trở. Đương nhiên, nếu như thời gian kéo đến lâu, đi ngang qua tu sĩ nhiều, vậy thì rất khó nói. Không đơn thuần là thân ở phi chu bên trong Trần Hoành Minh cùng thất trưởng lão một đoàn người cảm thấy mệt mỏi muốn chết, ngay cả bên ngoài vây công người Lục gia, mặc dù bọn hắn cũng tại thay phiên nghỉ ngơi, nhưng cũng đều có chút nâng không nổi tay. Xem như luyện khí kỳ tu sĩ, cho dù là thay nhau nghỉ ngơi, phục dụng bổ linh đan thuốc, tay cầm linh thạch bổ sung linh lực, pháp lực của bọn hắn cũng không đủ chèo chống gần 10 canh giờ điên cuồng bấy công. Lục gia đam cho con, không có tí sức lực nào sao? Cho cô nãi nãi gãi ngứa ngứa đâu? Thất trưởng lão Trần Hoành Thanh là Trần gia duy hai vị nữ tính trưởng lão một trong, tu luyện hỏa khí công pháp, tính cách nóng nảy, bị vây quanh đánh, chạy lại chạy không thoát, theo tính cách của nàng đã sớm nhanh nổ tung. Nhìn xem người Lục gia một bộ hết sạch sức lực dáng vẻ, nàng liền không nhịn được mở miệng dễ cận. Thế nào? Trần gia con mụ điên, muốn ca ca giúp ngươi gãi ngứa ngứa, ngươi cũng là đi ra a? Lục gia tu sĩ ngoài miệng đương nhiên sẽ không ăn thiệt thòi, bọn hắn nhiều người có thể thay phiên nghỉ ngơi, nhưng bởi vì người Trần gia có trận pháp phòng hộ, trên thực tế bọn hắn hao tổn lớn hơn một chút. Thanh Ngụy, ngươi chỉnh đốn điều tức hạ, thế cục không lâu sau đó hẳn là sẽ có biến hóa. Trần Hoành Minh truyền âm nói. Trần Tiêm có thể cảm giác được nhị trưởng lão tới gần của bọn họ, Trần Hoành Minh mấy người tự nhiên cũng giống như vậy. Cho nên mặc dù tiêu hao quá lớn, trạng thái không tốt, Trần Hoành Thanh cũng cố ý mở miệng tiêu khích, chính là muốn phía ngoài người Lục gia hao tổn càng nhiều một chút, là người bên ngoài sáng tạo cơ hội. Trần Hoành Thanh đối Trần Hoành Minh gật gật đầu, nàng liên tục chiến đấu một cái lúc đến thần, đúng là cần nghỉ làm một chút. Mặc dù người Lục gia thế công đa số đều bị phòng hộ pháp cháo tiếp xuống, nhưng mấy người bọn họ cũng cần không ngừng hướng phi thuyền đưa vào pháp lực, ngẫu nhiên cũng thả ra pháp khí, chặn đường một chút nhìn uy lực khá mạnh công kích. Tăng thêm tinh thần một mực tăng cứng, tự nhiên cũng là mệt mỏi không nhẹ. Lục gia mềm chân của nhóm, cô nãi nãi trước nghỉ ngơi một chút, đợi một chút lại đến giáo huấn ngươi nhóm, nhìn các ngươi nguyên một đám đàn bà chít chít, đến cùng ai là nữ nhân a? Cắt. Lục gia tu sĩ nguyên một đám nghe được quỷ hỏa loạn bốc lên, không ít vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi người cũng đều đứng lên, gia tăng công kích cường độ. Trần Hoành Minh cười khổ một tiếng, ném đi một cái dũng tuyển đan nuốt vào trong bụng, lập tức một cỗ linh lực khổng lồ cực tốc bạo phát ra. Hắn tranh thủ thời gian tăng lớn đưa vào phi chu linh lực, nhường trận pháp phòng hộ lồng ánh sáng càng thêm ngưng thực lên. Dũng tuyển đan là thích hợp luyện khí hậu kỳ cấp tốc bổ sung linh lực đang dược, linh lực bắn ra tốc độ cực nhanh, để cho người ta căn bản không kịp luyện hóa thành pháp lực, cho nên chỉ có thể xem như lúc chiến đấu bổ linh đang dược. Chỉ cần nhanh chóng đem tràn ngập kinh mạch trong đan điền linh lực nhanh chóng sử dụng ra ngoài liền có thể. Nếu không liền sẽ đối kinh mạch cùng đan điền sinh ra tổn hại. Nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể dùng nhiều, nếu không vẫn là sẽ tổn thương kinh mạch, hình thành nội thương, tạo thành căn cơ phù phiếm, làm hậu tục tu luyện chôn xuống cực lớn thai hoàng ẩm. Đây cũng là hắn hôm nay phục dụng viên thứ hai. Ngay tại vây quanh Thanh Ngọc Chu chiến đấu độ chấn động cấp tốc tăng lên một cái cấp bậc thời điểm, thời khắc cảm ứng đến trong tay lão tổ chuyển tấn phù Trần Vân Ý, rốt cục phát hiện chuyển tấn phù có thể kích phát. Nàng đè nén tâm tình khẩn trương, cấp tốc đem sớm đang nghĩ kỹ lời nói đưa vào phù bên trong, kích phát đưa ra. Lấy lão tổ tốc độ, nhiều nhất hơn một canh giờ liền có thể đuổi tới nơi đây. Tiếp xuống chỉ có chậm chậm chờ đợi, dựa theo Trần Tiêm nhu đồ, tỷ lệ thành công còn là rất lớn. Hôm nay nhất định phải làm cho cái này ba nhà người trả giá đắt, mạnh mẽ chọc một lớp ra. Trần Tiêm lặng lặng ghé vào trong bụi cỏ, có chút buồn bực ngắn ngẩm, hắn muốn định lại chế tạo một cái linh thạch tạc đạn dự bị, nhưng Hôi Châu thế giới phản hồi nói, phải dùng lại lập tức chế tạo là được, nếu không trước tạo đi ra, thần còn cần vận dụng quy tắc một mực cấp chế, cũng bất lợi cho thế giới trưởng thành. Chỉ có thể coi như thôi. Thánh linh ấp trong ao, kim xí gió chim cắt trứng mặt ngoài đã xuất hiện mấy cái vết rách, bên cạnh kim phách cương sa cũng đầy đủ thiếu một non nữa. Cái này pha chim, còn muốn lề mề bao lâu mới ra ngoài. Tiêu Căng thật, đây là tới từ một vị nào đó thế giới chi chủ hùng hùng hổ hổ ám nghiệm. Trần Tiêm trong thức hải, từ quả hóa thành khu vực lập thể mô hình bắt đầu dần dần biến mờ đi. Nếu là duy nhất một lần bảo vật, hiệu quả tự nhiên không có khả năng vĩnh cửu trường tồn. Đã có bị dò xét cá thể trên thực lực hạn chế, cũng có lưu tục về thời gian có tác dụng trong thời gian hạn định. Trần Tiêm trong cõi u minh có cảm ứng, tồn tục về thời gian nhiều nhất còn có 2 canh giờ. Cũng không biết điểm này thời gian có đủ hay không lão tổ chạy đến. Vạn nhất lão tổ chậm chạp không đến, Lục Chính Đỉnh cùng Chu Lợi Ba bỗng nhiên muốn chuyển sang nơi khác, vậy nhưng liền phiền toái. Vẫn là thực lực quá thấp nha. Nếu là ta trúc cơ, đoán chừng một người liền có thể dọa bãi, cũng không cần ỷ lại người khác. Chờ đợi thời gian luôn luôn đặc biệt để cho người ta nôn nóng bất an, cảm giác bên trên lại là rất dài như vậy. Đột nhiên, trong lực gia tộc Minh Bài, rốt cục lại chuyển tới quen thuộc cảm giác nóng rực. Lần này cảm ứng phương hướng, rõ ràng là tới từ nghiêng phía trên bầu trời. Lão tổ rốt cuộc đã đến. Trần Tiêm lập tức tinh thần đại chấn. Hắn ngẩng đầu hướng cảm giác phương hướng nhìn lại, đó chính là Bút Giá Sơn phía bên phải sơn phong phương hướng. Bầu trời sáng nặng như mực, ánh trăng cũng bị tầng mây dày đặc ngăn che, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng hắn biết, chỉ cần tại sơn phong một bên trông thấy lao tổ độn quang lấp lóe lúc, chính là ra tay thời điểm. Trong lòng mảy may đều không lo lắng Trần Vân Y Liệt sẽ thông báo cho không đúng chỗ. Hắn tin tưởng Trần Vân Y Liệt chỉ cần đem tin tức chuẩn xác cáo chi lao tổ, lấy lao tổ sức phán đoán, tự nhiên cũng có thể làm ra cùng hắn giống nhau chính xác quyết định. Chờ đợi lo lắng không nhiều sẽ, liền nửa chén trà nhỏ công phu cũng chưa tới. Như kỳ vọng màu đỏ nhạt độn quang rốt cục xuất hiện tại Bút Giá Sơn một bên trên bầu trời. Nhưng vào lúc này, thức hải mô hình bên trong, trong động Lục Chính Đỉnh trước mở hai mắt ra, một cái chớp mắt về sau, Chu Lợi Ba cũng căng thẳng thân thể. Trần Tiêm đã đem Hôi Châu thế giới bên trong linh thạch tạc đạn lấy trong tay, một sát na thời gian không đến, cánh tay phải của hắn đã xẹt qua một đường vòng cung, linh thạch tạc đạn dường như thuấn di đồng dạng, bị ném mạnh tới lỗ nhỏ một bên trên vách động. Không chờ trong động hai người xem xét là vật gì bay vào trong động, tích liệt bạo tạc đã sinh ra. Vâng. Áp xúc đến cực hạn 500 viên linh thạch năng lượng tại trong nham động ẩm vàng phong thích, trong chốc lát bộc phát ra có thể so với mới vào trúc cơ tu sĩ một kích toàn lực kinh khủng uy năng. Phong bế hang thành thiên nhiên lò luyện, bạo tạc sóng xung kích tại vách đá ở giữa lặp đi lặp lại chết sạng, uy lực lại chống rông tăng phúc ba thành. Khí lãng như vô hình tự truy, đem Lục Chính Đỉnh vừa tế ra hộ thân ngọc bội ép thành một mịn, Chu Lợi Ba màu xanh đậm đằng giáp trong nháy mắt cháy đen, linh quang đại giảm. Bắn ngược sóng xung kích cùng đến tiếp sau bạo tạc được ra, trong động hình thành ngắn ngủi kim sắc hỏa cầu. Hai người râu tóc tận đốt, hộ thể cương khí như giấy mỏng giống như bị xé nát, bắn bay đá vụn bám vào hỗn loạn năng lượng, xuyên thấu cơ bắp lúc dẫn phát linh lực hỗn loạn. Lục Chính Đỉnh khỏe miệng chảy máu, hắn giờ phút này mặc dù pháp lực hỗn loạn, thần thức chấn động, nhưng còn lâu mới được xưng là bị trọng thương, chỉ cần có nho nhỏ khôi phục thời gian, hắn liền có thể một lần nữa nắm giữ 8-9 thành chiến lực. Hắn mạnh kết pháp quyết, trong tay áo bay ra một đạo màu nâu linh phủ, chính là bảo mệnh dùng nhị giai trung phẩm huyền giáp phủ. Chu Lợi Ba thảm hại hơn. Bạo tạc lúc hắn đang đứng dậy muốn gọn, hai chân bị khí lãng đập tiến vách đá ba tấc sâu. Giờ phút này giống con khắc ở trong đá cháy đen con cua, chỉ tới kịp đem binh khí của hắn tam xoa kích ngăn khuất trước người. Thân thể bị thương còn tại tiếp theo, bởi vì có đằng giáp bảo hộ, nhất thời tính mệnh cũng không ngại. Nhưng bởi vì hắn tu vi khá thấp, cách bạo tạc điểm lại khá gần, thân thức hoàn toàn bị nổ tan, nhất thời không cách nào ngưng tụ. Lúc này hắn, tương đương với trong nháy mắt hoàn toàn không đề phòng. Càng nguy hiểm hơn tới. Không trung gấp độn mà tới Trần Thụy ngang kiếm quang đỏ ngầu đúng vào thời khắc này chém xuống. Chương 67, trúc cơ đại chiến. Chương 67, trúc cơ đại chiến. Lỗ nhỏ cái khác ngọn núi mặt ngoài vỡ ra hình mạng nhện đường vân, nơi xa nghỉ lại đêm quạ kinh bay như mây đen. Thanh Ngọc Chu cái khác lục gia tu sĩ tập thể lảo đảo, gần sát nhất ngọn núi mấy người bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Trần Hoành Minh chờ người Trần gia mặc dù cũng nhận được không nhỏ chấn động, nhưng bởi vì có phòng hộ pháp cháo bảo hộ, trong nháy mắt liền khôi phục. Trần Hoành Minh thừa cơ thôi động phi chu, chuẩn bị rời xa bạo tạc điểm. Trần Tiêm linh thạch tạc đạn ném mạnh ra tốc độ, đã viên siêu lam tinh hạng nặng súng ngắm đạn sơ tốc. Cho dù là tốc độ như vậy, nếu như trong động hai vị trúc cơ đại tu không có bị không trùng Trần Thụy ngang hấp dẫn lực chú ý, cũng hoàn toàn có thể tại linh thạch tạc đạn tiến vào bọn hắn thần thức phạm vi bên trong lúc tiến hành chặn đường. Một khi bạo tạc không có tại lỗ nhỏ phạm vi bên trong tiến hành, chỉ là tại cửa hang bạo tạc lời nói, Lục Chính Đỉnh cùng Chu Lợi Ba nhiều nhất thần thức nhận đả kích cường liệt, thân thể tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tổn thương gì. Chỉ có thể nói Trần Tiềm gia hỏa này nắm bắt thời cơ chính là coi như không tệ. Lục Chính Đỉnh mắt thấy Trần Thụy ngang kiếm quang sắp xuyên thấu Chu Lợi Ba, nhất thời cũng không nói hoài tới phân tích bạo tạc tình huống, chỉ có thể cấp tốc kích hoạt huyền giáp phù, trong tay bảo châu màu xanh lục phóng xạ ra vô số lục quang, ngưng tụ thành một màn ánh sáng, đem Chu Lợi Ba bảo hộ ở sau lưng. Hắn tuyệt không thể nhường Chu Lợi Ba cứ thế mà chết đi. Bằng không bọn hắn Lục Tuần Ngô liên minh thực lực đại tổn, phía sau tình thế sẽ càng gian nan. Cái này mai bảo châu màu xanh lục là hắn bản mệnh linh khí, tế luyện ôn dưỡng nhiều năm, sớm đã cùng hắn tâm thần hợp nhất, chỗ có thể phát huy ra uy lực đã đạt tới cực đại nhất. Bản thân hắn tu luyện lại là một hệ công pháp, pháp lực tính bền dẻo cực mạnh, cho nên cho dù là trong lúc đội vã ngưng tụ mà ra phòng hộ màn sáng, cũng giảm đi Trần Thụy ngang hơn phân nửa lực công kích. Màn sáng cùng Chu Lợi Ba đều bị đâm lạnh thấu tim, nhưng Chu Lợi Ba chỉ là trọng thương, cũng không mất mạng. Tại thân thể kịch liệt đau nhức kích thích phía dưới, hắn miễn cưỡng ngưng tụ ra một tia thần thức, thất khiếu phun máu vẫn mạnh kết pháp quyết, trong ngực bay ra một đạo huyết sắc phù lục, chính là bảo mệnh dùng huyết đột phù. Thực lực 10 không còn 1, có thể trốn được tính mệnh đã là đại hạnh, cho nên hắn không chút do dự kích phát phù lục. Trần Thụy ngang kiếm quang nhất chuyển, đem hắn bên hông túi chứa vật chạm rơi xuống, thuận thế thu hồi. Chu Lợi Ba căn bản không dám dừng lại, trong miệng truyền âm cho Lục Chính Đỉnh, mời hắn hỗ trợ chiếu cô ở đây Chu gia tử đệ, cả cả người hóa thành một đạo huyết quang, cấp tốc độn không mà đi. Trần Thụy Ngang cũng không xoắn xuýt, kiếm quang nhất chuyển, trực tiếp hướng Lục Chính Đỉnh tiếp tục tấn công mạnh. Hắn biết cách đó không xa còn có Ngô Diệp Ký tại nhìn chằm chằm, thừa dịp hắn còn chưa kịp phản ứng, nhanh lên đem Lục Chính Đỉnh đánh cái nửa tàn, vậy thì có thể một lần hành động đặt vững thắng cục. Ngô Diệp Ký hiện tại đúng là mộng bức trạng thái. Lục Chính Đỉnh hai người chỗ ẩn thân xảy ra kịch liệt bạo tạc, lập tức Trần Thụy Ngang liền giống như thiên thần hạ phàm một kiếm đâm xuyên qua Chu Lợi Ba, đây hết thảy xảy ra chỉ ở trong chớp mắt. Chu Lợi Ba lợi dụng huyết độn phù đảm mệnh, Trần Thụy Ngang lập tức cường công Lục Chính Đỉnh, hắn mới khó khăn lắm kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Không phải, cái này triển khai không đúng. Không phải chúng ta tại mai phục Trần Thụy Ngang sao? Thế nào ngược lại chúng ta biến thành bị phục kích một phương? Hơn nữa trong nháy mắt liền tổn thất nặng nề, chiến cuộc cơ hồ cũng nhanh muốn hỏng mất. Lúc này Lục Chính Đỉnh gầm thét xa xa truyền đến, Ngô đạo hữu, ngươi còn đang chờ cái gì? Mau ra tay. Cũng không lo được ban đầu sách lược, lúc đầu Ngô Diệp Ký là đảm đương đánh lén trách nhiệm. Hiện tại hắn mặc dù còn có lực đánh một trận, nhưng nhận lấy bạo tạc trực tiếp trùng kích, đã có vết thương nhẹ. Lại tổn thất một cái phòng ngự bảo vật, pháp lực còn một mực ở vào hỗn loạn trạng thái. Một thân công lực không phát huy ra 7-8 phần, đã rơi xuống tuyệt đối hạ phong. Lại như thế phát triển tiếp, rất có thể một nước vô ý, liền sẽ cả bàn đều thua. Nếu như Ngô Diệp Ký lại không tới hỗ trợ, rất có thể liền sẽ phát triển tới ác liệt nhất tình huống. Ngô Diệp Ký là một cái gia tộc lão tổ, trải qua sóng to gió lớn, cũng là người quyết đoán. Hắn hơi chút cân nhắc về sau, lập tức đối bên người gia tộc các đệ tử nói rằng, tình huống có biến, các ngươi nhanh chóng rời đi, không thể lưu lại, tất cả chờ ta trở lại đi dự định. Tình huống bây giờ khó bề phân biệt, hắn đầu tiên vẫn là đem bảo toàn gia tộc tử đệ xem như việc quan trọng nhất. Bình thường trúc cơ gia tộc, luyện khí hậu kỳ đã là tuyệt đối lực lượng trung kiên, tất cả mọi người tổn thất không nổi. Không cầu giết địch nhiều ít, nhưng cầu tự thân không ngại, đây mới là một cái gia tộc người đương quyền nhất thanh tỉnh quyết sách. Vâng, cần tuân lão tổ chi mệnh. Nô gia tử đệ cấp tốc thả ra phi chu, tất cả mọi người đang thuyền cấp tốc bỏ chạy. Bên này hắn sau khi phân phó xong, cũng không để ý tới gia tộc tử đệ an bài như thế nào rút đi, trước tiên liền cấp tốc xông hướng Trần Thụy Ngang cùng Lục Chính Đỉnh giao chiến chỗ. Bọn hắn cùng Lục gia đã sớm là cột vào trên một sợi thừng châu chấu, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Lục Chính Đỉnh bị đánh giết hoặc trọng thương. Nô Diệp Ký tu luyện chính là kim hệ công pháp, bản mệnh linh khí là 12 cây nguyên bộ phi châm linh khí, sắc bén chi cực, chuyên phá cương khí hộ thân, nhất thiện tập kích bất ngờ. Mặc dù tu vi cảnh giới của hắn yếu đi một bậc, nhưng Trần Thụy Ngang không chút nào dám xem thường. Quả nhiên, tại Nô Diệp Ký gia nhập về sau, Lục Chính Đỉnh nhanh chóng ổn định trận cước, rốt cục có thể dành thời gian xuất ra một hạt chữa thương đang dược, phục vào trong bụng. Lục lão quỷ, Nô tiểu nhân, dám thiết lập ván cục hại ta Trần gia gia chủ, nhìn ta không đem hai người các ngươi phân đều đánh ra đến. Lục Chính Đỉnh tự nhiên chế giễu lại, Trần lão quỷ, ngươi lại có thể tốt đi nơi nào? Vừa rồi bạo tạc chính là vật gì? Ngươi lại là làm thế nào biết chúng ta ẩn thân ở đây? Trần Thụy Ngang vừa đến đã lại là bạo tạc, lại là phi kiếm tập kích, thẳng đến bọn hắn ẩn thân địa phương, không có một tia do dự. Hắn giấu tại trong động không nhìn thấy Trần Thụy Ngang bay tới cảnh tượng, thần thức lại không thể quét đến khoảng cách xa như vậy, hoàn toàn không biết rõ cái này chất nổ là thế nào ném vào trong động. Trần Thụy Ngang lại là thế nào biết được bọn hắn chỗ ẩn thân? Bất quá hắn cho rằng ở đây cũng chỉ có Trần Thụy Ngang cái này trúc cơ đại tu có thể làm được đây hết thảy, cho nên đem sổ sách đều tính tới lão quỷ này trên đầu, khẳng định là không có sai. Đầu một mảnh bốn não, nội tâm biệt khuất vô cùng. Trần Thụy Ngang thủ hạ kiếm quang tung bay, thế công không ngừng. Trong lòng cũng buồn bực đâu, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Trần Vân Y lìa vẹn vẹn nói cho hắn biết, nhìn thấy bạo tạc địa phương liền đem hết toàn lực công kích. Về phần tại sao sẽ bạo tạc, là cái gì bạo tạc, hắn cũng là không hiểu ra sao đâu. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, biết cũng sẽ không nói cho ngươi, chớ nói chi là còn không biết đâu. Trên mặt càng là giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ, cười nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Đợi một chút đi hỏi một chút Diêm Vương gia chẳng phải sẽ biết. Bên này ba người nhất thời đánh thế lực ngang nhau, trúc cơ tu sĩ chiến trường tự nhiên là trên không trung. Trên mặt đất chiến đấu đã sớm tiến vào gay cấn. Ngay tại Ngô Diệp Ký đi Lục Trần hai người chiến trường đồng thời, Trần Tiêm cùng Trần Vân Ý Liễu cũng đồng thời phát động. Trần Tiêm thả ra đỉnh cấp pháp khí phi kiếm, gia chỉ khinh thân thuật, như quỷ mị giống như xuyên thẳng chân núi. Trần Vân Ý Liễu thì cấp tốc thả ra tiểu thanh, nhảy lên tức quổng, người tương hợp nhất lao thẳng tới Lục gia đám người. Trần Hoành Minh thấy nữ nhi xuất hiện, đội vàng cùng thất trưởng lão Trần Hoành Thanh cùng một chỗ xuống phi chu, tiếp ứng nữ nhi. Thanh Ngọc Chu bên trên còn có 5 tên luyện khí trung kỳ Trần gia tử đệ, bọn hắn phụ trách ngự sử phi chu, lăng không xung kích Lục gia đám người, đem bọn hắn đánh tan. Ở đây hơn 20 tên người Lục gia, có chừng 7-8 cái luyện khí hậu kỳ, còn lại đều là luyện khí trung kỳ. Lúc đầu thực lực bọn hắn là chiếm ưu, nhưng vây công Thanh Ngọc Chu gần 10 canh giờ, bọn hắn đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Vừa mới lại bị dư âm nổ mạnh xung kích, không ít người còn đầu óc quay cuồng, làm không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Không ít người đặt chân chưa ổn, thậm chí có người bị chấn động đến thổ huyết, không có chút nào tổ chức, sức chiến đấu tự nhiên giảm mạnh. Lập tức ba mặt thủ địch, lại nhận phi chu xung kích, không ít người chỉ có thể tứ tán né ra. Chương 68, ba nhà hỗn chiến. Chân Tiêm hành hạ người mới. Chương 68, ba nhà hỗn chiến. Chân Tiêm hành hạ người mới. Chân Tiêm thân ảnh như một đạo xé rách bóng đêm tiềm điện, hòa quang đồng trần quyết nhường khí tức của hắn hoàn toàn dung nhập gió núi. Thẳng đến chuôi kia hiện ra hàn quang đỉnh cấp pháp khí phi kiếm xuyên qua Lục gia luyện khí tầng 9 tu sĩ hậu tâm lúc, đối phương mới giật mình tử vong giáng lâm. Đáng tiếc đã quá muộn. Mũi kiếm thấu ngực mà ra trong nháy mắt, Trần Tiêm cổ tay nhẹ xoáy, kiếm khí tại địch nhân thể nội nổ tung, đem ngũ tạng lục phủ xoắn đến nát bấy. Hắn thần thức cường độ đạt tới 1.5, công kích khoảng cách chỉ có khoảng chừng hơn 10 trượng, trong bóng đêm tập kích cơ hồ im hơi lặng tiếng, làm cho người không có chút nào phòng bị liền chúng phải chiêu. Đường đường luyện khí tầng 9 cao thủ, còn không biết địch nhân là ai, mơ mơ hồ hồ liền nạp mạng. Phi kiếm lăng không nhất chuyển, lại hướng bên cạnh một tên luyện khí tầng 6 lục gia thanh niên chém tới. Người này cũng là kịp phản ứng, phi kiếm trong tay cấp tốc đón đỡ. Trần Tiêm phi kiếm đã giết một người, trong kiếm chứa đựng pháp lực không đủ, một kiếm này chỉ có thể không công mà lui. Lục gia thanh niên còn chưa kịp thở một ngụm, Trần Tiêm đã như quỷ mị giống như gần sát trong vòng 3 bước. Lục gia thanh niên hoảng hốt, hắn căn bản là không có thấy rõ Trần Tiêm như thế nào tới bên cạnh hắn. Trong chớp mắt, mặc kệ là phóng ra phù lục, vẫn là thi triển pháp thuật, đều đã không kịp. Muốn chết. Thanh niên cười gần xoáy kiếm chạm cái cổ, đã thấy Trần Tiêm không tránh không né. Lục gia thanh niên bản chờ mong lấy thương đổi thương, bước lui Trần Tiêm. Hắn thấy, mình còn có hộ thể linh quang, bị oanh một quyền nhiều nhất tụ thương, chính mình phi kiếm chỉ cần có thể chém tới, vậy đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai ngờ Trần Tiêm căn bản cũng không quản không để ý, quyền thế không thay đổi, vẫn thẳng đến bộ ngực của hắn. Phanh! Bao khỏa sát khí thiết quyền đánh nát hộ thể linh quang, dư kình chấn động đến thanh niên lồng ngực sụp đổ. Tại hắn không thể tin trong ánh mắt, hắn hộ thể linh quang tựa như một trương dễ nát giấy, dù là một sát na đều không thể ngăn cản quả đấm đối phương mảy may. Hắn cảm giác chính mình giống như bị một đầu man hoang cự thú va chạm, một cỗ không gì sánh được cự lực ra thân, kêu thảm một tiếng bay ra xa vài chục trượng. Kiếm trong tay tự nhiên là rời khỏi tay, không có chút nào uy hiếp. Người đã chết không thể chết lại. Trừ phi là chính thức phòng ngự pháp thuật hoặc là phòng ngự trang bị, nếu không tu sĩ hộ thể cương cháo nhiều nhất phòng ngự thấp một cái cấp độ công kích, hơn nữa còn chưa nhất định có thể hoàn toàn phòng tốt. Bởi vì hộ thể cương cháo cách bản thể thực sự quá gần, công kích chấn động dư ba vẫn có bộ phận sẽ truyền lại tới bản thể bên trên. Chân tiêm quyền cước lực công kích rất mạnh, cũng không yếu tại bình thường luyện khí hậu kỳ thi triển pháp thuật hoặc là toàn lực ngự khí, hơn nữa còn kèm theo sát khí, có thể ở một mức độ nào đó phá vỡ bình thường phòng ngự lồng ánh sáng. Cho nên luyện khí đỉnh phong trở xuống tu sĩ, nếu như bị hắn cận thân, rất dễ dàng một quyền một cái, không chút huyền niệm. Trần Tiêm liên tục giết hai người, Trần Vân Y Lý cùng Tiểu Thanh cũng giết tới trên trận lục gia duy hai một cái luyện khí đỉnh phong tu sĩ trước đó, một cái khác đã bị Trần Hoành Minh chặn đứng. Thất trưởng lão Trần Hoành Thanh thì thẳng hướng một cái lạc đàn luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Lục gia tu sĩ hiện tại nhân số vẫn là chiếm ưu, số lượng đông đảo luyện khí trung kỳ tu sĩ bị Thanh Ngọc Chu tách ra, ổn định trận cước người nhao nhao thả ra linh sủng của mình, pháp khí, phóng thích pháp thuật cùng phụ lục. Lập tức trên trận đủ mọi màu sắc công kích liên tục không ngừng, xen lẫn một hai tiếng kêu thảm, để cho người ta không khỏi ghé mắt. Tiểu Thanh bởi vì thể tích khổng lồ, hấp dẫn đến đại lượng công kích, Trần Vân Y Y bội vàng thả ra một chương nhất giai đỉnh cấp phòng ngự phụ lục bao lại Tiểu Thanh, chính mình thì phóng ra một cái huyền băng thuẫn hộ thân, để cạnh nhau ra phi kiếm cùng Tiểu Thanh cùng một chỗ công kích. Trần Vân Y Y băng phách kiếm cùng lục gia đỉnh phong tu sĩ hỏa hệ pháp kiếm chạm vào nhau, tuôn ra đỏ làm sen lẫn vầng sáng. Giang giác. Tiểu Thanh bỗng nhiên từ khía cạnh phun ra phong nhận, làm cho đối thủ hốt hoảng né tránh. Cái này một cái chớp mắt phân thần, Trần Vân Y Y mũi kiếm theo sát mà lên, một nháy mắt làm cho đối phương luống cuống tay chân, trong nháy mắt xác lập ưu thế. Một bên khác Trần Hoành Minh thì thả ra một cái nhất giai đỉnh cấp khối lỗi, hiệp trợ chính mình tấn công mạnh một vị khắc lục gia luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Đối phương đương nhiên không chút gì yếu thế, pháp thuật cùng phụ lục không chút gì giữ lại thay nhau ra tay, để cạnh nhau ra một con gấu loại nhất giai đỉnh cấp linh sủng. Trần Tiêm hóa thành tử vong gió lốc, tại trận địa địch trung quyển lên sóng máu. Lang Vân bước ra bảy đạo tàn ảnh, nhường ba tên luyện khí trung kỳ tu sĩ pháp thuật không công mà lui. Sát khí ngoại phóng hình thành ba trượng cấm khu, đê giai phụ lục chưa cận thân liền bị ăn mòn thành tro. Phi kiếm cùng quyền cước phối hợp chặt chẽ, kiếm phá pháp khí, quyền thịt nát thân, cơ hồ không ai đỡ nổi một hiệp, có thể nói là một bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Không đến mấy hơi thời gian, liền bị hắn giết đả thương 5-6 người. Lục gia còn sót lại hai cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, liếc nhau một cái, liên thủ hướng Trần Tiềm chặn giết mà đến. Đống loạn thạch bên trong ẩn giấu người Chu gia cho tới giờ khắc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao lao ra, mong muốn là người Lục gia trợ trận. Ngay tại người Lục gia thở dài một hơi, âm thầm đại hỉ lúc, bầu trời xa xa một chiếc lá liều phi chu đang nhanh chóng lao vụn vụt mà tới. Chính là Trần gia nhị trưởng lão xuất lĩnh một đoàn người. Cả hai đều tính là sinh lực quân, trạng thái đều so trong chiến trường Lục gia cùng Trần gia tu sĩ khác tốt hơn nhiều, mặc dù người Chu gia số bên trên hơi chiếm ưu, nhưng cũng không có vượt qua nhiều ít. Nhị trưởng lão lá liều phi chu chưa rơi xuống đất, bảy đạo phù lục đã như lưu tinh truy nhập Chu gia trong trận. Đất sụt phù nhường ba tên tu sĩ nửa người xuống mồ, kim châm phù chuyên phá hộ thể linh quang, bạo viêm phù trong đám người nở hoa. Chu gia không cam lòng yếu thế, cũng liền tiên thi triển pháp thuật cùng phù lục, đáng tiếc đều bị lá liêu thuyền phòng ngự vòng bảo hộ chặn lại. Nhị trưởng lão vung tay lên, chỉ huy trên thuyền đám người thừa dịp Chu gia tu sĩ hỗn loạn lúc, hung hăng đột kích, cảnh tượng lập tức lớn chiếm ưu thế, đánh giết trong chớp mắt Chu gia mấy người. Trần Tiêm cũng phát hiện, có thể là bởi vì Trần gia đã từng là kết đan thế gia nguyên nhân, nội tình xa xa so Lục tuần hai nhà thâm hậu nhiều, luyện khí tu sĩ nhóm tu tập các loại pháp thuật, bí pháp cùng công pháp đều mạnh hơn một chút, cho nên sức chiến đấu cũng hơi cao hơn một bậc. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chỉ cần các phương diện so bình quân tiêu chuẩn thoáng cao hơn một chút, rất nhanh liền có thể xác lập ưu thế, lấy được thắng lợi. Cho nên ba nhà tu sĩ hôn chiến đến bây giờ, mặc dù nhân số bên trên Trần gia không chiếm ưu, nhưng ngược lại đánh chết đối phương không ít người, Trần gia bên này ngoại trừ một chút thụ thương, vẫn chưa có người nào tử vong. Có thể lấy được chiến quả như vậy, ngoại trừ Trần gia trạng thái không tốt luyện khí trung kỳ tu sĩ đều tại Thanh Ngọc Chu bên trên, cách thuyền thi pháp được đến bảo hộ bên ngoài, càng là bởi vì nhiều Trần Tiềm cái này nghiêm trọng siêu tiêu biến số. Nhất giai luyện thể hậu kỳ lại thêm pháp lực tổng lượng không kém luyện khí tầng 7, lại tinh thông võ đạo, chém giết kinh nghiệm phong phú. Dạng này thực lực tổng hợp dẫn đến hắn tại cấp độ luyện khí chiến trường như cá gặp nước. Lúc này Lục gia cùng Chu gia tu sĩ cũng phát hiện trên trận thế cục bị động, bọn hắn chậm chậm tụ hợp lại cùng nhau. Nhân viên một khi bị tổ chức lên, sức chiến đấu liền mạnh không ít, Trần Tiềm cũng không biện pháp tứ không đan kỵ thu hoạch nhân mạng. Nếu như hắn dám một mình xông vào địch nhân trong vòng đây, một khi bị tập kích, cũng là nguy hiểm đến tính mạng. Vừa mới hắn bị Lục gia hai cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ chặn đứng, hai người lẫn nhau phòng thủ, hợp lực công kích, hắn sẽ rất khó cấp tốc đánh tan bất kỳ một cái nào. Dù sao lực công kích của hắn còn chưa đủ lấy tùy tiện đột phá phòng ngự pháp thuật cùng phòng ngự pháp khí phòng hộ, thân thể phòng ngự cũng không cách nào không nhìn luyện khí hậu kỳ tu sĩ liên tục công kích. Nhị trưởng lão một đoàn người cũng cùng Trần Hoành Minh bọn người hợp binh một chỗ, tranh đấu tiến vào rằng co giữ lẫn nhau trạng thái, nhưng tổng thể vẫn là Trần gia thoáng chiếm ưu. Hai nhà tổng cộng bị sát thương hơn 10 cái người, mà Trần gia vẹn vẹn có một tên luyện khí trung kỳ gia tộc tử đệ bị giết. Trần Hoành Minh dẫn đầu chư vị trưởng lão cùng Trần Tiềm, Trần Vân Y hai người đứng tại đội ngũ phía trước, chống lên phòng ngự vòng bảo hộ, thế ra phòng ngự pháp khí, đang chuẩn bị lại nhấc lên một đợt thế công thời điểm. Bút Giá Sơn một bên trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt pháp lực va chạm âm, hấp dẫn trên mặt đất hai nhóm nhân mã chú ý mấy hơi thời gian về sau, ba đạo linh áp lan lột, khí tức khiếp người thân ảnh, đột nhiên đáp xuống hai nhóm nhân mã ở giữa trên đất trống. Chương 69, xung đột kết thúc. Kim hệ bản nguyên. Chương 69, xung đột kết thúc. Kim hệ bản nguyên. Ba đạo thân ảnh rơi xuống đất mấy mắt, chiến trường bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Lục Chính Đỉnh tay áo cháy đen, cánh tay trái mất tự nhiên buông phóng. Nô Diệp Ký cũng sắc mặt trắng bệnh, nhìn tiêu hao không nhỏ. Chỉ có Trần Thụy Nang y quan chỉnh tề, nhưng khí tức cũng kịch liệt lan lộn, hiển nhiên cũng ra toàn lực. Trần Tiếm nhìn thấy loại tràng diện này cũng minh bạch, trận này xung đột hẳn là tới hồi cuối. Song phương trúc cơ đại tu không có cách nào làm gì được đối phương, bọn hắn những tiểu lâu la này tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Bởi vì trừ phi đồng quy vu tận, nếu không một phương khác đại thắng diện đối phương, một bên trúc cơ đại tu hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như đặc biệt nhắm vào phe thắng lợi luyện khí tu sĩ ra tay, dù cho có nhà mình trúc cơ lão tổ bảo vệ, cũng rất khó hộ đến chu toàn. Tu tiên gia tộc bên trong tranh đấu, đồng dạng ước định mà thành quy củ đều là tướng đối tướng, binh đối binh. Nhưng là nếu như một phương đem đối phương binh giết sạch, đem lại không chiếm ưu thế, vậy cũng đừng trách đem sẽ ra tay đối phó binh. Lục Chính Đình sửa sang lại ống tay áo, ánh mắt vô tình hay cố ý phiết Trần Tiềm một cái, âm trầm nói, "Trần lão quỷ, lần này chúng ta nhận thua, còn nhiều thời gian." Phất tay thả ra một cái trắng đen sen kẽ linh chu, phân phó gia tộc tử đệ đem tử vong người viên dí hợi mang lên phi chu, thu thập hiện trường một chút còn sót lại vật phẩm sau, vung tay lên, "Chúng ta đi." Lục Chính Đình phi chu dài đến 10 trượng, đã đạt tới cỡ trung phi chu cánh cửa, ngồi hơn 10 người dư xài. Hắc bạch thuyền thả ra nhàn nhạt bạch quang, phóng lên tận trời, rất nhanh biến mất tại Trần gia đám người đáy mắt. Toàn bộ quá trình, người Trần gia đều thờ ơ lạnh nhạt, không nói một câu. Hôm nay trận chiến này, bọn hắn là đã chiếm không nhỏ tiện nghi, nhưng hai nhà mấy trăm năm qua khập khiễng báo thủ cũng không ít. Không nói những cái khác, Trần Tiềm phụ mẫu, Phong Mạt Mạt phụ thân, Trần Vân Y Liễu mẫu thân, những người này đều là chết bởi Lục gia chi thủ. Hai nhà cừu hận sớm đã rửa sạch không rõ, cuối cùng sẽ có một ngày, muốn lấy một nhà hoàn toàn hủy diệt xem như kết cục. Cái này tất cả mọi người minh bạch, cho nên hôm nay dù cho giết mấy cái người của Lục gia, trong lòng của bọn hắn chỉ có thể cảm thấy khoái ý, không có áp lực chút nào. Trần Thụy Ngang đã đem bước lên pháp lực bình phục lại, cả người khôi phục trầm ngưng bình tĩnh. Phân phó Trần Hoành Minh bọn người ngay tại chỗ nghỉ ngơi một lát, thu thập vật phẩm, chuẩn bị đường về. Sau đó đi đến Trần Tiềm trước mặt, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn nói, "Tiểu tử ngươi thật to nằm ngoài sự dự liệu của ta a, làm không sai." Hắn tất nhiên là hiểu rõ Trần Tiềm như kế hoạch, chỉ có điều không làm rõ ràng được Trần Tiềm làm sao có thể làm ra lớn như vậy bạo tạc mà thôi. Bất quá lúc này không phải truy đến cùng thời điểm, cũng không nhất định cần truy đến cùng, tự nhiên là một lời bỏ qua. Trở về gia tộc, có khác khen thưởng. Lần này vốn là cái đại nguy cơ, làm không tốt gia chủ một đoàn người đều muốn chết ở chỗ này, chính hắn cũng gặp nguy hiểm. Không nghĩ tới lại bị Trần Tiềm tùy tiện phá giải, Trần gia ngược lại chiếm tiện nghi lớn, chính hắn cũng lấy được chu lợi ba túi chữ vật, thu hoạch không nhỏ. Trần Tiềm không mình hành lễ nói, "Tạ ơn lão tổ. Đây là ngươi nên được. Ngươi có cái gì đặc biệt cần, cũng có thể trước tiên nghĩ một chút, đến lúc đó nói cho ta." Trần lão tổ lần nữa vô vô Trần Tiềm bả vai, lúc này mới đi đến một bên, chờ đợi gia tộc người thu thập thỏa đáng, cùng lúc xuất phát. Trần Tiềm cười cười, đi hướng Trần Hoành Minh. Dù sao nhạc phụ trước mắt, vừa rồi chiến sự kịch liệt, một mực chưa kịp chào hỏi, lúc này tự nhiên muốn tiến lên gặp nhau, quan tâm một phen. Trần Hoành Minh cũng thông qua nữ nhi thô sơ giản lược hiểu rõ chuyện đã xảy ra, tự nhiên là đối Trần Tiềm đầy cõi lòng cảm kích, trong lòng đối cái này con rể cũng là cực kỳ hài lòng. Lần này thật là cực kỳ hung hiểm, nếu như không phải Trần Tiềm hành không xuất thế, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Trần Tiềm là người hai đời, nội hạch đã sớm không phải một cái 18 tuổi ngây ngô tiểu mắc đầu, ứng phó loại tràng diện này, tự nhiên là thành thạo điêu luyện. Hai người nhàn nhạt tự qua một phen, cũng không có quá nhiều xâm nhập trò chuyện. Thanh Ngọc Chu bên trên còn có hơn 10 cái thiếu niên thân ảnh, những người này đều là tham gia Ngự Thú Tông năm nay khai tông thu đồ đại điển, bởi vì các loại điều kiện tư chất có hạn không có được thu vào môn tưởng người trẻ tuổi. Bọn hắn tuổi tác tại 15 tới 18 tuổi, đều có linh căn, nhưng đại đa số còn không có tu vi, có tu vi cũng tại vừa mới dẫn khí nhập thể, hoặc là vừa mới tấn thăng luyện khí tầng 1 không lâu. Những người này đều là phàm nhân xuất thân, cơ hồ không có gì tu tiên bối cảnh, cho nên mới dẫn đến tuổi tác đều rất lớn, rất nhiều còn không có chính thức bắt đầu tu luyện. Tư chất bình thường, không có thể đi vào nhập Ngự Thú Tông, như vậy có thể dự đoán đến, bọn hắn xem như tán tu tương lai tiền cảnh, khẳng định thảm đạo. Lúc này có thể bị Trần gia tuyển nhận tiền đến, đối bọn hắn tới nói cũng là một phen cơ duyên. Trần gia tự nhiên là nhìn chúng bọn hắn thân có linh căn, có thể tăng lên trên diện rộng hậu bối dòng dõi nắm giữ linh căn tỷ lệ. cũng chính là tuyển nhận bọn hắn xem như gia tộc người ở rể, vì bọn họ cung cấp cơ sở tu luyện công pháp cùng tài nguyên, mà xem như một cái giá lớn, bọn hắn cũng vì Trần gia sinh con trai thêm miệng, sinh dục xuống tới dòng dõi về Trần gia. Cái này cũng là nhiều tu tiên gia tộc cho tới nay chỗ tuân theo lớn mạnh chi đạo. Hôm nay trận này ngoại ý muốn tao ngộ, để nhóm này thiếu niên lần thứ nhất thấy được tu tiên giới gió tanh mưa máu, nhưng làm bọn hắn dọa sợ. Trần Thụy ngang phân phó nhường đám người chỉnh đốn một phen về sau, lại đi lên đường, ở mức độ rất lớn cũng là vì chiếu cố đám này thiếu niên. Dù sao bọn hắn về sau cũng coi là nửa cái người Trần gia. Trần Tiếm nhìn thấy Trần Vân Ý liền ngay tại Trần An Tiểu Thanh, cho ăn nó một chút đan dược và thịt tươi, vì nó xử lý lông vũ. Vừa rồi một trận, Tiểu Thanh hấp dẫn không ít hỏa lực, rất nhỏ thụ chút tổn thương, tiêu hao cũng có chút lớn. Trần Tiêm không có tiến lên quấy rầy, dù sao đợi một chút đoán chừng còn có thể cùng một chỗ thừa tức mà trở lại, có rất nhiều cơ hội. Hắn đi vào Lục Chính Đỉnh hai người trước đó ẩn thân lỗ nhỏ chỗ, nơi này trải qua kịch liệt bạo tạc, lại thêm Trần Thụy ngang công kích, đã đổ sụp thành cái phếu trạng hố lõm. Dù cho đã qua đi không ít thời gian, vẫn có nhàn nhạt bụi mù lăn lộn không ngớt, linh lực chấn động càng rõ ràng, vẫn đã lui đi. Từ nơi này tình trạng liền có thể suy đoán ra, trúc cơ đại tu lực phá hoại lớn bao nhiêu, mà bọn hắn sinh tồn năng lực lại có bao nhiêu mạnh. Đừng nói cùng phàm nhân so, cũng coi như cùng luyện khí tu sĩ đến so, cũng có thể xem như hai cái giống loại. Đến tìm thời gian nhanh đi một chuyến Bích Thúy Hồ, đem cái kia đạo thai nén bên trong linh mạch đoạt tới tay trước. Chỉ cần Hôi Châu thế giới bên trong linh mạch có thể tấn cấp tới nhị giai, vậy ta cũng coi như dự định trúc cơ đỉnh phong tu vi. Trần Tiêm ngồi xổm ở bạo tạc sau hố to bên trong tra xét rõ ràng lên, muốn nhìn một chút có thể hay không có cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt. Đương nhiên, Hôi Châu thế giới phát tới một đầu tin tức. Bởi vì Trần Tiêm vị trí trải qua kịch liệt bạo tạc cùng công kích, có chút dung chuyển nơi đây địa mạch, nhường Hôi Châu thế giới sưu tập tới đại lượng tin tức. Nơi đây sâu trong lòng đất khả năng dựng dục ra kim hệ năng lượng bản nguyên hạch tâm, đề nghị Trần Tiêm tại thực lực đạt tới trúc cơ kỳ về sau, có thể đến đây thăm dò, thu hoạch kim hệ năng lượng bản nguyên hạch tâm. Này hạch tâm là Hôi Châu thế giới trưởng thành đến tiểu thế giới về sau lần nữa tấn cấp mấu chốt nhu cầu một trong. Không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui. Trần Tiêm âm thầm ghi tạc trong lòng. Về phần tại sao muốn trúc cơ về sau, vậy hiển nhiên hắn hiện tại luyện khí cảnh giới thực lực là không đạt tiêu chuẩn. Tu tiên thế giới bên trong không thiếu chân quý vật thần kỳ, nhưng không có nhất định thực lực, căn bản khó mà thu hoạch được. A tỷ như hoang dã chi địa liền có một đống lớn vô chủ linh mạch, nhưng tu vi cảnh giới không đến, tầm long kỹ nghệ không thành, dù cho có linh mạch cũng không cách nào cấy ghép cùng thu hoạch. Lúc này một cái 17-18 tuổi thiếu niên đi tới Trần Tiêm cách đó không xa, không mình hành lễ nói, tiền bối, gia chủ muốn ta đến truyền lời, chúng ta có thể đường về Phượng Lâm Cốc. Trần Tiêm bận biểu ứng tiếng tốt, trong hầm cũng không có bất kỳ vật gì có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng không cần thiết ở đây dừng lại lâu thêm. Đi đến thiếu niên bên cạnh, đây là chiêu tới người ở rể một trong, là người tướng mạo bình thường tiểu hòa tử, hơi có chút đen nhánh cùng ngại ngùng. Người tên là gì? Trong lúc rảnh rỗi, Trần Tiêm thuận miệng hỏi. Ta gọi Lộ Trường Sinh. Chương 70, về Phượng Lâm Cốc, địch nhân điều tra. Chương 70, về Phượng Lâm Cốc, địch nhân điều tra. Trong màn đêm, một chi từ hai chiếc phi trù, một con chim lớn cùng một thanh phi kiếm tạo thành không trung biên đội, đang ngao du ở chân trời bên trong. Trần Thụy ngang trong tay nhưng không có cỡ trung phi trù, hắn đem tài sản phần lớn đều tiêu vào siêu tập hỏa thuộc tính linh tài, đúc thành chính mình linh tính đạo cơ bên trong. Cho nên hắn xuất hành phô trương, kém xa Lục Chính Đỉnh như vậy có so ô, bất quá phi kiếm của hắn là chuyên dụng phi hành kiếm khí, tại phương diện tốc độ càng hơn một bậc. Chỉ có điều không thế nào có thể mang người mà thôi. Phi kiếm có thể xưng tất cả tu tiên giả bên trong thường thấy nhất trang bị, không chỉ có thể xem như công kích binh khí, cũng thường dùng làm phi độn khí cụ. Ngang cấp trang bị bên trong, lấy phi kiếm là độn 4 là tốc độ nhanh nhất. Chuyên dụng làm độn cỗ phi kiếm, nói chung, khắc lục cấm chế có ít nhất hơn phân nửa trở lên là có lợi cho không trung phi hành. Thì như hóa gió, phá không, phi vũ, ngự lôi trở một chút. Cho nên dạng này phi kiếm lực công kích không được, nhưng tốc độ cực nhanh, nhưng làm cực tốt phụ trợ trang bị, tại đấu pháp bên trong cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Trần Thụy ngang lĩnh hàm dẫn đội, mà Trần Tiềm Trần Vân Y thì đứng ở Tiểu Thanh trên lưng, ép đôi mà đi. Trần Vân Y lìa giờ phút này một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, đối với Trần Tiềm ngẫu nhiên đáp lời không thế nào để ý tới. Trần Tiềm trong lòng có chút minh bạch Trần Vân Y vì sao có biến hóa như thế. Rất lớn khả năng là tranh đấu kết thúc, tâm tính cũng trở về bình thường trạng thái, rốt cục có thời gian suy nghĩ Trần Tiềm lúc trước truyền âm nội dung. Trần Tiềm nói muốn lên cửa cầu hôn, làm sao bây giờ? Trần Vân Y thì chính mình cũng không biết. Muội muội đã gả cho hắn, ta cũng muốn gả đi sao? Vậy được lời gì? Tuy nói nam tử tam thê tứ thiếp rất bình thường, thậm chí tỷ muội cùng giả một chồng cũng không hiếm thấy. Nhưng muội muội trước gả, tỷ tỷ lại đến, liền không nhiều lắm. Lại nói muội muội từ nhỏ cơ hồ là chính mình xử lý nuôi lớn, hiện tại nếu như muốn gả cho cùng một người đàn ông, trong lòng là thật có chút quá không đi chỗ đó đạo cảm. Muội muội sẽ nhìn ta như thế nào? Có thể hay không cho là ta là tới đoạt nàng phu quân? Nha, thật là phiền. Nàng lần thứ nhất có chút thần sắc không chừng, nỗi lòng lăn lộn không ngớt, đã mất đi kia thanh lãnh khí chất. Vân Y Tỷ Tỷ, ngươi là đang lo lắng ta tới cửa cầu hôn sự tình sao? Trần Tiêm đống nhiên mở miệng nói, lập tức liền đánh trúng Trần Vân Y trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Trần Vân Y xoay đầu lại, nhìn xem Trần Tiêm, một đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ phức tạp, muốn nói còn nghỉ. Trần Tiêm lại là xem hiểu nàng ý tứ, cũng nắm chắc tâm tình của nàng, không chờ nàng trả lời, trực tiếp nói đi xuống nói, ngươi yên tâm, tới cửa cầu hôn ngữ điệu chỉ là cho thấy thái độ của ta, nhưng không có ngươi chân chính gật đầu, ta sẽ không biến thành hành động. Ta sẽ chờ ngươi nghiêm túc đem hết thảy đều nghĩ kỹ về sau, thời cơ thích hợp, ta lại đến cửa. Trần Vân Y Nhi lập tức cảm thấy trong lòng một khối đá lớn buông xuống hơn phân nửa, trầm ngâm nửa ngày về sau, mới nhẹ giọng nói, "Cảm ơn ngươi." Một đường không nói chuyện, trở về nhà chi đồ bình tĩnh không lay động, không có ra lại cái gì khó khăn chắc trở. Một đoàn người phi hành gần 4 canh giờ, rốt cục tại lúc sáng sớm về tới Phượng Lâm Cốc. Một lần cốc, lập tức biết được, đại trưởng lão một nhóm cũng đã trở về. Như vậy cũng tốt, không có gì bất ngờ xảy ra chính là tin tức tốt. Trần lão tổ về Phượng Minh Sơn, nhị trưởng lão chờ chư vị trưởng lão cũng đều có chỗ. Trần Tiêm về tiểu viện, Trần Vân Y Nhi cũng trở về gia chủ đại trạch. Chỉ có gia chủ Trần Hoành Minh còn không phải nhàn, hắn tiện tay tại luyện khí trung kỳ gia tộc tử đệ bên trong bắt mấy cái trắng đinh, còn cần an bài cái này mười cái mới chiêu tới người ở rể. Trở lại tiểu viện, hai vị tiểu kiều thê đã rời giường, nhìn thấy Trần Tiệm trở về, không khỏi vui mừng quá đỗi. Các nàng không biết rõ chuyện gì xảy ra, Trần Vân Y Lìa cũng bèn bèn thông chi các nàng, có khẩn cấp sự vụ cần cùng Trần Tiệm cùng nhau đi ra ngoài, ngày về không chừng mà thôi. Nhưng hôm qua loại kiêng ngưng trọng bầu không khí, tăng thêm gia tộc lao tổ tự mình xuất động, gia tộc chúng tu tụ tập cốc khẩu, rất ít hiện thân đại trưởng lão nhị trưởng lão dẫn đội. Trùng trùng điệp điệp chia ra xuất phát cảnh tượng, tự nhiên không gạt được trong cốc những người khác, rất nhiều người đều nghị luận ở Mỹ, lo lắng lấy tình thế phát triển. Không nghĩ tới không đến một ngày quan cảnh, chuyện liền giải quyết, đại gia cũng đều trở về, nhân viên phương diện cũng bèn bèn hao tổn một người. Có đôi khi Trần Tiệm liên tục bế quan 2-3 ngày, không gặp được thời gian ngược lại càng dài đâu. Trần Tiệm người mặc pháp y liễu, kèm theo khư bụi hiệu quả, trên thân ngược lại không thế nào bẩn. Nhưng một đêm không ngủ, lại trải qua chiến đấu kịch liệt, tự nhiên mang theo một cỗ phong trần mệt mỏi khí tức. Hơn nữa hắn còn giết không ít người, nếu như cái mũi linh còn có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh. Tố Cẩm tranh thủ thời gian lấy ra rửa mặt dụng cụ, hầu hạ Trần Tiệm khiết mặt rửa tay. Hai vị phu nhân thì tại bên cạnh hỏi han đơn cần, lấy ra nhẹ nhàng khoan khoái quần áo cho Trần Tiệm thay đổi. Thanh Mạn cùng Tử Giao thì như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng, thư phong bếp bưng tới các loại huyền ngọc linh mễ cháo, đỏ lợn tam tiên bao, thủy tinh linh ngư in dấu chờ bữa sáng. Các phương các mặt, chúng nữ phục thị thỏa thỏa thiết tiếp, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng. Bữa sáng qua đi, Trần Tiệm tiếp tục buổi tiếp hai vị tiểu tiểu thê cùng xinh đẹp thị nữ nói chuyện phiếm. Thanh Mạn cùng Tử Giao xử lý tốt việc nhà, cũng xông tới dự tính, Trần Tiệm liền đem hôm qua đại chiến tình huống chọn lấy chút điểm đặc sắc chia sẻ cho các nàng nghe. Tại sự miêu tả của hắn hạ, vậy dĩ nhiên hung hiểm không nhiều, nhiệt huyết sục sôi, phu quân đại chiến thần uy, địch nhân ngao nhau chật đấu. Thuận tiện tiếp nhận một đợt đến từ thê tử bọn thị nữ ánh mắt sùng bái. Lập tức toàn bộ tiểu viện một mảnh hoan thanh tiếu ngữ thanh âm. Hạc Tiên Lĩnh, đây là một chỗ tiên khí phiêu miểu, cảnh trí tú lệ cỡ nhỏ dãy núi, cũng là mấy trăm năm qua, Phượng Lâm cốc Trần gia lớn nhất đối đầu Lục gia gia tộc trụ sở. Bạch Hạc Phong là Hạc Tiên Lĩnh chủ phong, nắm giữ nhị giai trung phẩm linh mạch, đỉnh núi càng là nghỉ lại lấy không ít hạc loại yêu thú. Chỗ giữa sơn núi là Lục gia lão tổ Lục Chính Đỉnh động phủ, nơi ở động phủ một chỗ trong sảnh, đã xuất đội trở về Lục Chính Đỉnh cũng không có nghỉ ngơi, mà là lập tức đưa tới phụ trách gia tộc hệ thống tình báo bắt trưởng lão Lục Nguyên Giang. Nguyên Giang, ngươi biết người này tình báo sao? Lục Chính Đỉnh bấm một cái pháp quyết, pháp lực trong hư không ngưng ra một mặt màn sáng. Màn sáng bên trong là một cái anh tư bộ phát nam tử trẻ tuổi, tướng mạo tuấn dật, khí chất trầm ngưng. Lục Nguyên Giang cẩn thận chu đáo một hồi, lắc đầu nói, không biết. Lục Chính Đỉnh mặt âm trầm nói, đây là con em Trần gia, trong gia tộc lại không ai chi kỷ tin tức. Vừa mới bút ra sơn chiến dịch, tiểu tặc này giết ta Lục gia 5-6 người, trong đó còn bao gồm luyện khí tầng 9 nguyên biển. A. Lục Nguyên Giang trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Có thể đánh giết luyện khí tầng 9, đã có thể tính là bọn hắn những gia tộc này trúc cơ trở xuống giai tầng thứ nhất chiến lực, xem như gia tộc tình báo người phụ trách, hắn vậy mà một chút tin tức đều không thu thập tới. Điều này không nghi ngờ chút nào là hắn thất trách. Ngay tại hắn muốn thỉnh tội thời điểm, Lục Chính Đỉnh khoát khoát tay cắt ngang động tác của hắn. Những lời khác liền không nói. Tiểu tặc này giống như trong viên đá đụng tới đồng dạng, cha cho ta, mau chóng làm rõ ràng hắn tất cả tin tức. Lục Nguyên Giang cũng không dám nhiều lời, lĩnh mệnh mà đi. Chuyện giống vậy, cũng nhất nhất tại Chu gia cùng Ngô gia trình diễn, Trần Tiệm liền giống như một quả huy hoàng mặt trời giống như lăng không xuất thế, bay đến bọn hắn không được an bình. Xem như người trong cuộc, hắn đương nhiên không biết, cũng không để ý. Phượng Lâm cốc bên ngoài cốc. Buổi chiều, gia chủ Trần Hoành Minh đem rời cốc nhiều ngày đông đảo khẩn cấp sự vụ xử lý xong về sau, cùng Trần Hoành Vi cùng đi tới Trần Tiệm tiểu viện. Gia chủ kiêm nhạc phụ tới chơi, tự nhiên là nhận lấy cả nhà nhiệt liệt hoan nghênh. Trần Hoành Minh cùng hai đứa con gái mấy chục ngày không thấy, tự nhiên tránh không được quan tâm chúng nữ nhi tình hình gần đây. Một phen hỏi han ân cần về sau, Trần Hoành Minh hai người mới cùng Trần Tiệm bắt đầu trò chuyện lên chính sự. Chương 71, gia tộc ban thưởng. Chương 71, gia tộc ban thưởng. Tiểu Tiệm A, chuyện lần này thật nhiều thua lỗ ngươi. Thân thiết vô Trần Tiệm bà bay, ôn hòa cười nói. Thêm lời thừa thái cũng sẽ không nói, ngươi vì gia tộc làm ra công hiến, gia tộc tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi với ngươi. Hôm nay cùng to lớn cùng một chỗ tới, chủ yếu cũng là vì tuyên bố gia tộc đối ngươi làm ra ban thưởng. Trần Hoành Vĩ ở một bên cười gật gật đầu, cũng không nói tiếp, đã Trần Hoành Minh tự thân tới cửa, tuyên bố ban thưởng tự nhiên do hắn tới nói thích hợp hơn. Có thể thu được ban thưởng, Trần Tiệm tự nhiên cao hứng, một cái là điều này đại biểu gia tộc tán thành, một cái khác hắn hôm qua xác thực cũng bỏ ra không ít. Quan viên kia tạc đạn, liền giá trị 500 linh thạch, cũng không thể nhường hắn lô vốn không phải. Trần Hoành Minh cũng không bán cái nút, trực tiếp liền tuyên bố lên. Thứ nhất, bởi vì ngươi chính xác dò xét tới Lục Tuần Ngô ba nhà bố trí, kịp thời thông chi lão tổ cũng hiệp trợ lão tổ đã thương nặng hai vị trúc cơ đại tu, hôm qua chi chiến có thể nói cư công chí vĩ. Cho nên trải qua gia tộc lão tổ cùng các trưởng lão thương nghị quyết định, đặc biệt ban thưởng gia tộc của ngươi cống hiến 10.000 điểm. Ừm. Nhiều như vậy. Trần Tiêm có chút kinh ngạc, cái này đệ nhất ban thưởng có đôi chút mạnh a, tương đương với 10.000 viên linh thạch. Lại góp mấy ngàn viên linh thạch, đều có thể mua một viên chính phẩm trúc cơ đan. Tuy nói hiện tại cân nhắc trúc cơ vẫn còn sớm, nhưng Trần Tiềm có thể đoán được, hắn tu luyện tuy nói không có bình cảnh, nhưng lại cần rất nhiều tích lũy. Cho dù là luyện khí đỉnh phong tu sĩ so sánh cấp bậc thấp nhất trúc cơ sơ kỳ đại tu, pháp lực tổng số lượng chênh lệch cũng ít nhất là gấp 3 trở lên. Chớ nói chi là mỗi cái cảnh giới pháp lực tổng lượng đều so cùng giai tu sĩ thâm hậu mấy lần trở lên Trần Tiềm. Hắn cần góp nhặt như thế pháp lực khổng lồ, cần thời gian không phải số ít. Trần Tiềm nếu muốn đột phá trúc cơ, không cần cái khác tài nguyên lời nói, khả năng cần xa không chỉ một cái trúc cơ đan. Bất quá trúc cơ đan cũng không phải muốn mua liền có thể mua được. Hiện tại trên cơ bản chỉ có 3 cái con đường có thể thu hoạch. Đầu tiên là tìm sở thuộc thượng tông hối đoái, Trần gia tự nhiên là tìm Ngự Thú tông. Trúc cơ gia tộc hàng năm đều cần dâng cúng số lượng không giống nhau gia tộc đặc sản cùng linh thạch, nhưng mỗi 5 năm mới có một lần hối đoái cơ hội, mà nên kỳ không đổi quá thời hạn không bổ. Lần này Trần Hoành Minh đi Ngự Thú tông hối đoái vật tư, Lục gia mấy người cũng không xác định bọn hắn phải trang đổi trúc cơ đan, mỗi một cái gia tộc hối đoái thời gian đều là riêng phần mình cơ mật, gia tộc khác chỉ có thể suy đoán cái đại khái. Nhưng bọn hắn vẫn tinh vi thiết kế cục này, ở mức độ rất lớn cũng là vì liệu một phen, nhìn có thể hay không chặn ngang Trần gia trúc cơ đan. Trên thực tế năm nay đúng là Trần gia có thể hối đoái trúc cơ đan năm, nhưng Trần Thụy ngang sớm đã lặng lẽ đi tiến hành hối đoái, cũng thuận lợi đem trúc cơ đan mang về nhà tộc. Cái thứ hai thu hoạch con đường chính là Lê Quốc các đại tiên thành mấy năm một lần cao giai đấu giá hội bên trên, thỉnh thoảng sẽ chạy ra một chút tiến hành đấu giá. Nhưng có thể tưởng tượng được, cạnh tranh nhất định 10 phần kịch liệt, có thể đấu giá được gia tộc chỉ là số ít. Cái thứ ba phương thức thì là thu hoạch tới trúc cơ đan cần thiết các loại tài liệu luyện chế, mời cao giai đan sư tiến hành luyện chế. Con đường này thì cần muốn phong phú phúc duyên, bởi vì luyện chế trúc cơ đan mấy vị chủ dược đều 10 phần chân quý hiếm thấy, tại giã ngoại rất khó đụng phải. Mấy cái này con đường không có một cái nào đơn giản, cho nên các gia tộc trúc cơ đại tu mới có thể ít như vậy. Trần Hoành Minh cũng không đợi Trần Tiềm thu hồi vẻ mặt kinh ngạc sau biểu thị cái gì, liền tiếp tục tuyên bố. Thứ hai, gia tộc ở bên trong cốc ban thưởng ngươi một bộ diện tích càng lớn, điều kiện tốt hơn viện lạc ở lại. Điểm này cũng không ra Trần Tiềm ngoài ý liệu. Hắn hiện tại đã tiến giai luyện khí trung kỳ, nếu có thể ở linh mạch cấp 2 phạm vi bên trong tu luyện, kia thế tất có thể tăng lên rất nhiều tốc độ tu luyện. Gia tộc khẳng định sẽ cân nhắc tới điểm này. Thứ ba, gia tộc ban thưởng ngươi 50 mẫu nhất giai trung phẩm linh điển. Cái này ban thưởng cũng coi là 10 phần lợi ích thực tế. Hiện tại Trần Tiềm tiểu gia người còn không tính quá nhiều, nhưng theo về sau hải tử xuất sinh, lại tái giá thê nạp thiếp lời nói, tiểu gia thường ngày chi tiêu sẽ càng ngày càng nhiều. Mấy tháng nay, Trần Tiềm tại luyện thể bổ trên người chi tiêu không nhỏ, đều là tại dùng vân hy của hồi môn tới vốn ban đầu. Vân Hy mẫu thân cũng lưu lại mấy chục mẫu linh điển, Vân Y Liệt đều không có mớn, đều để lại cho muội muội, hàng năm đều có sản xuất, đây cũng là Vân Hy có thể thanh toán thưởng ngày chi tiêu lực lượng. Nhưng cái này hiển nhiên theo tiểu gia lớn mạnh, về sau cũng biết thời gian dần trôi qua không đủ. Có cái này 50 mẫu mới tăng, vậy thì dư dả rất nhiều. Trần Tiêm cũng không lo lắng, chỉ cần hắn tu vi cao, trong nhà thường ngày chi tiêu chẳng qua là nhỏ bé một bộ phận mà thôi. Hiện tại hắn cũng cho đổi, chỉ có điều Vân Hy một mực thoái thác không muốn. Thứ tư, gia tộc tàng kinh các 2-3 tầng đều đã mở ra cho ngươi, có thể bằng vào điểm cống hiến hối đoái tương quan công pháp, bí thuật, tu chân, kỹ nghệ trở tu tập. Trong đó cũng không ít gia tộc siêu tập tấn thăng trúc cơ, kết đan chân bí tu hành kinh nghiệm, còn có một số lê quốc các nơi, thậm chí nước ngoài hoang dã hiểm địa thiên tài địa bảo tin tức. Những vật này có thể tính là tu tiên gia tộc căn bản, vậy thì không phải là tàng kinh các một tầng những cái kia phổ biến mà rộng khắp truyền bá tri thức có thể so sánh. Trần Tiềm đương nhiên là cảm thấy rất hứng thú, dù sao hắn tu tập có vô cùng trọng yếu tác dụng, có thể tăng tốc hôi châu thế giới tốc độ phát triển. Chân quý tu hành kinh nghiệm có thể tránh cho một chút đi đường quanh co tình huống. Thiên tài địa bảo tin tức cũng rất tốt, ít ra trong khi lịch luyện, có thể có tính nhắm vào xem như mục tiêu, gia tộc tử đệ nếu như bên ngoài có thể thu hoạch nhất tin tức mới, cũng có thể tu bổ tăng giảm những tài liệu này, thu hoạch điểm công hiến. Thứ năm, lão tổ tư nhân ban thưởng ngươi 3 cái yêu cầu. Ngươi có thể nhường lão tổ giúp ngươi săn yêu, luyện khí hoặc luyện đan, cũng có thể hướng lão tổ học tập một chút hắn am hiểu tu tiên kỹ nghệ. Những này chính ngươi châm trước cân nhắc, không cần phải gấp gáp quyết định. Nói xong, Trần Hoành Minh liền để Trần Tiềm xuất ra gia tộc minh bài, giúp hắn khai thông tương quan quyền hạn, lại rót vào 10.000 điểm công hiến. Một bên Trần Hoành Vĩ một mực mỉm cười lặng lặng nghe, chờ Trần Hoành Minh nói xong, mới mở miệng nói tiếp, "Tiểu Tiềm, trước tiên là theo 3 năm vỡ lòng kỳ định ngươi lãnh ngộ, nhưng mấy tháng không đến, ngươi tu vi cảnh giới tiến giai nhanh như vậy, tiêu chuẩn này đã không đúng lúc. Gia tộc chúng ta đãi ngộ điểm 4 cái cấp bậc, theo thứ tự là trưởng lão, tinh anh, thành viên chính thức cùng vỡ lòng giai đoạn 4 cái cấp độ. Hiện tại gia tộc quyết định đưa ngươi đãi ngộ tăng lên đến tinh anh cấp bậc, mỗi tháng là 20 linh thạch. Mặt khác, ngươi đã tấn cấp luyện khí tầng 4, như vậy lần thứ 2 gia tộc ban thưởng ta cũng cho ngươi mang đến." Ban thưởng là trung phẩm pháp khí phi kiếm cùng nhất giai trung phẩm pháp y liệt, cộng thêm 3 bình dưỡng khí đan. Đây là dự chi ngươi 1 năm đãi ngộ 240 viên linh thạch, cũng cùng nhau mang cho ngươi tới, đây là gia tộc trưởng lão biết quyết định. Cái này một phần sổ là 50 mẫu linh điền khế đất bằng chứng. Trần Hoành Vĩ từ chính mình trong túi chữa vật lấy ra một đống lớn đồ vật, phân biệt từng cái bày ở Trần Tiềm trước mặt, giảng giải ban thưởng cụ thể cấu thành. Đối với vẹn vẹn mấy tháng thời gian, Trần Tiềm liền tu vi từ không tới có tu luyện đến luyện khí tầng 4 thần kỳ tình huống, hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trần Tiềm đối với gia tộc trưởng lão sẽ như vậy chi kỷ quyết định, tự nhiên là giơ hai tay tán thành, liên tục cảm ơn. Trần Hoành Minh nói xong chính sự, cũng liền không ở lâu, đứng dậy cáo tử. Hắn chuyến này đi ra ngoài bên ngoài hơn một tháng, lại vừa mới trải qua thời gian dài chiến đấu, trở về về sau còn không có nghỉ ngơi, mặc dù không đến mức nhịn không được, nhưng cũng tinh thần mệt mỏi rất. Trần Hành Vi tự nhiên cũng theo đứng dậy rời đi. Hai người muốn rời khỏi, Vân Hy cùng Mạt Mạt tự nhiên mau chạy ra đây đưa tiễn. Tại cửa tiểu viện, Trần Hành Minh từ ái cùng chúng nữ nhi cáo biệt, cũng dặn dò, hôm nay nếu như dọn đẹp xong, lúc nào cũng có thể chuyển đi vào cốc, ngươi có thể thông qua gia tộc Minh bài cùng đại trận khai thông, Diễm Linh tiền bối sẽ an bài người đến đây hiệp trợ ngươi dọn nhà. Nói xong, ngăn lại vợ chồng ba người muốn tiễn xa bước chân, phiêu nhiên mà đi. Chương 72, ban thưởng phân phối. Chuyển đi vào cốc. Chương 72, ban thưởng phân phối. Chuyển đi vào cốc. Vừa rồi ba người là tại thư phòng tự thoại, Vân Hy cùng Mạt Mạt cũng không biết tình huống cụ thể. Nghe được phụ thân như thế dặn dò, Trần Vân Hy cảm giác có chút nghi hoặc, dọn nhà là có ý gì? Liền nghiêng đầu hướng nhà mình phu quân hỏi, phụ thân là nói muốn chúng ta chuyển đi vào cốc sao? Phong Mạt Mạt cũng nhảy cẫng lấy nói, đúng vậy a, nghĩa phụ là có ý gì a? Bên ngoài cốc mặc dù không tệ, nhưng bên trong cốc ở đây khẳng định thoải mái hơn, bởi vì linh mạch càng cao, đối thân thể đương nhiên càng tốt. Mặt khác, Phong Mạt Mạt rất ưa thích 3000 kiếm buộc vài phụ cận cảnh trí, nếu như ở tại bên trong cốc, như vậy du ngoạn lên liền thuận tiện, không cần mỗi một lần đều cần Trần Tiềm mang theo mới có thể đi vào. Trần Tiềm dịu dàng hướng hai nữ gật đầu nói, đúng vậy, gia tộc phần thưởng ta một bộ càng lớn hoàn cảnh tốt hơn sân nhỏ, chúng ta muốn đem đến bên trong cốc đi ở. Thật. Phong Mạt Mạt một chút nhảy dựng lên, treo ở Trần Tiềm trên thân, cánh tay ngọc một chút ôm lấy cổ của hắn. Trần Tiềm cuốn quít một cái tay giữ được cái mông của nàng, một cái tay khác duỗi ra một đầu ngón tay điểm tại mũi quỳnh của nàng bên trên, cười nói, thật. Trần Vân Hy cũng ở bên kéo lại nhà mình phu quân cánh tay, ngữ điệu bên trong tràn đầy ý mừng rỡ, đây thật là tin tức tốt. Phu quân lần này lập hạ công lao không nhỏ a. Nàng muốn về nhà chủ đại trạch thăm hỏi phụ thân cùng tỷ tỷ thì càng thuận tiện. Trần Tiềm mang theo hai nữ trở về tiểu viện, cũng đem Tố Cẩm cũng chào hỏi tới, đám người cùng một chỗ tiến vào trong thư phòng. Nhìn bàn đọc sách bên trên tràn đầy linh thạch, đan dược và pháp khí, còn có kia phần dễ thấy linh điển kế đất, chúng nữ cũng không khỏi đến kinh ngạc thốt lên. Đây là gia tộc cho ta một bộ phận ban thưởng. Trần Tiềm giải thích nói, lập tức bắt đầu phân phối. Đem phi kiếm cùng pháp y trước thu vào, lại thu hồi hai bình đan dược. Sau đó đem còn lại linh thạch cùng linh điển kế đất giao cho Trần Vân Hy, lưu lại bình kia dưỡng khí đan liền đưa cho Tố Cẩm. Những linh thạch này cho nương tử phụ cấp gia dụng. Gia tộc ban thưởng 50 mẫu nhất giai trung phẩm linh điển, nương tử nhớ kỹ sắp xếp người đi tiếp thu quản lý, về sau sản xuất cũng xem như chúng ta tiểu gia thường ngày chi tiêu. Trần Vân Hy nhìn xem Trần Tiềm đẩy đi tới linh thạch cùng khế đất, nhất thời thật có chút choáng váng. Nàng đương nhiên không phải là chưa từng thấy qua nhiều linh thạch như vậy, chỉ có điều phu quân ngắn ngủi ra ngoài một ngày, liền kiếm lời nhiều đồ như vậy trở về, hơn nữa còn chỉ là một bộ phận, nhưng nàng cảm giác có chút lập tức không tiếp thu được. Tố Cẩm thì khuôn mặt nhỏ lại bắt đầu đỏ lên, tay nàng đầu dưỡng khí đan còn chưa dùng hết đâu, lại tới một bình. Có đan dược phụ trợ, tu vi của nàng cảnh giới nhanh hơn không ít, hiện tại luyện khí tầng 4 tu vi đã hoàn toàn vững chắc, khí tức tương đối trước kia hùng hậu rất nhiều. Trần Tiềm bỗng nhiên nhớ tới Tố Cẩm liền túi chứa vật đều không có, lại lấy ra chính mình lấy được thứ một cái túi đựng đồ đưa cho nàng. "Đều cất kỹ, phu nhân còn cần không được túi chứa vật, những linh thạch này loại hình vật phẩm, ngươi có thể giúp lấy trước thu. Sử dụng thời điểm xin chỉ thị phu nhân liền có thể." Trần Vân Hy dù sao cũng là thấy qua việc đời, từ nhỏ cũng ổn trọng đoan trang, đối với Trần Tiềm càng là có mù quáng tín nhiệm cảm giác. Rất nhanh liền tiếp nhận lần này biến hóa. Đúng lúc đó đối với Tố Cẩm ôn nhu nói, phu quân đã là an bài như vậy, ngươi liền nhận lấy đi. Vâng, tiểu thư. Đã Vân Hy mở miệng phân phó, Tố Cẩm tự nhiên lập tức tuân theo. Thiếp thân nha hoàn giúp đỡ tiểu thư cất giữ quản lý vật phẩm, cũng là phù hợp xã hội này phổ biến nhận biết. Dù cho những vật phẩm này tương đối đắt đỏ, cũng không cái gì không đúng. Trần Tiềm lại lôi kéo hai vị thê tử ngồi xuống ghế dựa đến, có chút mong đợi hướng các nàng dò hỏi, trải qua mấy ngày nay, các ngươi cảm giác thân thể có thay đổi gì sao? Trần Vân Hy nghe vậy trên mặt đều là như có điều suy nghĩ, Phong Mạt Mạt thì nhướng mày, có chút không xác định nói rằng, dường như cảm giác tu luyện chân khí tốc độ có chỗ tăng lên, thân thể cũng tráng kiện không ít, không biết có phải hay không bởi vì trong cốc linh mạch so Phượng Lâm Thành tốt hơn duyên cớ. Trần Tiêm mỉm cười gật đầu, đối với Vân Hy nói, Mây Hy muội muội đâu? Trần Vân Hy cũng gật đầu trả lời, xác thực cảm giác thân thể càng cường kiện hơn, hơn nữa ta thường cư trong cốc, biết cái này không phải là bởi vì linh mạch đưa tới biến hóa, hơn nữa ta dường như bắt đầu có thể mơ hồ cảm ứng được thân thể linh khí xung quanh, xem ra cái này không phải ảo giác của ta, trước đó vài ngày phu quân nói tới, có thể làm cho chúng ta nắm giữ tu tiên tư chất lời nói, xem ra lời nói không ngoa. Phong Mạt Mạt nghe vậy, không khỏi đem mắt to mở tròn vo, vì cái gì ta còn không cảm ứng được? Là ca ca ngươi thiên bị sao? Trần Tiêm lập tức có chút im lặng, lại ha ha phá lên cười, cái này cũng không thể nói lung tung à, ta thế nhưng là không có chút nào thiên bị. Muốn nói thiên bị lời nói, cũng chỉ là thiên bị ngươi cái này nhà đầu điên. Là chính ngươi bụng không bằng Vân Hy không chịu thua kém, lại có thể nào trách tới trên đầu của ta đến? Phong Mạt Mạt lập tức khiếp sợ miệng đều có chút không khép được, nói lắp bắp, là ca ca, ý của ngươi là mang thai bảo bảo liền có thể? Trước đó vài ngày Trần Tiềm chỉ là nói, chỉ cần tin hắn liền có thể nắm giữ tu tiên tư chất, nhưng cụ thể là như thế nào có, lại không có nói rõ. Các nàng cũng không có nhiều làm truy đến cùng, bởi vì loại chuyện này bản thân liền vượt ra khỏi vốn có nhận biết, dù cho lại tin tưởng Trần Tiềm, tại không có thực tế xảy ra trước đó, trong lòng trên thực tế vẫn là nửa tin nửa ngờ. Hiện tại Trần Tiềm rõ ràng giải thích rõ tin tưởng, lại thêm chính mình những ngày này đã phát sinh một chút cải biến, các nàng cũng không khỏi đến không tin. Trần Tiềm đem Vân Hy ôm đến ngồi trên đùi tốt, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên nàng trên bụng, dịu dàng vuốt ve, ngữ điệu dịu dàng tại bên tai nàng nói, chỉ cần thai nhi khỏe mạnh trưởng thành, Vân Hy linh căn cũng sẽ theo bảo bảo thời gian dần trôi qua trưởng thành. Bảo bảo xuất thế, linh căn mới có thể cuối cùng định hình. có lẽ tương lai Vân Hy linh căn tư chất sẽ dị thường ưu tú đâu. Ừ mừng. Trần Vân Hy tràn đầy mẫu tính quang huy trên mặt, cũng phủ đầy vẻ ước ao. Trần Tiêm lại đem bên cạnh trông mong nhìn qua hắn mạt mạt ôm đến một cái chân khác bên trên, chuyển tới cô gái nhỏ này bên tai nói, chúng ta hai ngày này thêm ít sức mạnh có được hay không? Phong mạt mạt có chút khát vọng, lại có chút ngượng ngùng hừ một tiếng, hừ hừ. Tố Cẩm ở bên cạnh nhìn tay chân bùn rùn, nàng cũng là không có suy nghĩ nhiều, dù sao nàng đã nắm giữ linh căn. Bất quá, nàng khả năng không có ý thức được, linh căn cũng là có thể trưởng thành. Ba người thân mật cùng nhau một hồi về sau, chúng nữ nghĩ đến có thể đem đến càng lớn nhà mới, liền đều hưng phấn thu thập. Nơi này vẹn vẹn ở mấy tháng, trên thực tế tạp vật cũng không nhiều, đồ dùng trong nhà chờ lớn kiện lại không cần chuyển, thu thập vẫn là rất nhanh. Trần Tiêm nhìn chúng nữ bận rộn không sai biệt lắm, liền trao đổi trận linh hỏa phượng tiền bối. Không bao lâu, bên ngoài sân nhỏ liền đến một vị trung niên mỹ phụ, mang theo 4 cái tuổi trẻ tiểu tỷ nữ. Trần Tiêm mang theo 2 vị thê tử nên ra ngoài cửa, hắn cũng không nhận ra vị này trung niên mỹ phụ, nhưng Trần Vân Hy lại là rất tin tưởng. Lan Di, là ngươi đã đến. Trần Vân Hy tiến lên giữ chặt mỹ phụ tay, thân mật kêu lên. Vân Hy, ta đến mang các ngươi đi nhà mới chỗ. Làm phiền, Lan Di. Trần Tiêm cũng hợp thời thái độ nhiệt tình ngỏ ý cảm ơn, dù sao vị này Lan Di cũng coi như Vân Hy nửa cái trưởng bối. Tổng không thể bất cấp bậc lễ nghĩa. Ngài khách khí, Trần Tiêm thiếu gia. Vị này Lan Di nguyên là Vân Hy mẫu thân thiếp thân tỷ nữ, cùng loại với Tố Cẩm đồng dạng nhân vật. Nói đến, Lan Di cũng coi là gia chủ Trần Hoành Minh động phong nha đầu, nhưng lại một mực không bị Trần Hoành Minh thu nhập trong phòng, Lan Di cũng một mực chưa gả người khác. Hiện tại đảm nhiệm bên trong cốc nội vụ quản sự, cũng coi là Trần Hoành Minh trợ thủ đắc lực, chuyện bình thường vụ có chút phức tạp. Vân Hy thành thân sau, cũng là đến tham qua một lần nàng. Đáng tiếc Trần Tiềm vừa vặn đang bế quan, hai người cũng không gặp nhau, cho nên hắn còn chưa từng thấy qua. Nhưng Vân Hy là cùng hắn giới thiệu qua, cho nên mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng có nghe thấy, không tính hoàn toàn lạ lẫm. Chương 73, Hồ Quang Cư chương 73, Hồ Quang Cư trong nhà đã thu thập không sai biệt lắm, trọng yếu chút đồ vật bị Trần Tiềm một cái túi đựng đồ liền vào gói, cũng là vô cùng nhẹ nhõm. Túi đựng đồ này được từ Đồ Nguyên Phong, còn một người khác được từ Thiên La Quốc Huyết Ma Tông Trúc Cơ Ma Tu, lớn nhỏ đều khoảng chừng tầm 10 phương, chuyển cái nhà dư xài. Mà khác một chút thượng vàng hạ cám đồ vật, tỉ như Vân Hy dùng quen đồ dùng hàng ngày, các loại nhà ở nhỏ bài trí chờ một chút, cũng đều từng cái đóng gói thỏa đáng, nhường mấy cái tỷ nữ dơ lên, liền có thể xuất phát. Mặc dù thu thập vật không coi là nhiều, nhưng cũng làm không sai biệt lắm một cái buổi chiều, tăng thêm từ bên ngoài cốc đi đến bên trong cốc trên đường thời gian hao phí, đi vào nhà mới chỗ, đã là màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên nửa đêm. Chỗ này tòa nhà là nổi danh sưng, tên gọi Hồ Quang Cư. Đã có thể tính là một chỗ tiểu trang viên, diện tích so trước kia ở lại tiểu viện lớn hơn đến tận mấy lần. Vị trí cách bên trong trong cốc Vượng Minh Sơn cũng không xa, bên cạnh có một chỗ hồ nhỏ. Hồ nhỏ cách đó không xa chính là gia tộc ban thưởng cho Trần Tiềm 50 mẫu nhất giai trung phẩm linh điền. An bài như vậy cũng là thuận tiện quản lý, khiến Trần Tiềm có chút hài lòng. Đẩy ra hắc đàn một cửa sân, ba tiếng biện lạc như vẽ quyển triển khai. Tiên đình thanh ngọc lắt thành cựu khúc linh kính uốn lượn xuyên qua vườn hoa mặt cỏ, hai bên trồng vào có thể theo nguyệt tương biến hóa ánh trăng thảo đã lịch sự tao nhã mỹ quan lại lộ ra rất có ý cảnh. Phía đông đứng thẳng tòa vi hình cảnh quan, ngoại hình có chút rất giống 3000 kiếm một bài, vi hình dòng nước xung kích huyền thiết châm đại phát ra tiếng thanh minh. Trung đình nhà chính dưới hiên treo lấy một chiếc băng phách đèn lưu ly đèn diễm đúng là băng tinh sen tạo hình. Thôi có chút phiêu miểu tiên cảnh ý vị. Tây xương phòng bên ngoài thiết tinh xa cờ bãi lấy sao băng mảnh vỡ làm quân cờ, tại trong sáng dưới trăng đêm đánh cờ, có thể dẫn động sao trời hình chiếu, có thể nói là độc đáo. Hậu viên một phái cầu nhỏ nước chảy lâm viên cảnh quan, tu luyện tính thất xảo diệu khảm vào trong đó. Nơi đây lại bố trí nhất giai đỉnh cấp tụ linh trận, có thể xưng cả tòa tòa nhà linh khí dư thừa nhất địa phương, Trần Tiềm một cái liền thích. Lan Di mang theo đám người dạo qua một vòng tiểu trang viên các nơi về sau, đem hộ tống 4 cái tỷ nữ an bài ở đây phục thị, liền cáo từ rời đi. Vân Hy chỉ huy chúng tỷ nữ nhóm đem mang tới đồ vật đại khái quy vị về sau, liền đi đầu an bài nhà mới trận đầu tiệc tối. Phu quân được rất nhiều gia tộc ban thưởng, thăng quan nhà mới lại lộng lẫy, hôm nay người trong nhà nhất định phải thật tốt chúc mừng một phen, không thể qua loa kết thúc. Đêm nay vào ở nhà mới, chúc mừng tiệc tối mặc dù không có người ngoài, nhưng lại rất náo nhiệt. Thê tử cùng bọn tỷ nữ đều hào hứng khá cao. Trần Tiêm cố ý lấy ra đại trưởng lão đưa tặng nhất giai thượng phẩm linh tiểu thanh phong say. Ngoại trừ Tố Cẩm, thê tử cùng cái khác thị nữ hoặc là không có tu vi, hoặc là cảnh giới không cao, vẹn vẹn uống 1-2 chén trải qua pha loãng linh tiểu, liền không thắng tự lực. Cuối cùng hai người đành phải đưa các nàng nguyên một đám ốm trở về nghỉ ngơi gian phòng bên trong. Hai vị tiểu thê tất cả đều say ngã, tối nay tự nhiên là không tiện hành quân đánh trận, đại động tăng qua, làn mạc hy tam quân hành quân lặng lẽ, giao cái cổ mà ngủ. Hôm sau sáng sớm lên, vợ chồng ba người tại Tố Cẩm phục thị hạ rửa mặt mặc hoàn tất về sau, đi tới phòng chính phòng chính. Vân Hy cùng mạt mạt tối hôm qua mặc dù uống say, nhưng linh tiểu uống chỉ cần không thừa thãi, tầm bộ thân thể hiệu quả cực dai, linh lực phát ra công chính bình thản, người tại thanh tỉnh về sau cũng không say rượu tình trạng, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Không bao lâu, tại Thanh Mạn cùng Tử Giao dẫn đầu dưới, hôm qua mới gia nhập tiểu gia 4 cái tỷ nữ đến đây bài kiến. Hôm qua vừa vào nhà mới, sắc trời đã tối, chúng nữ một phen tham quan bố trí về sau, lập tức xử lý tiệc tối, mặc dù cuối cùng đều vui mừng mà tán, nhưng những này mới tới tỷ nữ phần lớn ở bên ân cần phụng dưỡng, Trần Tiềm vợ chồng ba người cùng các nàng cũng không có bao nhiêu giao lưu, cũng còn chưa quen thuộc. Tâm tính nội hạch là người hiện đại Trần Tiềm mặc dù rất hưởng thụ loại này cổ đại đại hộ nhân gia nô bộc thành đàn sinh hoạt, nhưng cũng không có bao nhiêu tôn ti trên dưới quan niệm. Đã tới cái này tiểu gia, hắn liền sẽ làm những tỷ nữ này là gia đình thành viên, cho nên sáng sớm sau khi tắm sơ, liền phân phó Thanh Mạn hai nữ tướng các nàng đều mang đến gặp nhau. Cũng nên thật tốt giao lưu một phen, đánh vỡ lẫn nhau ở giữa cảm giác xa lạ, về sau ở chung lên mới có thể dễ chịu. Vân Hy cùng Mạt Mạt cũng rất tán thành nhà mình phu quân an bài. Mạt Mạt khỏi cần nói, từ nhỏ giống như Lục Bình cung dễ, chưa từng có tiếp thụ qua hạ nhân hầu hạ, đương nhiên sẽ không mang theo có sắc ánh mắt đi đối đãi tỷ nữ. Vân Hy tuy là thế gia tiểu thư xuất thân, nhưng tính tình dịu dàng được người, không có chút nào kiêu căng chi khí. Dạng này chủ tử, trên thực tế là rất nhiều hạ nhân nô bộc tha thiết ước mơ. Chỉ cần các nàng không lòng mang dị tâm, thời gian kia liền sẽ trôi qua rất dễ chịu. Tại Thanh Mạn chỉ dẫn dưới, bốn cái tiểu tỷ nữ từng cái tiến lên bái kiến, tự giới thiệu, Trần Tiềm vợ chồng ba người cũng đều vẻ mặt ôn hòa, đối mỗi cái nữ hải đều thiện thêm trấn an, rất nhanh hóa giải các nàng khẩn trương thấp thỏm tâm tính, biến tự nhiên rất nhiều. Bốn nữ dung mạo tú lệ, nhưng tuổi tác đều rất nhỏ, chưa tới cập kê, đều chỉ là chưa nảy nở tiểu nha đầu phía tử. Thân thế của các nàng cũng cùng Tố Cẩm không sai biệt lắm, đều là cô nhi xuất thân, thân gia thanh bạch, từ nhỏ ở gia tộc che chở cho lớn lên, là tu tiên gia tộc đáng giá tín nhiệm nhất thiếp thân người. Một phen thân thiết trò chuyện, cẩn thận hiểu rõ về sau, vợ chồng ba người đối bốn nữ đều nhanh chóng quen thuộc, cảm giác có chút hài lòng. Bốn nữ danh tự phân biệt là Liêu Khói, Hà Ảnh, Phong Âm cùng Tết Tuyết. Liêu Khói ôn hòa, am hiểu chăm sóc hoa cỏ, về sau cũng có thể giúp đỡ Vân Hy quản lý trong nhà linh điện. Hà Ảnh sảng khoái, am hiểu trùng nghệ, về sau sẽ là tử giao tốt giúp đỡ, loại tính cách này rất được Mạt Mạt ưa thích. Phong Âm tính cách chặt chẽ cẩn thận, đối đáp trật tự rõ ràng, là cái quản lý khoản cùng khố phòng nhân tài ưu tú. Mà Tế Tuyết thì nội liễm yên tĩnh, nhưng rất có tài tình, cầm kỳ thư họa đều có nhất định bản lĩnh, sẽ là Vân Hy chơi vui bạn. Bốn nữ đều là lần đầu tiên phân phối đến gia tộc thiếu gia tiểu thư trong chỗ ở, xung làm thị nữ, nhìn ra được Lan Di đúng là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, rất dán vào Trần Tiềm tiểu gia trước mắt nhu cầu. Trần Tiềm cảm giác tâm tình thật tốt, cố ý cùng Vân Hy phân phó, tìm thời cơ thích hợp đưa một chút lễ vật cho Lan Di, lấy đó cảm tạ. Vân Hy cười gật đầu đáp ứng, biểu thị nhớ kỹ. Những ngày tiếp theo, Trần Tiềm trôi qua cực kỳ thoải mái, thư thích hơn ở lại hoàn cảnh, càng dày đặc linh mạch linh khí, không được hoàn mỹ chính là rời nhà mới, Trần Vân Ý Nhi cũng bất quá tới làm khách. Trần Vân Hy cảm giác có chút kỳ quái, những ngày qua, liền phụ thân Trần Hoành Minh đều đã tới một hai lần, chính mình mời tỷ tỷ lại luôn phái thác có chuyện bận lục mà không đến. Tỷ tỷ tính cách mặc dù thanh lãnh, nhưng cùng mình quan hệ cực thân mật, cũng không tránh xa người nàng dặm, vì sao lần này phản ứng có chút dị thường? Nàng từ trước đến nay huệ chất lan tâm, đối với sự vật quan sát nhập vi, rất nhanh liền ý thức được, tựa hồ là tỷ tỷ cố ý tránh nhà mình phu quân. Trước kia dường như không dạng này, loại biến hóa này khẳng định là phát sinh ở hai người cùng nhau ra ngoài tìm kiếm phụ thân hành động về sau. Nàng có chút minh bạch, nhà mình phu quân cùng tỷ tỷ ở giữa tất nhiên đã xảy ra một chút đặc thù chuyện, phá vỡ hai người vốn có quan hệ giới hạn. Nhưng nàng có thể cảm giác được rõ ràng tỷ tỷ cũng không chán ghét phu quân, chỉ là tạm thời không muốn cùng phu quân ở chung. Trần Tiềm đối với cái này tự nhiên lòng dạ biết rõ, nhưng hắn chưa từng xoắn xuýt bên trong hao tổn, nếu như muốn cùng Trần Vân Y đi quan hệ cuối cùng xảy ra chất biến, kia quá trình này là ác không thể thiếu. Đối mặt với thê tử tìm kiếm ánh mắt, hắn chỉ có thể biểu hiện được mây trôi nước chảy, trấn an thê tử nói tất cả không sao, loại biến hóa này là chuyện tốt, nhường nàng yên tâm. Nghe thê tử nói, Vân Y Ly tỷ chuẩn bị gần đây trở về Thanh Diệp Sơn chủ trì sự vụ, Trần Tiềm liền chuẩn bị tới cửa bái phòng. Trần Vân Y Ly thể nội băng sát mặc dù bị hoàn mỹ không chế, nhưng luôn luôn một quả bom hẹn giờ, trước khi rời đi, hắn tự nhiên còn muốn tới cửa vì nàng thanh trừ một chút. Những ngày qua, Trần Tiềm tu luyện cảnh giới pháp lực sau khi, chủ yếu tinh lực liền đặt ở rèn luyện thân thể, vẽ phù lục cùng tăng cường độ địa thuật tu tập bên trên. Vì thế còn chuyên môn chạy tới Bách Chữ Các, mua mấy chục linh thạch lá bùa cùng linh mặc. Chương 74, Vân Y Lìa rời cốc, vạn thú bí cảnh. Chương 74, Vân Y Lìa rời cốc, vạn thú bí cảnh. Trải qua cần luyện không ngừng, Trần Tiềm ngoại trừ lần nữa vẽ ra không ít hỏa cầu phù, phong nhật phù, khinh thân phù, gió nhẹ thuận phù bên ngoài, lại thành công chế tạo ra kim châm phù cùng dây leo cuốn phù, đương nhiên chất lượng đều bình thường, chỉ là nhất giai hạ phẩm. Phù lục tại đấu pháp bên trong sát thực nắm giữ không thể so bị tầm quan trọng, phóng thích so pháp thuật càng nhanh, tiêu hao lại yếu. Nhiều chứa được những đùa chú này, mặc kệ là vì tự thân an toàn cân nhắc, vẫn là xem như dự trữ tài nguyên, đều là cực kỳ có lợi. Những vật này căn bản cũng không sầu bán, không có linh thạch cũng có thể tùy thời đổi thành linh thạch đến hoa. Đối với tới cửa bái phòng Trần Tiềm, Trần Vân Ý Nhi cũng không ngoài ý muốn, nàng biết mình trước lúc rời đi, khẳng định còn cần Trần Tiềm đến tiêu trừ một chút băng sát. Vẫn là như là lấy trước kia giống như, hai người tại Thanh Vi đường thượng trà tự thoại, dường như phát sinh ở bút giá sơn hạ một màn kia đã đi xa vô tung, giữa hai người ở chung không có xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Trần Vân Ý thở dài một hơi, nguyên còn có chút bận tâm Trần Tiềm sẽ tùy ý trêu chọc nàng, nàng có chút không biết ứng phó như thế nào. Dạng này liền tốt, nàng xác thực không có làm tốt trở thành Trần Tiềm thê tử một trong chuẩn bị. Đến mức lúc nào có thể chuẩn bị kỹ càng, nàng tự nhiên cũng không biết đáp án, hết thảy đều giao cho tương lai phát triển a, nàng chỉ biết mình cũng không ghét dạng này phát triển, thậm chí mơ hồ có chút chờ mong. Dạng này liền đầy đủ. Trần Tiềm hướng Trần Vân Ý dị thỉnh giáo không ít những ngày qua tại phù lục cùng trận pháp phía trên nghi hoặc về sau, liền một lần nữa vận chuyển sát khí đoán thể công, là Trần Vân Ý đi thành trừ thể nội băng sát. Hiện tại hắn cảnh giới không chỉ có cao, luyện thể tu vi cũng tiến giai, lần này thanh trừ hiệu quả càng rõ ràng hơn. Chọn bện thu nạp Trần Vân Ý dị thể nội gần 2 thành tả hữu băng sát. Cái này đủ để cho Trần Vân Ý dị tại so sánh thời gian dài đoạn bên trong cũng sẽ không lại chịu băng sát bối rối, cũng không ảnh hưởng nàng tại luyện khí tầng 9 cảnh giới pháp lực tiếp tục tinh tiến. Rời khỏi gia tộc đại trạch trước đó, Trần Tiềm cũng sẽ khắc lục hòa quang đồng Trần Quyết Ngọc giản giao cho Trần Vân Ý, nhường nàng nắm chặt đem môn này bí thuật nắm giữ. Hoàn toàn lĩnh ngộ về sau, trực tiếp đem ghi chép ngọc giản tiêu hủy liền có thể. Ngày thứ hai Trần Vân Ý Nhi liền rời đi Phượng Lâm Cốc, lặng lẽ liền đi, không có nói cho bất luận kẻ nào. Cái này rất phù hợp nàng trước sau như một phong cách hành sự. Trần Vân Hy sau khi biết được vẫn còn có chút buồn vô cớ, lại lần đầu tiên cùng Trần Tiềm mở lên cho đùa, cổ vũ hắn dũng cảm theo đuổi tỷ tỷ, đem nàng giải quyết, chính mình vui thấy kỳ thành. Trần Tiềm cũng là thật hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Mây Hy muội muội trong lòng cái kia đạo cảm, cũng là xa so với tỷ tỷ lại càng dễ vượt qua. Hắn biết, lời thật lòng thường thường giấu ở trò đùa bên trong. Hồ Quang Cơ, trong thư phòng, Trần Tiềm cầm trong tay một quyển giấy gia thú, ngay tại tinh tế tưởng tận xem xét. Đây là bút gia sơn chi chiến, Trần Tiềm từ bị hắn giết chết cái kia lục gia 9 tầng tu sĩ trong túi chứa vật được đến. Trường tranh đấu kia, Trần Tiềm cùng giết chết 5 tên lục gia tu sĩ, trọng thương một tên. Nhưng chỉ mò tới 3 cái túi chứa vật, còn lại đều bị ngưng chiến sau thu thập chiến trường người lục gia cầm trở lại. Trong đó không có cái gì đặc biệt vật chân quý, dù sao đều là chút luyện khí kỳ tu sĩ, có chút tài nguyên lớn dùng nhiều để tu luyện, trên thân mang không có gì hơn linh thạch, đan dược, phù lục cùng pháp khí. Những vật này, Trần Tiềm lưu lại trong đó một chút tinh phẩm, còn lại đều xử lý cho bách chữ cát. Cũng coi là nhường hắn phát một món tiền nhỏ, hơn nữa đan dược và phụ lục dự trữ cũng tăng lên không ít. Hiện tại hắn tay cầm hơn bạn gia tộc điểm cống hiến, 4-5 ngàn linh thạch, lại thêm số lượng không thấp các loại pháp khí, đan dược và phụ lục, tuyệt đối tính được luyện khí kỳ phú hào giai tầng. Cuốn gia thú này giấy, phía trên ghi lại là một chỗ bí cảnh địa đồ. Chỗ này bí cảnh, tên là Vạn Thú Bí Cảnh, tên mang theo điển hình Ngự Thú Tông mệnh danh phong cách. Trên thực tế cũng là như thế, chỗ này bí cảnh chính là bị Ngự Thú Tông khống chế, là một chỗ chỉ có thể tiếp nhận luyện khí kỳ tu sĩ tiến vào bí cảnh. Bí cảnh bên trong tồn tại đại lượng viễn cổ yêu thú tộc quần, bởi vì nhận bí cảnh sinh tồn quy tắc hạn chế, những này viễn cổ yêu thú tộc quần mặc dù huyết mạch nội tình bất phàm, nhưng đều không thể đột phá tới nhị giai cấp độ. Ngự Thú Tông mỗi 20 năm mở ra một lần bí cảnh, nhường đại lượng luyện khí kỳ tu sĩ tiến vào bên trong, bắt giữ yêu thú, bọn hắn sẽ căn cứ tu sĩ nộp lên yêu thú số lượng cùng chủng loại, cho phần thưởng nhất định. Khoảng cách lần tiếp theo mở ra thời gian đã rất gần, hẳn là chỉ có không đến thời gian 1 năm. Trần Tiềm không rõ ràng lắm, nhưng rất có hứng thú. Bởi vì loại này bí cảnh, mặc kệ là hoàn cảnh vẫn là giống loài, đều cùng ngoại giới đại thế giới khác biệt rất lớn. Vậy dĩ nhiên liền có thể thu hoạch được càng nhiều vật mới mẻ, đến xúc tiến hôi châu thế giới trưởng thành. Hơn nữa thực lực bị hạn chế tới trúc cơ kỳ trở xuống, Trần Tiềm cũng không chút nào lo lắng an nguy của mình. Những huyết mạch này bất phàm, nội tình thâm hậu yêu thú, hắn đồng dạng cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn có thể bằng vào hôi châu thế giới, tiến một bước khai phát những này yêu thú tiềm lực, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn đủ để bồi dưỡng được một chi yêu thú cường đại đại quân. Loại này bí cảnh, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng phạm vi lại rất lớn, từng cái tu tiên gia tộc đều sẽ nhằm vào bí cảnh sưu tập tình báo, quy nạp chỉnh lý ra các loại tin tức, nhiều lời truyền thừa xuống. Cuốn gia thú này bên trên ghi chép bí cảnh địa đồ, tự nhiên không phải lục gia sửa sang lại nguyên kiện, mà là tên này luyện khí tầng 9 tu sĩ chính mình quy nạp ghi chép lại. Các loại tin tức thậm chí so lục gia nguyên bản kỹ lưỡng hơn. Cho nên hôm nay Trần Tiềm đi gia tộc tàng kinh các lầu 2, dùng điểm cống hiến đổi không ít hắn cần có bí thuật, kinh nghiệm tu luyện cùng tu tiên kỹ nghệ bên ngoài, còn chuyên môn tìm tới Trần gia liên quan tới vạn thú bí cảnh ghi chép tin tức. Hiện tại so sánh hai bên, xác thực có thu hoạch, phần lớn tin tức có chút trùng điệp, nhưng là có thể tạo được lẫn nhau bù đắp bộ phận cũng không ít. Nếu như Trần Tiềm thiếu điểm cống hiến, đem bộ phận này tin tức báo cáo cho gia tộc, hẳn là cũng có thể thu được ban thưởng không ít. Tên này lục gia 9 tầng tu sĩ trong túi chứa vật, còn có một cái nhất giai thượng phẩm khôi lỗi. Luyện khí tu sĩ sử dụng khôi lỗi chiếm tỷ lệ ít, đặc biệt là tại Ngự Thú Tông chỉ hạ những gia tộc này. Một cái là bởi vì Ngự Thú Tông sẽ bán ra không ít thực lực không tệ linh thú, chỉ hạ gia tộc tại Ngự Thú phương diện cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút truyền thừa. Nói ví dụ, Trần gia liền am hiểu bồi dưỡng thanh lân mã cùng liệt phong chim sơn ca, mà lục gia thì giỏi về bồi dưỡng hám địa gấu cùng sắt vũ hạc. Cho nên bồi dưỡng 1-2 con linh thú phòng thân, càng phù hợp những gia tộc này tu sĩ nhu cầu, chi phí cũng càng thấp. Một cái khác là nhất giai khôi lỗi linh tính không đủ, tất cả hành động đều cần tu sĩ thần thức chỉ huy, đối thần thức chiếm dụng trình độ tương đối cao. Nói ví dụ, luyện khí hậu kỳ thần thức đồng thời chỉ huy 3 kiện thượng phẩm pháp khí là không có vấn đề, có thể phát huy ra pháp khí 10 phần uy lực. Nhưng nếu như gia nhập một cái nhất giai thượng phẩm khôi lỗi, như vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể lại khống chế một cái thượng phẩm pháp khí. Đối với thần thức cường độ độ chênh lệch luyện khí hậu kỳ tới nói, dạng này ngược lại thấp xuống thực lực. Bất quá chuyện này đối với Trần Tiềm tới nói, thật đúng là không là vấn đề, thần thức của hắn viễn siêu cùng giai, tại luyện khí trung kỳ giai đoạn này, thậm chí đạt đến hơn gấp 10 lần. Đoán chừng theo cảnh giới tăng lên, cái này bội số lại không ngừng hạ xuống. Nhưng liền lấy hắn hiện tại luyện khí tầng 4 thần thức cường độ tới nói, cũng đã siêu việt bình thường luyện khí đỉnh phong. Cho nên nhiều chỉ huy một cái nhất giai thượng phẩm khôi lỗi, đối thực lực của hắn chỉ có thể có chỗ tăng cường, mà không có áp lực chút nào. Hắn hiện tại thần thức đã đầy đủ chỉ huy 3 cái nhất giai đỉnh cấp khôi lỗi mà thành thạo điều luyện. Tại khống chế pháp khí khôi lỗi về số lượng, hắn cũng có chỗ nếm thử. Đồng thời khống chế số lượng đạt tới 5 thời điểm, còn cảm giác vấn đề không lớn, nhưng một khi vượt qua 5 cái, nói ví dụ khống chế 6 cái pháp khí, liền sẽ có một cái lộ ra vô cùng bướng bỉnh, không cách nào linh hoạt chuyển điều khiển. Đó cũng không phải thần thức cường độ không đủ, mà là hắn không cách nào hoàn mỹ đạt tới nhất tâm lục dụng. Nhất tâm ngũ dụng mà hoàn mỹ khống chế, là trước mắt hắn cực hạn. Theo hắn biết, có thần thức công pháp không chỉ có thể tăng trưởng thần thức, còn có thể rèn luyện nhất tâm đa dụng kỹ năng. Nhưng là Trần gia cũng không có. Hắn muốn lợi dụng Hôi Châu thế giới tiến hành sáng tạo, nhưng Hôi Châu thế giới phản hồi tu sĩ thần thức liên quan đến quy tắc quá nhiều, lấy trước mắt tích lũy còn không cách nào sáng tạo ra đến. Chỉ có thể chờ về sau nhìn có thể hay không thu hoạch được tương quan cơ duyên. Chương 75, mặt mặt cũng có tin vui chương 75, mặt mặt cũng có tin vui Trần Vân Y đi rời đi Phượng Lâm Cốc cùng ngày, Trần Tiềm đang lúc bế quan luyện hóa thu nạp tới băng sát. Cái này mới thu nạp tới băng sát không chỉ có về số lượng viễn siêu lần thứ nhất, mà chất lượng lại bên trên cũng có tăng lên, cái này hiển nhiên là bởi vì Trần Vân Y đi cảnh giới tăng lên, trong cơ thể nàng băng sát cũng theo đó tại tiến hóa. Đối Trần Tiềm tới nói là một tin tức tốt, bởi vì với hắn mà nói, Trần Vân Y đã biến thành một cái ổn định cung cấp sát khí nơi phát ra, đây đối với hắn luyện thể đại nghiệp là cái rất mạnh giúp đỡ. Trải qua một ngày luyện hóa, bộ phận này băng sát đã biến thành Trần Tiềm tại luyện thể bên trên tăng trưởng thực lực. Cảm giác khoảng cách nhất giai đỉnh cấp luyện thể cảnh giới còn cách một đoạn, nhưng ít ra đã tại nhất giai hậu kỳ con đường bên trên đi một đoạn lớn. Hà Ảnh bây giờ nhìn Trần Tiềm đều có chút kinh hồn táng đảm, bởi vì ngày đó Trần Tiềm ăn một đống lớn yêu thú thịt, linh mẹ cơm cùng các loại linh quả linh sơ, xem như mang thức ăn lên tiểu chủ nương, tiểu nha đầu này dường như đang lo lắng Trần Tiềm có thể hay không liền nàng cùng một chỗ ăn. Nghĩ đến thú vị chỗ, Trần Tiềm không khỏi khẽ môi bật lên, kém chút cười ra tiếng. Đương nhiên, lòng có cảm giác, một cố khó mà ức chế ý mừng rỡ xông lên đầu. Hắn đem trên tay quyển gia thú thu vào, trong chốc lát tiến vào Hôi Châu thế giới bên trong. Hôi Châu thế giới trung ương núi đá. Bên phải Huyền Thiên Thánh Thụ bên trên, năm hai hình dạng khác nhau quả lóe ra nhàn nhạt huy quang. Ngày ấy Bút Giá Sơn một trận chiến bên trong sử dụng mất dò xét chi bảo tấm gương chặt quả, thánh thụ lại lần nữa dựng dục một quả. Bên trái thánh linh ấp trong ao, kim xí gió chim cắt trứng mặt ngoài vết rách càng nhiều. Kim phách cương xa lại nhỏ một vòng lớn, xem ra cách ấp đi ra không xa lắm. Những này cũng không phải là trọng điểm, cũng không đủ hấp dẫn Trần Tiềm trong lòng vui mừng như điên bỗng nhiên đến thăm. Trọng điểm đương nhiên là phía sau cùng hỗn độn trì. Chỉ thấy tản ra nhàn nhạt bạch quang màn trời bên trên, nguyên bản chỉ có hai đạo rủ xuống của sáng, hiện tại đạo thứ ba cũng đã sinh ra. Ba đạo của sáng, một lớn hai nhỏ, góc cạnh tương hỗ. Hai đạo của sáng nhỏ cực kỳ yếu ớt, có thể thu nạp tới hỗn độn biển năng lượng cực kỳ có hạn, ít đến tương cảm. Nhưng là bởi vì hai bọn nó xuất hiện, lại khiến cho ở giữa cột sáng lóa mắt cùng tráng kiện rất nhiều. Không hề nghi ngờ, phong mặt mặt nha đầu kia rốt cục mang thai. Trần Tiềm ngơ ngác tại hỗn độn chỉ bên cạnh xúc đứng một lát, càng xem kia hai đạo yêu đất của sáng, càng là thích thú. Hai người lúc mang thai ở giữa chênh lệch một tháng tả hưu, đứa bé thứ nhất cách xuất thế còn cần 8, 9 tháng về sau. Thật sự là không hiểu chờ mong. Cái này cũng sẽ là làm người hai đời Trần Tiềm đứa bé thứ nhất. Tại Lam Tinh một đời kia, mặc dù người đã trung niên, nhưng hắn cũng không có sinh dục hài tử. Trần Tiềm hạ núi đá, đi vào trên thảo nguyên, cùng vài thất thanh lân mã chơi đùa chỉ chốc lát, lại đem cái kia nhất giai thượng phẩm người linh thử tìm được, nó trốn đến đồi núi khu vực đảo cái động, đang nằm ngáy ho ho ra hỏa này trước mắt tại Hôi Châu thế giới bên trong, là thỏa thỏa thú loại đệ nhất cao thủ. Không có thiên địch, ngoại trừ Trần Tiềm, muốn ăn ai liền ăn ai, không biết rõ sống được nhiều tới nhuận. Trần Tiềm cho ăn nó một khỏa nhị giai tự linh hoàn, thuận tiện lột lột qua quá tay nghiện. Gia hỏa này toàn thân tuyết trắng lại hai to mặt lớn, cầm bốc lên đến xúc cảm đặc biệt tốt. Nắm giữ thần thức về sau, Trần Tiềm có thể nghiên cứu đầu nguyên phong những cái kia ngự thú kỹ nghệ, nhưng mỗi ngày các loại tu tập tu luyện an bài đến tràn đầy, còn không có lo lắng. Không có đem đầu này chuột chính thức khế ước, liền không thể thả nó ra Hôi Châu thế giới. Hiện tại hắn cũng định chờ tiến giai tới luyện khí tầng 5 về sau, liền bắt đầu lĩnh một vài gia tộc nhiệm vụ để hoàn thành. Ở trong quá trình này, đem Bích Thúy Hồ linh mạch đem tới tay, còn muốn đi Phượng Lâm thành đi một vòng, tham hỏi một chút thất thuốc. Lần này gia chủ Trần Hoành Minh tại Ngự Thú Tông hối đoái vật tư bên trong, có một cái nhất giai thượng phẩm phá cảnh đan, là phụ trợ tu sĩ tiến giai luyện khí hậu kỳ thần dược. Tu sĩ tiến giai luyện khí trung kỳ, chỗ khó ở chỗ mở thiên trung đan điền, mà lên cấp luyện khí hậu kỳ, chỗ khó ngay tại ở mở thức hải. Những này đối với Trần Tiềm tới nói, căn bản không có chút nào chỗ khó, thổi qua liền phá. Nhưng trên thực tế làm khó đại lượng luyện khí tu sĩ. Thất thúc chính là như thế. Mặc dù hắn tại mấy lần đột phá sau khi thất bại thần thức có nhất định tiến bộ, vượt ra khỏi bình thường luyện khí trung kỳ số bình quân, nhưng vẫn đem hắn kẹt tại luyện khí tầng 6, mấy năm không thể tiến thêm. Thất thúc trợ giúp hắn không ít, Trần Tiềm dự định ở gia tộc trong bí khố đem phá cảnh đan hối đoái đi ra cho hắn, nâng lên hắn tiến giai luyện khí hậu kỳ. Hoàn thành chút gia tộc nhiệm vụ, cũng coi là hắn tu tiên lịch luyện bước đầu tiên. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, cái này thả ở thế giới nào đều là chính xác đạo lý. Đi ra ngoài bên ngoài, vậy thì rất có tất yếu đem đầu này người linh thử chính thức khế ước, tác dụng của nó vẫn là rất lớn, có lẽ liền có thể đụng phải một chút thu hoạch ngoài dự tính. Hôi Châu trong thế giới, hiện tại động vật chủng loại mặc dù không ít, nhưng ngoại trừ đầu kia chuột cùng vài thất nhỏ thanh lân mã bên ngoài, cái khác đều là không vào giai bình thường thú nhỏ. Cũng cho ăn vài thất tiểu mã mỗi thứ một viên nhất giai tự linh hoàn về sau, Trần Tiềm mới rời khỏi trở về thư phòng. Thanh lân mã có mở nhạt yêu thú cấp cao thanh nghiệm thú huyết mạch, có nhất định tiềm lực trưởng thành. Trần Tiềm đã đặc biệt chiếu cố Hôi Châu thế giới cho mấy thất ngựa này nhiều linh khí hơn cùng chiếu cố. Không biết do có thể hay không để cho bọn hắn tận lực phản tổ, về sau có lẽ có thể có một ít đặc thù trưởng thành. Đây cũng là một lần thí nghiệm. Đợi đi đến vạn thú bí cảnh, tìm tới càng có nhiều tiềm lực cổ yêu thú, những này bồi dưỡng kinh nghiệm đều có thể ứng dụng tới bọn hắn trên thân. Vừa trở lại thư phòng không lâu, tựa hồ là tâm hữu linh tê, Phong Mạt Mạt tìm Trần Tiềm tới. Phu quân ca ca, nghĩ tới ngươi tiểu khả ái Mạt Mạt không có. Phong Mạt Mạt đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp, cười nói tự nhiên đi tới Trần Tiềm bên cạnh. Nếu như Trần Tiềm là đang đọc sách, Phong Mạt Mạt khả năng còn sẽ không phải dậy. Nhưng bây giờ hắn vừa ra Hôi Châu thế giới, trong tay cũng không có lấy thứ gì, rõ ràng là không có việc gì trạng thái. Vậy chúng ta phong nữ hiệp liền không khách khí. Suy nghĩ, thật à, Trân Châu đều không có như thế thật. Bởi vì nhận lấy Trần Tiềm ảnh hưởng, tiếp nhận lực siêu cường Phong Mạt Mạt bây giờ nói chuyện hòa phòng, cũng có chút không phù hợp phương này thế giới phong cách. nhưng không quan hệ, loại phong cách này sẽ chỉ xuất hiện tại hai người bọn họ cha mẹ chồng ở giữa. Vậy hôm nay đi 3000 kiếm sao? Không đi, hiện tại lượng nước thiếu đi, không có gì rèn luyện hiệu quả. Gần một tháng qua, Trần Tiềm trừ bỏ lục soát cứu gia chủ ngày đó bên ngoài, cái khác thời gian thường xuyên tại thác nước hạ rèn luyện thân thể. Mùa thay đổi, thu ý dần dần dày. Mấy ngày gần đây thác nước lượng nước đã bắt đầu giảm mạnh, lại thêm hắn hiện tại luyện thể tu vi tiến cấp tới nhất giai hậu kỳ, dòng nước cọ rửa lực lượng cũng không đủ nhường hắn lục thân lớn bao nhiêu tăng lên. Cho nên hắn đã không muốn đi. Dạng này A kia phu quân ca ca nếu không có chuyện gì khác, theo ta biết luyện kiếm không? Phong Mạt Mạt tới một cái nghiêng đầu giết, khóe miệng hơi bệnh mà hỏi thăm. Trần Tiềm cánh tay duỗi ra, liền đem Phong Mạt Mạt xoay người ôm đến trên đùi. Cái cằm gối tới trên vai của nàng, mặt mặt kề nhau, nhẹ tay nhẹ đặt ở trên bụng của nàng, dịu dàng vuốt ve. Còn muốn luyện kiếm? Ta hiện tại tuyên bố, kể từ hôm nay, ngươi không được lại làm nguy hiểm như thế vận động. A, đây là vì sao đống nhiên bị ôm đến trên đùi Phong Mạt Mạt nhất thời có chút choáng váng. Bất quá lại nói một nửa, đống nhiên lập tức im bặt mà dừng, dường như ý thức được cái gì. Nàng lập tức bên cạnh xoay thân thể lại, bàn tay kẹp lấy Trần Tiềm gương mặt, hai mắt đưa tình nhìn chăm chú lên Trần Tiềm, ngạc nhiên hỏi, "Lạc ca ca, ý của ngươi là ta có rồi?" Trần Tiềm cho nàng khẳng định ánh mắt, ôn nhu nói, "Ngươi nghĩ không sai." "Nha." "Thật." Nàng một chút nhảy lên, lần nữa cùng Trần Tiềm xác nhận qua ánh mắt, biết không phải là nói đùa về sau, thật hưng phấn chạy ra cửa. "Ta muốn đi nói cho Mê Hi muội muội." Chầm một chút. "A a a, tốt." Cửa thư phòng, trước kia thế như thiểm điện thân ảnh bỗng nhiên chậm dần, vậy mà Học Vân Hi chậm chậm bước đi thong thả lên sĩ nữ bước đến. Cô gái nhỏ này, Trần Tiềm không khỏi mỉm cười.